Chương 1976, Thịnh hội. 1976. Hôm sau, từ buổi sáng bắt đầu, Diệp Phàm liền phát hiện trong phủ không yên ổn. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đối với chị dâu tiểu cô, không ngừng mà mặc thử lấy y hề phục, đổi lấy cách ăn mặc, vì ban đêm có mặt lâm lang thi hội, thế nhưng lại nhọc lòng. Diệp Phàm nhìn các nàng thay cái không về không, liền cơm trưa đều không tâm tình ăn, không khỏi nói câu, các ngươi cùng ta đi tham gia thi hội, cũng không phải tham gia hoa khôi lựa chọn, cách ăn mặc chú ý như thế làm cái gì. Người nào nghĩ, Diệp Vãn Tình trực tiếp ném đến một cái liếc mắt, đại ca ngươi biết cái gì nha, cũng là bởi vì có hoa khôi lựa chọn, chúng ta cũng không thể bại bởi những thải vân đó phường nữ tử nha. Phu quân, như thiếp thân bại bởi những thải vân đó phường nữ tử, chẳng phải là cho ngươi mất mặt. Tô Khinh Tuyết cũng đi theo nói, còn có vẻ hơi vô tội. Diệp Phàm một trận cười khổ, rõ ràng là chính mình lòng háo thắng, lại nói trở thành hắn nam nhân này cân nhắc. Nữ nhân lục đục với nhau, thật sự là không có khói lửa chiến tranh a. Chạng vạng tối thời điểm, Diệp Đan Thanh đi tìm đến, nói muốn cùng một chỗ tiến về. Không có ý tứ, ta đã đáp ứng mang công chúa cùng Vãn Tình đi qua, không có ngươi vị trí à, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta là được mời, không cần ngươi mang theo. Diệp Đan Thanh một trận kiêu ngạo. Diệp Phàm xác thực ngoài ý muốn, ngươi cũng có thể được mời, xem ra cái này lâm lang thi hội cũng không có gì đặc biệt ta. Diệp Đan Thanh mặt đều đen, cái này kêu cái gì lời nói, ta Diệp Đan Thanh thi từ mặc dù bình thường, nhưng dạng này văn đàn thịnh hội, sao có thể thiếu cho ta chi này Đan Thanh bút pháp thần kỳ đâu. A nguyên lai là đi làm ghi chép vậy, ta minh bạch, Diệp Phàm giật mình minh ngộ. Diệp Đan Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là ghen ghét ta thư pháp. Ta khinh thường chấp nhận với ngươi. Hừ. Bóng đêm buông xuống. Lâm lang thơ sẽ ảnh hưởng lực cực lớn, vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện đại lượng xe ngựa, đều hướng Thải Vân Phường phương hướng di động. Một số phổ thông người dân cũng đều ưa thích qua tham gia náo nhiệt, tuy nhiên tiến không hội trường, nhưng cũng có thể ở bên ngoài xa xa thưởng thức một số trên võ đài biểu diễn. Diệp Phàm một đoàn người đem xe đứng ở Thải Vân Phường bên ngoài, theo một đầu thảm đỏ làm nền đường, đi vào hội trường. Dưới trời sao, thi hội người hội trường từ mấy chục cây hồng hoang thạch chế tạo cây cột xuống lại. Những cây cột này không chỉ là tinh mỹ bài trí, càng là tản mát ra nhiệt lượng thiết bị, nhượng lạnh leo đêm đông, lộ ra một mảnh ấm áp. Đi vào hội trường người, phần lớn là áo mũ chỉnh tề, nam phong lưu phong khoáng, nữ thiên kiều bách mị. Nhưng cũng có một chút ăn mặc mộc mạc bần hàn tài tử, trên mặt hiển lộ lấy không kiêu ngạo không tự ti khí chất, đi vào hội trường. Diệp Phàm mấy người vừa đến cửa hội trường, liền có người bắt đầu thông báo, Trấn Bắc Hầu Phủ Diệp Phò Ma đến. Lập tức, trong hội trường mấy trăm hai mắt ánh sáng, đều nhao nhao ghé mắt tới. Gần nhất Diệp Phàm thi tử có thể nói nhắc lên một đợt lại một đợt thủy triều, toàn đại trưng đã có phần có danh tiếng, nhưng thực sự được gặp Diệp Phàm người, lại là không nhiều. Nguyên lai đây chính là Diệp Phò Mã. Nhìn giống như rất bình thường à, nay Vọng Nguyệt Hoài Cổ, Vĩnh Mai các loại tuyệt đại giai tác, thật sự là hắn sở tác. Người không thể xem bề ngoài, đợi chút nữa liền biết. Một số người xì xào bàn tán, dù sao Diệp Phàm tướng mạo ăn mặc đều rất điệu thấp, cùng những kinh hãi đó động toàn đại trưng tác phẩm so, cũng có chút khoảng cách. Bất quá, khi Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình khắc sâu vào mọi người tại đây tầm mắt về sau, lại làm cho rất nhiều người hít vào khí lạnh, mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Tô Khinh Tuyết một thân màu xanh nhạt áo lông lịnh áo khoác, tóc xanh như suối, điểm xuyết lấy này lạc hà hồng diệp, giống như trong tuyết nhất điểm hồng, đưa nàng ra thịt tôn lên phá lệ trắng non ánh nhuận. Mấu chốt là phần này xuất trần thoát tục, cao quý ưu nhã khí chất, cũng không phải là phàm tục nữ tử nhưng có, nhất thời nhượng không ít tài tử ánh mắt đều ngốc trệ. Một bên Diệp Vãn Tình tuy nhiên không có chị dâu kinh diễm như vậy, nhưng tiểu cô nương thân thể ngũ quan liền không kém gì bất luận kẻ nào, một thân màu vàng sáng cung đình phong đông váy, trang nhã trong lại lộ ra mấy phần linh tú. Này không phải là trưởng công chủ. Không phải vậy còn có thể là ai? Sớm nghe nói trưởng công chủ chính là hoàng thành đệ nhất mỹ nữ, đây rõ ràng là tiên tử A, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Nhỏ giọng một chút. Vọng Nghị công chúa là muốn tại họa. Các loại tiếng nghị luận, truyền tới, không khỏi bị Tô Khinh Tuyết cho kinh diễm đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cái này được thỉnh mời người, ngược lại không có bên người hai nữ nhân hấp dẫn chú ý lực nhiều. Từng cái chưa từng thấy nữ nhân đồ, vật, liền biết nói huyên thuyên, Diệp Phàm có chút khó chịu, trực tiếp bá đạo một tay lấy thê tử ôm, sau đó không vui chừng đám gia hỏa này liếc một chút. Vốn có chút còn muốn tiến lên đây ân cần thăm hỏi một chút tham dự người, nhìn thấy Diệp Phàm bất thiện biểu lộ, nhao nhao lui e sợ. Đại ca, ngươi hung ác như thế làm gì, người ta đều bị ngươi hù đến, Diệp Vãn Tỉnh che miệng, cười trộm nói. Hù đến liền hù đến, ta đổ cái thanh tĩnh. Diệp Phàm không có vấn đề nói. Tô Khinh Tuyết dán chặt lấy nam nhân, ngắm mắt Diệp Phàm trên mặt ghen tuông, hơi hơi mừng thầm mà túi đầu cười yếu ớt. Đi vào viết bài dành chỗ ngồi, Diệp Phàm phát hiện, vị trí của mình vậy mà tại chỗ tốt nhất hàng thứ nhất. Lại hướng phía trước, cũng là trung gian sân khấu. Lợi hại à, Diệp Phàm, xem ra Trương Thái Phó rất lợi hại thưởng thức ngươi à, cho ngươi hàng như thế phía trước vị trí. Diệp Đan Thanh ở một bên hâm mộ nói. Diệp Phàm mới biết được, vị trí này là căn cứ một năm nay, thi tử tài hoa tán thành độ đến hàng. Ngươi vị trí ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Diệp Đan Thanh cười xấu hổ cười, chỉ sân khấu đằng sau, ta phụ trách viết, không rảnh ngồi sở dĩ liền không ngồi. Không biết xấu hổ, rõ ràng cũng là không có chỗ ngồi. Nói đến thật là dễ nghe Diệp Vãn Tình danh manh nói. Diệp Đan Thanh nghiêng đầu đi, ta đều chẳng muốn cùng ngươi nha đầu này chấp nhận. Tốt xấu chính ta được mời đến. Đang nói cái gì đó, lối vào lại truyền tới rối loạn tương bừng âm thanh. Tô Họa Phiên đến. Thật có thể tính nhìn thấy Hoàng Thành đệ nhất tài tử A. Tuy nhiên Diệp Phàm gần nhất rất đỏ, nhưng cùng Tô Họa Phiên nhiều năm góp nhặt tài danh so, vẫn là kém không ít. Lập tức có một đám người chen chúc tới cửa, bắt đầu cùng Tô Họa Phiên ân cần thăm hỏi, hy vọng kết giao một chút. Tô Họa Phiên một thân lam y rẻ như nước, anh Tuấn mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhìn thấy những này tài tử. Đều là mỉm, cười ra hiệu, một chút cũng không có cao ngạo bộ dáng. Một số xuất thân tầm thường tài tử, nhìn thấy Tô Họa Phiến như thế bình dị gần gũi tư thái, cảm động hốc mắt đều ướt át. Tô Họa Phiến không hổ là hoàng tộc xuất thân, hoàng thành đệ nhất tài tử, phần này lòng dạ, cũng không phải là một ít người có thể so sánh a. Chính thức hữu tài chi sĩ, tự nhiên là tích lũy tháng ngày, không phải ngắn ngủi mấy ngày liền có thể tạo nên. Hiện trường lập tức có một số người, có ý riêng bắt đầu so sánh, có chút càng trực tiếp, ánh mắt còn cố ý liếc thoáng nhìn cái nào đó đã ngồi xuống phò mã ra. Diệp Phàm căn bản không muốn để ý tới, ngồi xuống cầm lấy một cái nhìn lấy giống quýt hoa quả, đang bốc lấy. Hừ, những người kia thật ngốc, Tô Họa Phiến tính là gì tài tử, cũng là cái ngụy quân tử. Diệp Vãn Tình ở bên cạnh lại là rất không cam lòng. Tô Khinh Tuyết cũng biết ngày đó ở trên trời hỏi học phủ sự tình, khuyên đủ. Tình nhi ngươi cũng đừng nóng giận, ngoại nhân tự nhiên không hiểu, Tô Họa Phiến kết giao rất rộng, chúng ta nói cái gì, ngoại nhân cũng sẽ không tin. Chính cho chuyện, đã thấy Tô Họa Phiến ánh mắt quét đến bọn họ, mặt mỉm cười cấp độ bước tới gần. Chương 1977, ngươi chọn chúng. 1977, Diệp Phó Mã, trưởng công chủ, không nghĩ tới hai vị hội cùng nhau đến đây, chính là nhượng lần này Lâm Lang thi hội đồng tất sinh huy a. Tô Họa Phiến có chút chủ động cười, hành lễ, nhưng trong mắt lại không nửa phần tôn kính chi ý. Loại tiểu nhân vật này, Hương Ngụy Hàn Huyên, Diệp Phàm đều không thèm để ý hắn. Trên tay vừa vặn lột hảo thủy quả, lấy ra bên trong một thủy nộn thịt quả, đưa tới Tô Khinh Tuyết bên miệng. Đến, tiểu tuyết, á Diệp Phàm một mặt chờ mong. Trước công chúng, Tô Khinh Tuyết lại là có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là rất phối hợp mà miệng thơm khẽ nhếch, ăn vào qua. Ăn ngon không? Diệp Phàm hỏi. Ừm, ăn ngon, Tô Khinh Tuyết gật đầu, tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng vẫn là trong lòng ngọt ngào. À vậy là tốt rồi, chính ta cũng nếm thử, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết một trận dở khóc dở cười, phu quân ngươi là cầm thiếp thân thí nghiệm thuốc đâu. Trong hội trường mọi người thấy cảnh này, không khỏi đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này phụ mã công chúa tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái. Ngược lại là đem một bên ân cần thăm hỏi đệ nhất tài tử Tô Họa Phiến cho phơi lấy. Loại này vô lễ tiến hành, lập tức dẫn tới không ít văn nhân bất mãn cùng kinh bỉ. Tô Họa Phiến mặt mỉm cười, lại là không có tức giận bộ dáng, gặp không có phản ứng đến hắn, gật gật đầu về sau, liền xoay người đi cùng còn lại quen biết văn đàn mọi người nói chuyện phiếm. Phân khí độ này, lại lần nữa nhượng lời văn nhân bội phục gật đầu. Trước đó thiên vấn học phủ bên trong một phen tranh luận, kỳ thực cũng đã sớm truyền đến không ít văn nhân trong lỗ thai. Nghe nói Diệp Phò Mạ những thi tử kia là từ Tô Họa Phiến nơi đó ăn cắp bản quyền. Cũng không có chứng cứ xác thực, bất quá cũng khó nói dù sao trước đó Diệp Phò Mã đều không có tiếng tăm gì à. Ta nhìn sự tình ra có nguyên nhân, sẽ không không có lửa thì sao có khói. Chuyện của tôi. Không sai Tô Họa Phiến nhân vật bậc nào, Thiên Vân Tứ Kiệt bên trong, lại là hoàng thành đệ nhất tài tử, sẽ không bỗng dưng tạo ra. Liên nhìn này Diệp Phàm một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, có thể nào viết ra ý cảnh như thế kia Cao Viễn Thi từ ta nhìn ăn cắp bản quyền hơn phân nửa là thật. Những này ngôn luận, hoặc nhiều hoặc ít, đều truyền vào Diệp Phàm các loại người trong thai. Quá làm giận. Cái này Tô Họa Phiến cố ý tới chào hỏi, rõ ràng liền là cố ý muốn gây sự. Diệp Vãn Tình ngồi ở một bên, một đôi tố thủ gắt gao nắm lấy váy, nguyệt mi nhíu chặt. Diệp Phàm ngược lại là không quan trọng, cười nói, ngươi cùng những người này chấp nhặt làm gì, đêm nay không liền đến tham gia náo nhiệt à, vui chơi giải trí, thật vui vẻ liền tốt. Đại ca ngươi tâm bao quát, ta có thể thụ không, muốn đổi thành ta là ngươi, đêm nay liền lại viết một bài lợi hại thi tử. Khiến cái này người không lời nào để nói. Nhìn này Tô Họa Phiến, còn có thể hay không lâm thời lấy thêm ra một giả tạo thi tập đến. Diệp Vãn Tình tức giận nói. Diệp Phàm cười lắc đầu, tranh thủ thời gian cũng tách ra một khối hoa quả, nhét vào muội muội bên miệng, đến ăn khối hoa quả bất giận, ta bà cô nhỏ nha. Diệp Vãn Tình ngược lại không khách khí, A-O cắn một cái xuống dưới, kém chút không có đem Diệp Phàm ngón tay cắn được, giống như trái cây kia cũng là Tô Họa Phiến một dạng, hận không thể cắn chết. Đang lúc này, hội trường cửa vào lại truyền tới càng thêm lớn bạo động âm thanh. Một đám văn nhân nhao nhao đứng dậy, kích động không thôi mà nhìn xem đi vào hội trường một trung niên người cùng một lão giả. Mau nhìn. Trương Thái Phó đến. Đủ Vương Điện Hạ cũng tới. Ngạc nhiên cái gì Trương Thái Phó chính là đế sư. Đủ Vương Điện Hạ ban đầu ở Thánh Hoàng Học Viện cũng là Thái Phó học sinh. Cái này Lâm Lang Thi Hội từ trước đến nay là liền bệ hạ đều sẽ đích thân chú ý. Đủ Vương Điện Hạ trước kia cũng đã tới hai, cũng không có cái gì hiếm lạ. Hiện trường phần lớn người đều đã đứng dậy, tiến lên hành lễ, hội trường bắt đầu bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Phu quân, Đủ Hoàng thúc đến, chúng ta cũng đi gặp cái lễ đi. Tô Khinh Tuyết giật nhẹ Diệp Phàm ống tay áo. Dù sao cũng là hoàng thất thân nhân, trưởng bối, vẫn là có thực quyền thiên vương cường giả, Tô Khinh Tuyết cảm thấy xếp hợp lý vương không thể lãnh đạm. Diệp Phàm cũng không quan trọng. Dù sao cũng là hoàng thân, thế là ba người cùng nhau hướng đi Tề Vương. Tề Vương vừa vặn cũng nhìn thấy Diệp Phàm hai người, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu, cười ha ha nói, Khinh Tuyết cũng tại à, là cùng chúng ta Phò Mã ra cùng một chỗ tham gia thi hội. Khinh Tuyết gặp qua hoàng thúc, chính là, phu quân đáp ứng mang theo thiếp thân tới đây mở mang tầm mắt, Tô Khinh Tuyết doanh doanh thi lễ. Tề Vương bàn tay hướng bên cạnh một tên người mặc màu xám nho nhã trưởng bào lão giả, nói, Khinh Tuyết à. Đây chính là Trương Sinh Trương Thái Phó. Ngươi xuất sinh trước, lão sư cũng đã rời đi Thánh Hoàng Học Viện cùng cung đình, sở dĩ ngươi hẳn là không gặp qua hắn. Tô Khinh Tuyết cũng đi theo thi lễ, cười nói, sớm nghe nói Trương Thái Phó đại danh, văn bối bài kiến. Ai, lão hủ một giới nhàn vân giá hạc, trưởng công chủ không cần đa lễ, Trương Thái Phó hòa ái cười nói. Diệp Phàm ngược lại là rất đơn giản, chỉ là như thế đưa tay một chào hỏi, chào buổi tối a, hai vị. Một cử động kia, nhất thời nhượng ở bên nhất bang văn nhân nhóm rất là kinh ngạc, đồng thời một số lao văn người càng là giận dữ. Diệp Phò Mã. Ngươi có thể nào xếp hợp Lý Vương Điện Hạ cùng Trương Thái Phó vô lễ như thế? Thân là Phò Mã, liền cơ lễ tiết cũng không hiểu sao. Lập tức, bốn phía người hợp nhau tấn công. Tề Vương một trận bất đắc dĩ, cười khoát khoát tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, nói, chư vị, Diệp Phò Mã chính là Hoàng Huynh Ngự Tứ Thần Y Điề. Có được cùng vương nhất dạng tùy ý ra vào hoàng cung, lại diện thánh không bái quyền lực. Liên đối mặt đương kim thánh thượng đều không cần hành lễ, tự nhiên không cần đối vương hành lễ các vị không cần trách móc. Hiện trường một đám văn nhân nghe, đều là có chút không cam lòng, theo bọn hắn nghĩ, lễ tiết là lớn nhất cơ, sao có thể bởi vì hoàng đế khai ân, cứ như vậy tùy ý đối đãi. Trương Thái Phó ha ha cười nói, nguyên lai vị này cũng là Diệp Phò Mã, gần nhất Diệp Phò Mã thi tử. Thế nhưng là nhượng lao hủ bội phục rất lợi hại đêm nay thi hội, lao hủ cũng chờ mong Diệp Phò Mã tân tác. Lao nhân kia nhà ngươi liền phải thất vọng, ta kỳ thực không thế nào biết làm thơ. Hôm nay ta chính là mang công chúa cùng muội muội tới mở mang kiến thức một chút, đến ta không muốn tới, ta người này hướng nội, ngại ngùng Diệp Phàm cười nói. Hừ, cuối cùng thừa nhận chính mình sẽ không làm thơ, cũng là chép Tô Hỏa Phiến công tử đi. Đối Trương Thái Phó đều như thế tùy ý, nói đều là cái gì đơn giản có nhục nhã nhặn. Bên cạnh một đám văn nhân tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao quăng ra khinh thường ánh mắt, pháp bất trách chúng, tất cả mọi người nói, cũng liền không chỗ lo lắng. Tô Hỏa Phiến lúc này lại tiến lên nói ra, chư vị, nghe tranh quạt một lời khuyên, hôm nay chính là Lâm Lang thi hội, mọi người lấy thi hội bạn, vẫn là không muốn giảng những cái kia sắt phong cảnh sự tình, chắc hẳn Diệp Phò Mã cũng không phải cố ý. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa cảm khái, nghị luận Tô Hỏa Phiến trạch tâm nhân hậu vân vân. Trương Thái Phó cùng Tề Vương ngược lại là đều không có nói thêm cái gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên lười nhác cùng tên kia so đo, hắn sớm liền mang theo hai nữ nhân đến trên châu ngồi qua. Ha ha, cái này Diệp Phò Mã, ngược lại là cái thú vị người, Trương Thái Phó vuốt vuốt sợi râu, cười tủm tỉm nói. Đúng vậy à, Vương cũng không biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì, Tề Vương lắc đầu, khách khí khẽ vươn tay, lão sư, mời. Vương ra mời. Theo Tề Vương cùng Trương Thái Phó, ngồi vào sân khấu lớn nhất chính giữa đầu hàng trên ghế ngồi, Lâm Lang thi hội, cũng chính là bắt đầu. Sân khấu ba phương hướng lầu cát, sáng lên đại lượng ánh đèn, từng cái người mặc lộng lẫy hoa phục nhạc sư, bắt đầu trình diễn lên du dương nhạc khúc. Theo sát lấy, từng cái dáng người hiểu điệu nữ tử, ăn mặc các loại tơ lụa tịnh lệ váy múa, từ ba phương hướng trong lầu cát, bước liên tục khẽ rời đi, đi đến sân khấu. Hoa đây chính là Thải Vân Phường hoa khôi giải đấu lớn trận đầu, đấu võ sao. Nguyên lai Thải Vân Phường những cô nương kia trưởng dạng này nha giống như cũng không có đặc biệt đẹp đẽ, mà Diệp Vãn Tình ánh mắt chiếu lấp lánh, vừa nhìn một bên đánh giá. Diệp Phàm nhìn lấy trên võ đài hơn 50 cái mập vòng yên xấu, dáng người khác biệt nữ tử, không khỏi cảm khái, văn nhân cũng là phong lưu, còn chưa bắt đầu ngâm thơ, liền bắt đầu trước nhìn nữ nhân khiêu vũ. Phu quân, vị nào là người chọn chúng khanh nhi cô nương nhà, Tô Khinh Tuyết thì là trận to một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng, nghiêm túc quan sát đến hỏi. Chương 1978, kế tiếp. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức ngượng ngập chê cười nói, tiểu tuyết. Ngươi hỏi cái này làm gì đều nói cho ngươi, ta sớm quên. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, nói, chắc hẳn làm cho phu quân coi trọng nữ tử, hẳn là cũng sẽ không đơn giản, chờ sau đó liền biết. Ta công chúa, ngươi làm sao lão nghĩ đến này khanh nhi, sẽ không phải là ăn dấm đi, Diệp Phàm danh mánh cười nói. Tô Khinh Tuyết giận nam nhân liếc một chút, duỗi tay cầm bầu rượu lên, cho Diệp Phàm ngược lại chén rượu. Phu quân vẫn là uống rượu nhìn múa đi. Thiếp thân cũng không có nhỏ mọn như vậy. Đang nói, trên võ đài bọn nữ tử, đã bắt đầu biến ảo ra các loại hoa văn. Năm người tổ một, nhao nhao đến mỗi cái phương hướng, thể hiện ra độc hưu răng múa, có vũ mị, có xinh xắn, có ưu nhã, phong cách khác lạ. Hiện trường những này văn nhân mặc khách nhóm, rất nhiều đều đã thấy ánh mắt đăm đăm. Đặc biệt một số bần hàn văn nhân, ngày bình thường cũng không có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, có chút đã thấy mặt đều đỏ. Cái này trên võ đài bọn nữ tử, cũng không ít hướng những này văn nhân bức bị nhãn, chủ động trêu chọc. Đặc biệt là Tô Hỏa Phiến chỗ ta vị trí kia, thu đến mị nhãn càng là nhiều không kể xiết. Bất quá Tô Hỏa Phiến một mặt khí định thần nhàn, mặt mỉm cười, thưởng thức vũ đạo, phảng phất hai cũng đảo loạn không hắn tâm cảnh. Phần này nho nhã hiền hòa, càng làm cho một số hiện trường văn nhân, đối với hắn âm thầm tán thưởng không thôi. Một đôi mang theo điềm đạm đáng yêu, mang theo ưu hoán ánh mắt. Từ vũ nữ trong đầu quần bắn ra, rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm kỳ thực cũng đã cảm giác được, nhưng hắn làm bộ không có chú ý, dù sao này Cố Khanh cũng không phải đèn cạn dầu, Diệp Phàm biết nữ nhân này căn bản là trang. Bất quá, Cố Khanh ánh mắt tuy nhiên không có gây nên Diệp Phàm phản ứng, lại làm cho Tô Khinh Tuyết chú ý tới. Phu quân nữ tử kia thật đẹp, mà lại vẫn luôn đang nhìn người, chẳng lẽ nàng cũng là Khanh Nhi? Tô Khinh Tuyết hỏi. Có sao ta không thấy được à, nhà ta công chúa xinh đẹp như vậy, ta đã trong mắt dùng không được khác nữ nhân, Diệp Phàm một đứng đắn nói. Phu quân hết biết cầm thiếp thân nói đùa Tô Khinh Tuyết một trận bất đắc dĩ, nhưng lại bắt đầu tỉ mỉ quan sát lên Cố Khanh. Rốt cục, một khúc trình diễn hoàn tất, vũ đạo cũng theo đó ngừng. Hơn 50 tên tham gia hoa khôi giải đấu lớn nữ tử, nhao nhao lấy ra trên người mình một mặt tinh mỹ hoa tên bài, vòng quanh sân khấu chạy một vòng về sau, mới tạ lễ đi xuống. Nhìn thấy tên kia bài, Tô Khinh Tuyết nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười nói, quả nhiên nàng cũng là Khanh Nhi, phu quân nữ tử này nhìn đối ngươi nhớ mãi không quên đây. Diệp Phàm cương cười nói, không có chuyện gì, uống rượu uống rượu. Nâng chén, Diệp Phàm uống một hơi cạn sạch. Rượu này, hôm qua hắn mới uống qua, chính là thiên nhật say, xem ra Lâm Lang thi hội xác thực cấp bậc không tầm thường, vậy mà có thể dùng đến loại này đắt đỏ loại rượu. Đại ca, thiên nhật say uống ít một chút, chờ sau đó ngươi còn muốn làm thơ đâu, tuy nhiên tiểu có thể trợ hứng, nhưng cũng không thể mê rượu nha, Diệp Vãn Tình nhắc nhở. Làm cái gì thơ đều nói chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Diệp Phàm thẳng khoát tay. Hắn đêm nay mục tiêu rất rõ ràng, xem hết diễn xuất liền đi, sau đó hoa khôi giải đấu lớn cũng không có quan hệ gì với hắn, dạng này liền bình an quá quan. Diệp Vãn Tình chu chu mỏ, một mặt không cao hứng, lại cầm Diệp Phàm không có cách nào. Lúc này, Trương Thái Phó đứng dậy, cất giọng nói, chư vị, hôm nay ta đợi lại lần nữa gặp nhau tại Lâm Lang thi hội, lao hủ kính các vị một chén. Toàn trường mấy trăm người nhao nhao đứng dậy, liên đối Tề Vương, cùng Trương Thái Phó cùng một chỗ uống rượu, Tạ Thái Phó. Trương Sinh mời rượu xong, cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, chư vị trong, có tới qua thi hội mấy lần, cũng có năm nay lần đầu tiên tới. Nhưng thi hội quy củ, đều có minh bạch viết tại trên thiếp mời, mọi người hẳn là cũng đều đã thuộc nằm lòng. Lão hủ cả gan, trước hết ra đêm nay cái thứ nhất thi từ chủ đề, cái kia chính là lấy vừa rồi này một bài vũ khúc làm đề. Lời này vừa nói ra, hiện trường chỉ ít có một nửa người, đều lâm vào mê vẻ nghi hoặc. Vũ khúc đó là cái gì từ khúc? Đề mục này chẳng lẽ cũng là vũ khúc? Chính khi mọi người suy đoán thời điểm, một thanh âm sáng sủa nói ra, vừa rồi này một khúc tên là Vạn Thiên Tình Ý, chính là hơn 1,300 năm trước người soạn nhạc Trương Hoắc chỗ phổ. Giảng thuật là một nữ tử, đối phương xa ái lang tư niệm, tuy nhiên uyển chuyển dễ nghe, nhưng kỳ thực tình thâm ý cát, có chút cảm động. Chắc hẳn Trương Thái Phó đề mục, hẳn là nam nữ tương tư đi. Ha ha, không hổ là hoàng thành đệ nhất tài tử, tranh quạt nói chính là, Trương Sinh cười gật đầu. Toàn trường nhất thời lại lần nữa phát ra tiếng than thở, đối Tô Họa Phiến kiến thức rộng rãi, biểu thị tán thưởng, tuy nhiên rất nhiều người cũng nghe được, nhưng Tô Họa Phiến dám cái thứ nhất nói ra, liền là một loại tự tin biểu hiện. Đề mục công bố về sau, một cái cầm trong tay ống thẻ bồi bàn, đi đến Trương Thái Phó trước mặt. Trương Thái Phó đưa tay, tùy tiện lấy ra một cây tên ký, đọc lên đến nói, cắt bay thành, Bách Lý Thanh Điển ha ha, xem ra là Bách Lý thế gia tài tử, cái này đề thứ nhất, liền từ ngươi đến trước làm thơ. Hàng thứ hai, một người mặc hắc sắc cẩm bào nam tử, đứng dậy, vừa chắp tay, Bách Lý Thanh Điển, gặp qua chư vị sư hữu tại hạ đều xấu, vậy liền lấy tương tư viết lời một bài. Bách Lý Thanh Điển hơi hơi trầm ngâm, lập tức tự tin niệm tụng nói, trưởng lão vô cùng, uống tịch tâm lãnh. Tiếng động lớn tính trước vui mừng lạnh không hết. Dương đến cũ tử còn trèo lên lũng. Hắn một bên niệm, dưới đài Diệp Đan Thanh mấy cái ghi chép mặc khách, thì là đang nhanh chóng ghi lại, mỗi người đều sẽ viết cái bản, sợ là để lọt viết sai viết. Bọn họ ghi chép tốt mà thi tử, sẽ trực tiếp đưa đến một bên một đám đức cao vọng trọng văn nhân phu tử chỗ ấy, tiến hành đánh giá, cho mỗi cái tài tử tiến hành sau cùng chấm điểm. Một từ đọc xong, hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, không ít người nhao nhao gọi tốt. Bách Lý Thanh Điển vừa ngồi xuống, trước mặt hắn một tên tài tử, lại đứng lên. Tiểu sinh đến từ Đại Trưng học phủ, họ Lục, tên một chữ một cái hâm chữ. Hiện trường không ít người đều hét lên kinh ngạc câm thanh. Nguyên lai là Đại Trưng học phủ Lục Hâm, khó trách có thể ngồi hàng thứ nhất. Nghe nói là Đại Trưng học phủ thi từ đệ nhất nhân, cũng là xuất thân bần hàn điểm, không phải vậy đều có thể cùng Tô Họa Phiến phân cao thấp. Lục Hâm không kiêu ngạo không tự thi, suy nghĩ một chút về sau, cũng bắt đầu đọc thơ. Đều từ khó nhìn một kinh doanh, tàn tịch một cúc gặp người lúc. Cuối cùng lệnh phương cắt lúc uống rượu, ngư ca hai mắt đấm lệ đều không địch. Một bài thơ niệm xong, hiện trường lại xuất hiện trận trận tiếng khen. Diệp Phàm chính uống rượu, nghe đến mấy cái này tiếng khen, đều có chút ngộng, giống như nghe rất bình thường à, những người này đến cùng chỗ nào cảm thấy tốt. Liên tiếp truyền mấy người về sau, liền truyền đến Diệp Phàm vị trí. Nhất thời, toàn trường chú ý lực đều phá lệ tập trung, mọi người đã sớm chờ mong gần nhất danh tiếng lớn nhất kình Diệp Phò Mã, đến cùng làm sao cái mức độ, muốn mắt thấy mới là thật. Bao quát Trương Thái Phó cùng Tề Vương, cũng đều có chút hăng hái mà đang mong đợi. Diệp Phàm thì là có chút buồn bực, cái này này làm sao còn truyền đến nơi này của ta, mỗi người đều muốn làm. Hiện trường nhất thời bộc phát ra một trận mỉm cười, có ít người thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Phó Mã, ngươi chẳng lẽ không thấy trên thiếp mời thi hội quy tắc? Trương Thái Phó cười mỉm hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không có a. Đại ca ngươi thật không có nhìn a. Ta còn tưởng rằng ngươi xem trọng đến đâu. Diệp Vãn Tỉnh tranh thủ thời gian nhỏ giọng ở bên cạnh cho Diệp Phàm giải thích. Nguyên lai, Lâm Lang thi hội trừ người đầu tiên, là rút thăm quyết định, tiếp xuống trình tự, là ưu tiên đến phiên hàng thứ nhất những này năm đó nổi danh nhất tài tử. Chờ thứ nhất hàng vòng xong, lại sau này mặt vòng xuống dưới. Tài tử bị đến phiên về sau, có hai loại lựa chọn, hoặc là đem thi tử cấp tốc làm ra đến, hoặc là liền tự phạt ba chén. Nói như vậy, có thể ngồi hàng thứ nhất, không có khả năng liền một bài thi tử đều làm không ra, dù là thời gian chuẩn bị so còn lại tài tử ngắn, cũng không trở thành phạt rượu. Diệp Phó Mã, quy củ chính là như vậy, còn mời nhượng mọi người thưởng thức ngươi tác phẩm đi. Trương Thái Phó cười ha hả nói. A thì ra là thế. Diệp Phàm gật gật đầu, lần này hắn hiểu được. Chính khi mọi người mong mỏi cùng trông mong, dự định hảo hảo giám định Diệp Phàm thực lực. Đột nhiên, chỉ thấy Diệp Phàm cầm qua Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình chén rượu, sau đó ba một ly rượu trực tiếp rót đầy. Rầm 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 rầm. Ba chén thiên nhật say vào trong bụng, Diệp Phàm lau miệng, hưởng thụ mà một sách đi, A tự phạt ba chén. Ta xong việc. Kế tiếp. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đã không biết nói cái gì cho phải, biết Diệp Phàm không muốn làm thơ, nhưng không nghĩ tới mâu thuẫn đến loại trình độ này. Còn lại tài tử càng là im lặng, dù là kiến thức rộng rãi Trương Thái Phó, lúc này cũng có chút bị kích thích đến, nửa ngày nói không nên lời một câu. Chương 1979, không dễ chịu. 1979. Diệp Phàm gặp tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, cũng đều không giải thích được nhìn mình chằm chằm, có chút không vui, làm gì nhìn ta như vậy, không phải nói tự phạt ba chén liền xong việc à. Trương Thái Phó cười khổ không thôi, Diệp Phò Mã thật đúng là tính tình bên trong người, cũng được này một vòng này, không cách nào thưởng thức được Diệp Phò Mã giai tác. Ừ, căn cũng là công tử bột, nào có cái gì chân tài thực học, lập tức liền có tài tử khinh thường mỉm cười. Xem ra ăn các bản quyền tô họa phiến thi tử. Hơn phân nửa là thật tại chỗ làm thơ, lập tức lộ hãm, lại có người nghị luận. Lúc hâm, Bách Lý Thanh Điền này một ít vừa mới có phần bị khen ngợi tài tử, cũng đều đối Diệp Phàm quăng tới thất vọng cùng vẻ khinh bỉ. Trong bọn họ không ít người đến trước đều rất bội phục Diệp Phàm, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà lựa chọn trốn tránh. Ban đầu ngưỡng mộ tài tử Phò Mã, cũng chỉ là cái sao chép người, cái này ít nhiều khiến bọn họ tiếc nuối lại sinh khí. Tô họa phiến ngược lại là ổn thỏa buông cần, một mặt du nhiên tự đắc. Hắn căn bản cũng không tin, trước đó tầm thường vô vi nhiều năm như vậy trấn Bắc Hầu phủ phế vật, lại đột nhiên trở thành đại tài tử. Ngẫu nhiên làm ra mấy cái thủ cũng liền thôi, nếu thật là tại Lâm Lang thi hội cũng có thể đại xuất danh tiếng, này xác suất cũng quá nhỏ. Huống chi, ngày đó ở trên trời hỏi học phủ, Diệp Phàm cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng, hiển nhiên là cũng không đủ lực lượng. Đại ca, ngươi thật là làm ra được. Diệp Vãn Tình gặp huynh trưởng cái này giải sầu mà ngồi xuống, không khỏi thẳng thở dài. Diệp Phàm không quan trọng, hắn căn không quan tâm những người kia làm sao nghị luận hắn, tiếp tục ăn lấy thơm ngào ngạt đồ nhắm, nói, đại ca ngươi ta chính là như thế không giống bình thường. Tô Khinh Tuyết ở bên bất đắc dĩ cười lắc đầu, phu quân không muốn làm thơ cũng không sao, bất quá đừng uống say mới tốt, thiên nhật say rượu kình có thể rất lớn. Yên tâm, nó gọi thiên nhật say. Ta gọi thiên bôi không say. Diệp Phàm bên này nhảy qua, tiếp xuống các tài tử cũng liền tiếp tục. Một bài bài thơ từ niệm đi ra, mọi người cũng liền tạm thời đình chỉ nghị luận, bắt đầu lại lần nữa truyền ra bình luận cùng tiếng khen. Rốt cục, khi đến phiên tô họa phiến thời điểm, toàn trường các tài tử lộ ra phá lệ chờ mong ánh mắt. Tô họa phiến đứng dậy, rất là lễ phép trước cùng Trương Thái Phó một xa xa hành lễ, mới khi Vũ Hiên ngang ngẩng lên đầu, tình thâm ý cắt mà ngâm tụng nói. Khóa sắt đông bình phong tối trọng thành, mặc dù cách ai hỏi phát thuyền con. Miên thơ thành cùng một cơm, một say khó thu độ tiên gia. Mưa bụi hiểu, nước minh hà. Trưa xuân khoảng không loạn mưa tiêu tiêu. Không đủ ghi nhớ thanh mai nước mắt, tức cảnh làm thơ khác biệt tốt mưa móc ánh sáng. Một từ coi như thôi, hiện trường nhất thời tiếng khen nổi lên bốn phía, những lao phu tử đó giám khảo, cũng đều nhao nhao gật đầu. Bên ngoài những lầu các đó bên trên. Từng cái ăn mặc diễm lệ phục trang thải vân phường các cô nương, càng là lộ ra vẻ say mê, ngưỡng mộ vô cùng nhìn qua tô họa phiến. Tốt tốt. Cái này tô họa phiến tác phẩm, cấp bậc liền không giống nhau, lập tức đem nam nữ tương tư, dung hội tại đại khí bàng bạc bên trong thiên địa, quả thật giai tác nhà. Có lao phu tử nhịn không được đánh giá. Tô họa phiến một mặt khiêm tốn bộ dáng, chắp tay hỏi Trương Thái Phó, học sinh cả gan, mời Thái Phó đánh giá một hai. Ha ha biết tròn biết méo, đồng tảo cùng tình cảm lược có tí vết, nhưng cũng đúng là thượng thừa chi tác. Dù sao cũng là lâm thời sở tác, tranh quạt tài học, đúng là khó được Trương Thái Phó bình luận. Liền Trương Thái Phó bực này thái đấu cấp người khác vật, đều như thế khen ngợi, hiện trường một đám tài tử tự nhiên đều càng phát ra tôn sùng. Đây mới gọi là hoàng thành đệ nhất tài tử, cùng một ít người, có thể căn không cùng một đẳng cấp. Có mấy cái tài tử, nhao nhao có ý riêng mà chào cười rộ lên. Tô họa phiến một mặt kiêu căng chi sắc, miệt nhưng liếc mắt Diệp Phàm, ngày đó ở trên trời hỏi học phủ nhượng hắn xấu hổ một tiễn mối thủ, cuối cùng là báo. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn các loại vòng thứ hai, vòng thứ ba, hảo hảo thưởng thức Diệp Phàm hội làm sao xấu mặt. Diệp Phàm thì là căn không có cảm thấy thế nào, hắn lúc này một mình yên lặng uống rượu, không rên một tiếng. Cũng không phải Diệp Phàm cố ý ngẩn người giả ngu, mà chính là nghe những thi từ kia, mặc dù nói không phải cái gì bao nhiêu lợi hại thiên cổ câu hay, nhưng chung quy đều là đang giảng giải tư niệm chi tình. Diệp Phàm nghe nghe, không khỏi nhớ tới xa xôi địa phương, nữ nhi của mình, các nữ nhân. Các loại ức cùng tư niệm chi tình, bị cong lên, nhượng trong lòng của hắn có chút khó chịu. Tuy nhiên hắn thân kinh bách chiến, nhưng chân chính thanh tỉnh sinh hoạt tuổi tác, cũng không đến 30 năm. Hắn vẫn là một người trẻ tuổi, chỉ là sinh tồn bức bách, kinh lịch quá nhiều người khác không cách nào tưởng tượng sự tình. Bình thường hắn có thể dùng kiên cường ý chí lực, qua vượt qua một số cảm xúc tiêu cực, không suy nghĩ nhiều. Nhưng tránh thức an tĩnh lại, như thế uống rượu, nghe thi tử, tâm hắn cũng sẽ toát ra mềm mại một mặt. Một cỗ nhàn nhạt yêu thương, nhượng Diệp Phàm tâm tình, lộ ra phá lệ trầm thấp. Cái này một tình hình, tại hiện trường người bên ngoài xem ra, lại là cảm thấy Diệp Phàm bởi vì lộ tẩy, mất mặt, mới sầu não gất ức. Thậm chí một bên Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Văn Tình, đều tưởng rằng Diệp Phàm không cao hứng, có chút tự trách, sớm biết liền không cho Diệp Phàm dẫn các nàng tới. Vòng thứ nhất thi tử coi như thôi, trên võ đài lại đi tới này 50 mấy tên luyện chuyển nữ tử. Lần này, không còn là khiêu vũ, mà chính là ca hát. Mỗi một nữ tử trong tay đều ôm tỳ bà, sên, liếu cầm các loại nhạc khí, làm 10 tổ. Cái này 10 tổ nữ tử, thay phiên ra sân, mỗi người đều sẽ tự mình nhạc đệm, chính mình ngâm sướng một đoạn ngắn. Kể từ đó, mỗi nữ tử thực lực, liền có rõ ràng phân chia cao thấp. Khi đến phiên Cố Khanh thời điểm, tay nữ nhân ôm tỳ bà, hắc, người nào chu hộ nước chảy dài túc vì Nam Bắc nhìn hoa lúc. Du dương khúc cấm thanh, nương theo lấy huyển chuyển rung động lòng người tiếng ca, chuyển khắp hội trường. Lời tài tử nhao nhao lộ ra hâm mộ chi sắc, nhất thời si. Khi Cố Khanh hát xong này một đoạn, rất nhiều người còn tại vị, không bình thường nỗi buồn. Khó trách phu quân sẽ thích cái này Khanh Nhi, sắc thực hát thật tốt, tình thâm chậm rãi. Vận vị kéo dài Tô Khinh Tuyết ở một bên như có điều suy nghĩ lời bình. Diệp Phàm nhếch miệng cười khổ, cũng lười lại giải thích thêm cái gì. Khi năm bài hát khúc hát thôi, ca nữ nhóm cho mọi người triển lãm bài danh về sau, lại lần nữa xuống đài. Lần này, đổi thành Tề Vương đứng dậy, thanh âm to mà nói, chư vị tài tử, chắc hẳn đều dĩ nhiên minh bạch, cái này để thi thứ hai mục đích là cái gì, Vương liền trực tiếp rút thăm. Xác thực, vừa rồi năm thủ khúc. Tất cả đều là biểu đạt người đối diện lòng nhớ quê hương niệm, sở dĩ hiện trường tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Tề Vương kéo lên một cây sâm, cười nói, đại trưng học phủ, Lục Hâm ha ha, lần này, trực tiếp từ hàng thứ nhất bắt đầu. Lục công tử, ngươi được vinh dự đại trưng học phủ đệ nhất tài tử, chắc hẳn cái thứ nhất bên trên, cũng dễ dàng rất lợi hại đi. Đủ Vương điện hạ quá khen. Lục Hâm một mặt tự tin đứng dậy, hướng mọi người sau khi hành lễ. Cao giọng bắt đầu làm thơ, quê nhà liên tục ở trước mắt, vạn cái thắng hội đưa của lúc. Bất vong về tin bị núi khói, không biết phong nguyệt búi tóc vân lệch. Từng câu thi từ niệm đi ra, lại một lần nữa nhượng rất nhiều người cảm khái vô cùng. Diệp Phàm phủ túi lầu phát, thở dài, loại này cảm giác nhớ nhà, nhượng hắn rất khó chịu. Không bao lâu, quả nhiên lại đến phiên Diệp Phàm. Chương 1980, Đồng Tặc. 1980. Tại mọi người các loại phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Phàm không chút do dự, lại là tự phạt ba chén. Diệp Phó Mã, ngươi thật đúng là lượng lớn a, coi như vương cũng không cách nào như thế uống thiên nhật say, ngươi cứ như vậy không nguyện ý triển lộ thi từ tài hoa, Tề Vương đều có chút chịu phục, đây cũng quá có thể uống. Ha ha, Tề Vương điện hạ, chỉ sợ Diệp Phó Mã không phải không nguyện ý, mà là không thể đủ đi, cũng không biết người nào hô một câu, hiện trường nhất thời tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Diệp Phàm cúi đầu, những này tiếng cười, hắn căn liền không nghe lọt tai, trong đầu tất cả đều là những người kia, những địa phương kia, những cái kia qua lại. Phu quân ngươi có phải rất là khó chịu hay không a? Tô Khinh Tuyết lại phát hiện, Diệp Phàm ánh mắt bên trong, toát ra thương cảm, để cho nàng lo lắng. Diệp Phàm cười khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, sau đó lại rót cho mình một ly tiểu. Đại ca, ngươi đừng uống đi, lại uống liền say. Diệp Vãn Tình cũng bị tâm tình cảm nhiễm đến, ở bên khuyên nhủ. Diệp Phàm thở dài, các ngươi yên tâm đi, ta không có say, chỉ là đêm nay đặc biệt muốn uống rượu thôi. Hai nữ gặp không khuyên nổi, cũng đành phải thôi. Không bao lâu, Tô Họa Phiến lại lần nữa đứng dậy, cao giọng niệm tụng, mang theo kiếm đông hồ xuân không ấm, bác nhân thọ vực ly biệt. Trước du hy khoảng không sắc phá hàn lai, rủ xuống dương có thể say khách, màn che lại thương tâm. Nương theo lấy hiện trường đại tiếng thốt lên kinh ngạc, liên tiếp ca ngợi, Tô Họa Phiến một mặt thất lạc bộ dáng nhìn về phía Diệp Phàm. Thật đáng tiếc à, đêm nay không thể cùng đầy bụng tài học Diệp Phò Mã đối ẩm làm thơ, quả thật tranh quạt nhất đại việc đáng tiếc. Diệp Phàm cười lạnh dưới, ý hiển nhiên không thèm để ý. Nếu vì đánh nhau vì thể diện, liền đi lợi dụng tiên hiền thi tử, đó mới là bôi nhọ những đại văn hào đó. Hiện trường mọi người thấy Diệp Phàm nửa chữ đều không lên tiếng. Càng thêm xem thường đứng lên, cái này bất ước bộ dáng, làm sao có thể làm ra loại kia tuyệt đại danh thiên. Cứ như vậy cũng xứng ngồi tại hàng thứ nhất, quả thực là bôi nhọ Lâm Lang thi hội danh tiếng. Không có nhìn ra sao, hắn là đến uống rượu, nghe nói Diệp Phò Mã còn có cái ngoại hiệu gọi tử cuồng, xem ra sắc thực lượng lớn a. Không uống rượu hắn còn có thể làm gì, dù sao cũng so làm thơ xấu mặt tốt á ha ha. Từng câu rèm pha thanh âm, không ngừng truyền đến. Nghe được Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều nhíu mày tức giận, nhưng lại không thể nói cái gì, dù sao toàn trường bốn phía đều đang phát ra cái này ngôn luận. Dạng này một cái đại trưng văn đàn cao phong đại hội, chỉ có xuất gia tài văn trường, mới có thể thu được tôn trọng. Tại dưới đài vội vàng viết chữ Diệp Đan Thanh, lúc này cũng rất lợi hại lo âu nhìn sang, bất đắc dĩ lại không khoảng không để ý tới. Vòng thứ hai thi từ giao lưu sau khi kết thúc. Đến một vòng cuối cùng hoa khôi giải đấu lớn so đấu. Lần này, là thi từ đọc diễn cảm, mỗi một nữ tử có thể chính mình chọn lựa ưa thích thi từ, tình cảm dạt dào mà ngâm tụng đi ra. Theo từng cái nữ tử lên sân khấu, các loại danh thiên cũng bắt đầu xuất hiện tại trong hội trường. Không hề nghi ngờ, gần nhất lưu hành thi từ bên trong, là thuộc Diệp Phàm này mấy cái thủ nóng nhất. Mấy cái nữ tử, đều chọn lựa Vọng Nguyệt Hoài Cổ, Vịnh Mai các loại thi từ. Chỉ bất quá, lần này mọi người không chỉ có không có cảm thấy Diệp Phàm cái này tác giả lợi hại, ngược lại càng nghe càng cảm thấy có thể cười rộ lên. Lục Hâm, Bách Lý Thanh Điền các loại một đám tài tử, cảm thấy đoạn thời gian gần nhất, như thế sùng bái Diệp Phàm, quả thực là châm chọc cùng cực. Cố Khanh so sánh dựa vào sau, nàng cũng lựa chọn Vĩnh Mai, đồng thời một bên niệm tụng, còn vừa dùng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn qua Diệp Phàm. Diệp Phàm Trang làm cái gì đều không phát giác được, tiếp tục cắm đầu uống rượu. Phu quân, cái này Khanh Nhi ngâm tụng đến thật tốt, không nghĩ tới Thải Vân Phường nữ tử, lại có thể đọc lên Mai Hoa Lỗi Lạc độc lập loại kia thanh nhã. Tô Khinh Tuyết lẩm bẩm nói. Diệp Phàm thở dài, lão sách nàng làm gì? Phu quân ngươi nhìn ngươi, mặt đều đỏ, đừng uống. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, đầy mắt đau lòng. Diệp Phàm sắc thực cảm giác có chút cấp trên. Chính mình vậy mà cũng sẽ có quát ra men say một ngày, coi là đời này đều nếm không đến say rượu tư vị. Tiểu kinh lên, Diệp Phàm cũng phá lệ khoan khoái đứng lên, ôm bên người thê tử, cái chán nhẹ nhàng đụng chút, không có việc gì ta sẽ không say. Phu quân, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi đêm nay thật khó chịu. Tô Khinh Tuyết rôi ra lành lạnh tố thủ, đặt ở Diệp Phàm trên mu bàn tay. Không có việc gì, ngược lại để công chúa thất vọng đi. Ta bị những người kia nói như vậy. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Tô Khinh Tuyết hé miệng cười lắc đầu, bất luận ngoại nhân nói thế nào, thiếp thân biết phu quân tài hoa cái thế, liền đầy đủ làm gì cũng không hiểu chân tướng người đưa khí đâu. A Diệp Phàm đưa tay phủ phủ thê tử khuôn mặt. Trên đài, Cố Khanh nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết thân mật cử động, đôi mắt sáng hơi hơi lấp loé dưới. Khi bọn nữ tử đọc diễn cảm xong, một tên sắc mặt trang nghiêm lão phu tử đột nhiên đứng dậy, hướng Trương Thái Phó cùng Tề Vương thi lễ. Tề Vương điện hạ, Thái Phó, lão phu có một chuyện, muốn tại sau cùng một đề đi ra trước, cùng hai vị bẩm báo một chút. Trương Thái Phó mỉm cười, Lưu lão chớ có khách khí, người ta từng làm quan đồng liêu, cứ nói đừng ngại. Lưu lão nghiêm mặt nói, đến lão phu không muốn nhiều lời, nhưng vừa mới có quá nhiều nữ tử, ngâm tụng gần nhất lưu truyền rất rộng Định Mai các loại thi tử. Những này thi tử, tất cả mọi người nghe nói là Diệp Phò Mã sở tác, có thể hôm nay thấy, lão phu cho rằng, Diệp Phò Mã không phải là nên chút tác phẩm tác giả. Tô Họa Phiến công tử, đã từng xuất ra thi tập, chỉ ra những này thi tử, là từ hắn không phát đồng hồ thi tập bên trong ăn cắp bản quyền sửa đổi tác phẩm. Lão phu trước kia chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng tối nay chứng kiến hết thảy, lão phu cho rằng Tô Họa Phiến công tử mới hẳn là những này thi tử nguyên tác giả. Mặc dù lớn trưng trọng Võ Khinh Đồng, nhưng bệ hạ vẫn luôn đối với chúng ta văn đàn ký thác kỳ vọng, văn thần càng là có phần bị trọng dụng. Chúng ta đại trưng văn đàn, có thể nào nhượng một cái đồng tặc, tại cái này thần thánh trang nghiêm lâm lang thi hội bên trên, đại hành kỳ đạo. Công đạo ở đâu? Đại trưng văn nhân khí khái ở đâu? Nhượng đồng tặc bại hoại văn đàn danh tiếng, sao xứng đáng hoàng ân cuồn cuộn? Lưu lão phu tử từng tiếng khẳng khái phát biểu, nhượng toàn trường đều vang lên kịch liệt tiếng khen. Nói hay lắm. Lưu lão nói chúng tim đen. Ăn cắp bản quyền đáng xấu hổ. Chính là Tô Họa Phiến công tử chính danh. Ta xem sớm cái này tiểu quỷ không vừa mắt. Liền không nên nhượng hắn tiến lâm lang thi hội. Hiện trường tiếng chinh phạt sóng sau cao hơn sóng trước, Diệp Phàm trong nháy mắt thành ngàn người chỉ trỏ. Trên võ đài, không thiếu nữ tử đô khinh bỉ nhìn qua Diệp Phàm, Cố Khanh trong mắt cũng có một vẻ trêu tức cùng nghiền ngẫm. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình biểu lộ nghiêm trọng, ngồi ở chỗ đó vừa tức vừa bất đắc dĩ. Diệp Phàm người trong cuộc này thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bình chân như vậy, phối hợp tiếp tục uống rượu. Hắn đã sớm đoán được, cái này Tô Họa Phiến đoán chừng có chuẩn bị mà đến, nhưng không nghĩ tới, hắn còn an bài như thế một tay. Trương Thái Phó cùng Tề Vương liếc nhau về sau, một chút suy nghĩ, mới đứng dậy, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Lưu Láo nói, lại có đạo lý, Tô Họa Phiến những này thi tử, quả nhiên là ngươi sở tác. Tô Họa Phiến một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, đứng dậy rất lợi hại cùng kính chắp tay nói, Trương Thái Phó, văn bối đã sớm không so đo những này, đã không chứng cơ xác thực, vậy coi như làm là Diệp Phò Mã sở tác đi. Cái gì gọi là coi như là ngươi, cũng là ngươi, tuyệt đại danh thiên, muốn thiên cổ lưu truyền. Chúng ta nếu ngay cả đối nguyên tác giả đều không tôn trọng, chẳng phải là đối hậu thế không chịu trách nhiệm? Trương Thái Phó nghiêm mặt nói. Tô Họa Phiến một mặt khiêm tốn, Thái Phó nói cực phải, là tranh quạt cân nhắc không chu toàn. Đã như vậy, tranh quạt thừa nhận, những này thi tử, đúng là tranh quạt sở tác, không biết sao rơi xuống Diệp Phò Mã danh nghĩa. Hiện trường sôi trào khắp trốn thanh âm, mọi người bắt đầu đối Diệp Phàm quăng tới càng nhiều khinh thường vẻ khinh bỉ. Thật sự là không biết xấu hổ. Loại người này còn tưởng là Phò Mã. Liên nói một cái phế vật, làm sao lại đột nhiên làm ra bực này tuyệt cú, nguyên lai là chép. Tô công tử thật là đại nhân đại lượng, muốn ta sớm liền không thể nhẫn. Tiếng nghị luận liên tiếp, rất nhanh lại bắt đầu có nhân đại hô, đồng tặc Diệp Phàm. Cút ra khỏi lâm lang thi hội. Đồng tặc cút ra khỏi thi hội. Cút ra khỏi. Sóng âm một đợt nối một đợt, ban đầu một số không thể nào tin được người. Cũng đều cảm thấy sự tình có lẽ thật sự là như thế. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người còn quăng tới tiếc nuối ánh mắt, nguyên lai bọn họ ngưỡng mộ đại tài tử Phò Mã, chỉ là cái thấp hèn chi đồ. Quá làm giận. Này Tô Họa Phiến không biết xấu hổ. Đại ca, chúng ta đi. Diệp Vãn Tình tức giận đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống, dắt lấy Diệp Phàm cánh tay muốn đứng dậy. Diệp Phàm lúc này có chút chóng mặt. Hắn cảm giác cái này thiên nhật say giống như là hậu kình đến, vậy mà nhượng hắn đều có chút bị không được. Cái này rượu này có chút lợi hại. Diệp Phàm bị muội muội lôi kéo đứng lên, nhưng là hạ bàn bất ổn, đầu nặng chân nhẹ, trực tiếp một cái lảo đảo, trực tiếp lại từ trên mặt bàn lật qua. Ha 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 ha. Cái này con sâu rượu. Vậy mà tại lâm lang thi hội uống say. Ta nhìn hắn là muốn mượn tử lực, say khất hồ lộng qua. Hiện trường mấy trăm hai mắt ánh sáng, phá lệ khinh bỉ chán ghét, không ít người càng là nhìn đều không muốn nhìn nhiều. Tề Vương Tô Kỳ nhíu mày, đưa tay ra hiệu nói, người tới, qua đem Diệp Phò Mã nâng ra ngoài. Hoàng gia mặt mũi, đều sắp bị mất hết. Coi như mấy cái hạ nhân, muốn đi nâng Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm lại là bỗng nhiên cùng bất đảo ông mở dạng, trực tiếp đứng lên. Chương 1981, tỉnh rượu nơi nào? 1981. Ách! Diệp Phàm đánh cái tiểu nấc, sau đó đẩy ra đến nâng người khác. Ta không có say. Nhất bang kẻ ngu dốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Diệp Phàm chỉ ở đây một đám văn nhân, trực tiếp chỗ thủng hô. Hiện trường nhất thời đều nổ, tiếng trinh phạt lại lần nữa sóng sau cao hơn sóng trước. Lớn mật! Còn dám say khước! Khi Tể Vương Điện Hạ cùng Thái Phó không tại, bắt hắn lại. Cái này đồng tặc nên trị tội. Đằng sau Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Văn Tỉnh, Diệp Đan Thanh các loại, trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, tâm đều nhảy cổ họng. Diệp Phàm lại là căn mặc kệ, chỉ đối diện cười lạnh Tô Hòa Phiến, mỉm cười nói, uy! Hoàng thành đệ nhất tài tử phải không? Ngươi nói thi tử không phải ta làm, cũng liền thôi, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi làm ngươi có muốn hay không mà ta. Diệp Phó Mã, ngươi uống say, công tử sẽ không chấp nhận với ngươi. Tô Hỏa Phiến một mặt người thắng lợi nụ cười, khi định thần nhàn nói ra. Ha ha, nói phản đi, là lao tử không muốn chấp nhận với ngươi. Diệp Phàm mắt say lờ đờ ngông lung mà lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ngươi sở lấy lương tâm mình, các ngươi tự vấn lòng liền ngươi mức độ, có thể viết ra những thi tử kia đến. Tô Hỏa Phiến sùi cười một tiếng, Tô Mỗ người vô pháp làm ra, chẳng lẽ lại vẫn là sẽ chỉ tự phạt ba chén Diệp Phò Mã, có thể làm được đi ra. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Đúng rồi. Trừ uống rượu, liền sẽ say khước. Dù sao cũng là tiểu của người, nhượng hắn làm thơ thật khó cho hắn. Rượu gì cuồng, liền một tiểu người điên. Diệp Phàm cười lạnh vài tiếng, lúc này trước mắt hắn cảm giác trời đất quay cuồng, các loại tâm tình rất phức tạp, xông lên đầu, một bầu nhiệt huyết, cũng vọt mạnh tiến trong đầu. Diệp Đan Thanh. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, toàn trường đều bị giật mình. Đằng sau chính thay hắn sốt ruột Diệp Đan Thanh, toàn thân giật mình, hô to, ở đây. Diệp Phàm một cái tay tiêu sái vung đẩy, sau này nhất chỉ hắn, cao giọng nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, ta chỉ niệm một lần. A Diệp Đan Thanh cùng ở đây rất nhiều người một dạng, đều lập tức không có kịp phản ứng. Diệp Phàm bên này, thì là không khách khí chút nào từ bên cạnh nắm lên một chén rượu, đem nửa chén thiên nhật say trực tiếp ngửa đầu uống cạn về sau, một ném chén, lau miệng. Thiêm Vân khoe khoang kỹ xảo, phi tinh truyền hận. Ngân Hà xa xôi tối độ. Khi mấy cái mở đầu chữ một thốt ra, toàn trường tiếng ồn ào, nhất thời hoàn toàn biến mất. Sở hưu ở đây văn nhân đều là toàn thân khẽ run rẩy, trợn mắt hốt mồm, sinh hoạt giống như gặp quỷ. Diệp Phàm chỉ là há miệng ra, tất cả mọi người mộng. Diệp Đan Thanh cũng là đột nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc muốn hắn nhớ cái gì, liên tục không ngừng vừa nghiêng đầu, bắt đầu múa bút thành văn. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình như nước, ngày cưới dường như, nhẫn chú ý thước kiểu đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Một từ coi như thôi, hiện trường tất cả mọi người đã cảm giác toàn thân nổi da gà. Trên đài dưới đài, các nữ nhân tất cả đều say, từng đôi trong mắt sáng, lộ ra vô số tinh quang. Liên cả Cố Khanh, lúc này cũng dùng nhìn người xa lạ giống như ánh mắt, kinh ngạc nhìn lấy nam nhân. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều lộ ra hạnh phúc mà mê say nụ cười, rốt cục. Diệp Phàm rốt cục chịu mở miệng. Các nàng chờ đến vất vả, nhưng chỉ là như thế vài câu thi tử, liền đã làm cho các nàng cảm thấy, cái gì đều giá trị. Không hề nghi ngờ, thiên cổ danh thiên, lại lần nữa xuất hiện. Trương Thái Phó toàn thân phát run, trong tay chén rượu trực tiếp vẩy ra loại rượu. Tề Vương khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười, ra hiệu hạ nhân toàn tất cả lui ra, đừng ảnh hưởng Diệp Phàm. Lục Hâm, Bách Lý Thanh Điển các loại vừa rồi tràn ngập xem thường ánh mắt, cũng biến thành ngây ra như phỗng. Lại lộ ra một loại khó có thể tin thần thái. Chính đối Diệp Phàm Tô Hỏa Phiến, thì là tại một trận kinh ngạc cùng hướng về sau, sắc mặt phút chốc trắng bệnh. Cái này là các ngươi muốn nam nữ tương tư. Diệp Phàm ánh mắt quét về phía hiện trường tất cả mọi người, lập tức lại một lần cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Minh Nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào. Ta muốn theo do quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa biết rõ ảnh, gì giống như ở nhân gian. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mở, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Cái này là các ngươi muốn cảm giác nhớ nhà. Len keng. Một tiếng vỡ vang lên, Trương Thái phó chén rượu trong tay, trực tiếp rớt xuống đất. Từng cái lao phu tử, các tài tử, đã toàn thân run rẩy, bờ môi trắng bệ. Tô Họa Phiến trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên ghế ngồi, cảm giác toàn thân máu đều nguội, nhưng một mực Diệp Phàm thi tử, lại cảm thấy huyết dịch đều muốn bốc cháy lên. Từng đôi sáng rực ánh mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, từng cái không tín nhiệm ánh mắt, biến thành cuồng nhiệt sùng bái. Diệp Phàm hốc mắt phiếm hồng, những này thi tử, thật có thể nhượng tình cảm phát tiết đi ra, nhưng lại nhượng hắn lâm vào càng nhiều trong suy nghĩ. Hắn muốn phát tiết. Hắn muốn chữ trong lòng. Tiểu đến. Diệp Phàm say khước hô to. Bốn phía một đám người đã sớm ngộng. Thề Vương Tô Kỳ nhíu lại mắt, tự mình rót rượu, đưa tới. Diệp Phàm nhìn cũng không nhìn, tiếp nhận chén rượu, trực tiếp uống cạn, quẳng ra chén lớn rượu. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Lục Nghĩ mới phôi tiểu, Hồng Nghe tiểu hòa lô. Muộn thiên muộn tuyết, có thể uống một chén không? Trường Phong Vạn Lý đưa Thu Nhạ, đối với cái này có thể hàm cao úc. Chậm như nhất dạ xuân phong đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lê mở. Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Hỏa đối sầu ngủ. Tìm kiếm thăm dò, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư. Dưới ánh trăng phi thiên kính, vân sinh kết biển lâu. Vẫn yêu cố hương nước, vạn lý tiễn đưa thuyền. Một câu lại một câu, một bài lại một bài. Thiên cổ danh thiên, từ Diệp Phàm trong miệng thuộc như lòng bàn tay mà há mồm liền ra. Cái này nếu là chỉ có một lượng thủ cũng liền thôi, vấn đề là đối người bên ngoài mà nói, cả một đời đều có thể làm không ra một bài tuyệt thế giai tác, Diệp Phàm hoàn toàn là hạ bút thành văn. Vô số tuyệt đại văn hảo truyền thế chi tác, giống như một cái lại một cái cho quyền, hung hăng đánh lấy ở đây tất cả mọi người trái tim. Lại như cùng kinh thiên phích lịch, chấn nhiếp tất cả mọi người như bị địa giật, hận không sát đất, trực tiếp quỳ sát. Chầm chầm một chút. Diệp Phàm. Ta nhanh không nhớ được. Diệp Đan Thanh mấy cái làm cái ghi chép mặc khách, đều đã mắt trợn tròn, lần thứ nhất gặp người làm thơ nhanh như vậy. Quan trọng Diệp Phàm câu thơ, mỗi một thủ đô trực kích nhân tâm, để bọn hắn một bên bị kích thích, lại phải tất cả đều nhớ kỹ, thực sự rất khó khăn. Nhanh. Nhanh đều làm cái ghi chép. Nhanh a. Tuyệt đối đừng để lọt. Trương Thái Phó gấp đến độ mặt đều đỏ lên, lớn tiếng nhắc nhở, dù sao vừa rồi Diệp Phàm nói, chỉ niệm một lần a. Trong lúc nhất thời, toàn trường văn nhân mặc khách, đều đã bất chấp gì khác, trực tiếp tìm tới hết thảy có thể sử dụng giấy bút, đều ở bên kia điên cuồng ghi chép. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang thi hội, thành Diệp Phàm một người sân khấu, tất cả mọi người liền cùng thư đồng, nghe công tử làm thơ, bọn họ cúi đầu viết nhanh. Liên cả vừa rồi nghi vấn Diệp Phàm lưu láo phu tử, lúc này cũng đã cái chán tất cả đều là mồ hôi, dẫn theo bút, tay run run, ở nơi đó có thể nhớ bao nhiêu cái bao nhiêu. Những này câu thơ, nhượng hiện trường bọn này văn nhân một chữ đều không bỏ được lọt mất. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình các loại nữ tử, nhìn lấy say rượu ngâm thơ cái kia kiêu ngạo không tuần thân ảnh, từng cái đã như si như say. Cố Khanh nắm chặt lấy váy, hốc mắt ướt tát nhuận, suy nghĩ vào thiên, nhìn không chuyển mắt. Tề Vương thì là không ngừng mà tìm đến chén rượu, tự mình rót rượu, Diệp Phàm vừa muốn, hắn liền tranh thủ thời gian đưa tới, sợ đoạn Diệp Phàm thơ tính. 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ. Từ khó quên. Y lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì y lì tiêu đắc nhân tiểu tụy. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh cạn, ám hương phủ động tháng hoàng hôn. Mặc sầu tiền đổ vô chi đã, thiên hạ người nào không biết quân. Diệp Phàm cũng là càng đọc thuộc lòng càng sảng khoái, uống rượu nhiều, cũng càng thêm choáng đầu hoa mắt, lại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn cũng không hề tất cả đều là nhớ nhà, bắt đầu nghĩ đến cái gì liền ngâm tụng cái gì. Hiện trường văn nhân có chút cũng bắt đầu khóc, là kích động nước mắt, là cảm niệm loại này thần tích. Từng đôi sùng bái đến cực hạn nóng rực ánh mắt, ngậm lấy vừa rồi đối hiểu lầm hối hận. Lần này, không có người hội lại hoài nghi gì. Đa tỉnh từ xưa thương tổn ly biệt, càng sao chịu được vắng vẻ thanh thu tiết. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Cây liễu bờ, hiểu phong tàn nguyện. Lần này đi trải qua nhiều năm, xác nhận ngày tốt điều kiện không có tác dụng. Liên dù có ngàn loại phong tình, càng cùng người nào nói. Một từ tụng thôi, Diệp Phàm lung la lung lay, đi đến Tô Họa Phiến trước mặt, dùng ngón tay đâm một cái đối phương cái chán. Thơ tùy tâm sinh ngươi làm không ra thơ hay. Toàn trường, một mảnh giống như chết yên tĩnh. Tô Họa Phiến mặt không còn chút máu, nửa chữ cũng nói không nên lời. Ách! Diệp Phàm lại là một trận đầu váng mắt hoa, uống không biết bao nhiêu thiên nhật say, rốt cục bị không được, trực tiếp khẽ đào đầu, nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Chương 1982, Hoa Khôi. 1982. Lâm Lang thi hội hiện trường, lâm vào thật lâu bình tĩnh. Tất cả mọi người, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy nằm trên mặt đất nam nhân, mặt ngoài bình tĩnh, lại không cách nào che giấu trong bọn họ tâm sóng to gió lớn. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là thi tiên. Thi thánh. Thi thần A. Từng cái tự xưng là tài tử văn nhân, từng cái tự xưng là văn đản thái đấu lao phu tử, tay run run, thả ra trong tay ngọn bút. Trên mặt bọn họ, lộ ra các loại hổ thẹn cùng sợ hãi, nhưng là không một không phục. Muốn nghĩ bọn hắn trước đó viết những thi từ kia, nhìn lại ghi chép lại những xưa nay chưa từng có đó, sau khó có người đến kinh thế chi tác. Cơ hồ tất cả mọi người, tâm lý đều xuất hiện một cái nghi vấn bọn họ, thực biết làm thơ sao. Tại Diệp Phàm những này tác phẩm trước mặt, bọn họ vừa rồi những thi từ kia, tính là gì? Mấu chốt là, một người làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đem nhiều như vậy phong cách khác lạ chuyển thế chi tác, thuộc như lòng bàn tay ngâm tụng đi ra. Bọn họ không thể nào hiểu được, nhưng chính là loại này khó có thể lý giải được sự tình, tài năng xưng là thần tích. Ha ha, lão hủ sinh hoạt bó lớn niên kỷ, không nghĩ tới hôm nay mới biết được, mình nguyên lai là căn lại không biết làm thơ à. Trương Thái Phó vừa để xuống ngọn bút, một mặt cảm khái cười khổ. Đổi lại đi qua, Trương Thái Phó kiểu nói này, khẳng định sẽ có người nhảy ra, nhượng lao nhân ra tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người cùng Trương Thái Phó một dạng, chính mình giống như cho tới bây giờ lại không biết làm thơ. Diệp Phò Mã không phải là không thể làm thơ, mà chính là khinh thường cùng bọn ta cùng một chỗ làm thơ ở trước mặt hắn, ta đợi thi tử, quả thực là khó nghe a. Đêm nay, thật sự là đại trưng văn đàn trong lịch sử, đáng giá nhất ghi khắc một đêm. Từ nay về sau, đại trưng văn đàn không, phải nói toàn bộ hồng hoang đại lục văn đàn, đều hẳn là phụng Diệp Phò Mã vì thi tử đệ nhất nhân. Sức một mình, đủ để đem hồng hoang thế giới thi tử nghệ thuật đẩy hướng một cái hoàn toàn mới cao phong, thật là đương thời thi tử đệ nhất nhân. Một đám người nhao nhao gật đầu, bao quát Lục Hâm, Bách Lý Thanh Điển các loại tài tử, đều lộ ra vô cùng vẻ sùng bái. Đối cứng mới khinh bị Diệp Phàm hành vi, vô cùng hổ thẹn. Tề Vương cũng là thở dài một tiếng, cười nói, ha ha, may mắn được hôm nay là dùng thiên nhật say, nếu là bình thường loại rượu, chỉ sợ thật sự không cách nào nhượng cái này Phò Mã lộ ra thật tài học a. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình lúc này sớm tiểu chạy tới, đem Diệp Phàm từ dưới đất nâng đỡ. Phu quân ngươi tỉnh a. Tô Khinh Tuyết lại là vì nam nhân cảm thấy kiêu ngạo. Lại là một trận bất đắc dĩ, vừa mới còn như thế hăng hái, làm sao lại trực tiếp ngã xuống đây. Đại ca uống quá nhiều, đổi người bình thường sấm say, Diệp Vãn Tình cũng là dở khóc dở cười, công chúa chị dâu không cần phải lo lắng, đại ca không có việc gì. Đang nói đây, Diệp Phàm liền mơ mơ màng màng mở mắt ra, thiên nhật say hậu kình tương đương lợi hại, đầu hắn vẫn là choáng nặng nề, rất nhớ ngủ. Tô Khinh Tuyết vui vẻ, phu quân, ngươi tỉnh rồi. Có thể đi sao? Diệp Phàm hàm hồ nói, mỹ mắt đều nâng không nổi. Chung quanh dựa sát vào mọi người nghe xong, đều là cười lắc đầu, biết Diệp Phàm là thật uống say. Trương Thái Phó, đủ hoàng thúc, Phò Mã buồn ngủ, nếu không ta mang Phò Mã đi trước, Tô Khinh Tuyết đầu nói. Công chúa chờ một lát, dựa theo quy củ, Lâm Lang thi hội đệ nhất nhân, đem chọn chọn Hoa Khôi. Diệp Phò Mã trước khi đi, lão hủ hy vọng hắn có thể trước điểm ra đêm nay Hoa Khôi. Trương Thái Phó cười nói. Tô Khinh Tuyết sững sờ dưới, cái này Lâm Lang thi hội không phải còn chưa kết thúc sao? Ha ha, Tể Vương đưa tay quét qua hiện trường văn nhân, cười nói, Khinh Tuyết, nhà ngươi Phò Mã ra vừa rồi thi từ vừa ra, cái này thi hội một vòng cuối cùng, còn có người nào lá gan làm thơ? Năm nay Lâm Lang thi hội đã kết thúc, tuy nhiên kết cục lệnh người bất ngờ, nhưng Vương tin tưởng, tất cả mọi người là không có dị nghị. Hiện trường một đám văn nhân không hẹn mà cùng gật đầu. trên mặt kính sợ mà nhìn xem Diệp Phàm. Cũng liền một cái tô hòa phiến, thất hồn lạc phách co quắp ngồi ở đằng kia bất quá, lúc này đã không có người, sẽ đi đồng tình hắn. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy ánh mắt mọi người về sau, tâm như minh kính gật đầu. Phu quân ngươi tỉnh nữa tỉnh, Trương Thái Phó mời ngươi điểm hòa khôi đâu. Ngươi tuyển ai làm hòa khôi a? Diệp Phàm tuy nhiên rất lợi hại buồn ngủ, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức, trong mông lung nghe đến mấy câu này, hàm hồ nói, không muốn Khanh Nhi. A Tô Khinh Tuyết túi đầu, nghiêng hai tại Diệp Phàm bên miệng lắng nghe, phu quân ngươi lặp lại lần nữa. Không muốn Khanh Nhi còn lại tùy ý chọn cái Diệp Phàm thấp giọng nói, hắn cũng không dám quá lớn tiếng, miễn cho bị người hoài nghi. Tô Khinh Tuyết sau khi nghe xong, đôi mắt sáng lấp loài dưới. Ở bên Tể Vương tu vi cao, tuy nhiên cũng nghe thành, nhưng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Công chúa, xem ra Diệp Phò Mã là không có cách nào viết ra hoa khôi tên, không bằng công chúa đến làm thay Trương Thái Phó hỏi. Tô Khinh Tuyết mỉm cười gật đầu, tiếp nhận bồi bản lấy ra bút mực. Hơi chút sau khi tự hỏi, Tô Khinh Tuyết sắc mặt thong dong, viết một cái tên. Tề Vương Tô Kỳ ở bên thấy rõ ràng, khoe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Xong việc về sau, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tỉnh cùng một chỗ, đem Diệp Phàm dịu dắt đứng lên, cùng chúng nhân nói đừng. Mấy trăm người tranh thủ thời gian đưa mắt nhìn Diệp Phàm, nhìn lấy đã say như chết nam nhân, lại tất cả đều là sùng kính ánh mắt. Đêm nay, đối toàn đại Trương Văn Đàn mà nói, thậm chí bình thường đối Văn Đàn không thế nào chú ý một số người mà nói, đều cảm nhận được trước đó chưa từng có rung động. Từng trang sách chỉnh lý tốt thi tử, vừa phát ra qua, nhượng vô số người vì đó không lưng. Hồng Hoang thi tử đệ nhất nhân. Đại Trương thi thần. Sau đó thần y Di Phò Mã về sau, Diệp Phàm lại nhiều một đống lớn thanh danh tốt đẹp. Đêm khuya, trong hoàng cung, Chí Tôn Điện, Minh Đức Đế trong thư phòng. Tay nâng lấy một khối hồng hoang thạch tinh thể máy tính Minh Đức Đế, nhìn lấy này từng trang sách thi tử, đã lặp đi lặp lại niệm tụng 78, vẫn là say sưa ngon lành. Cái này Diệp Phò Mã đến cùng thần thánh phương nào Minh Đức Đế vô cùng cảm khái. Từ thi hội lên Tề Vương, một vừa uống trà. Một bên híp mắt nói, Hoàng huynh, ngươi có hay không cảm thấy, Diệp Phò Mã có điểm giống lúc trước Sở Quốc Sư lúc mới tới sau, tổng có thể nói ra một số, để cho chúng ta không tưởng được đồ, vật. Sở Quốc Sư xuất hiện, đẩy đụng đến bọn ta đại chứng khoa học, mà Diệp Phò Mã giống như thì là am hiểu, y y học. Minh Đức Đế buông xuống máy tính bảng, cười nói, ngươi cũng cho rằng như vậy. Xem ra, Hoàng huynh là sớm đang hoài nghi Tô Kỳ sững sờ nói. Minh Đức Đế thở dài nói, chấm đương nhiên biết, cái này Diệp Phàm cùng lúc trước phế vật bộ dáng, chênh lệch rất xa. Bất quá, thần Long Thị từ trước đến nay đều biết tẩn nhẫn, cũng bảo đảm không cho phép là Diệp Hoàng đổ phu phụ, một mực nhượng cái này còn trai trưởng, điệu thấp nội liễm, miễn cho Mục Tú Vu Lâm. Dù sao ngươi cũng biết, trấn Bắc Hầu Phủ, tại thần Long Thị, tại Đại Trưng, đều là đặc thù tồn tại bên trong muốn làm trấn Bắc Hầu người kế nhiệm. Diệp Phàm nhất định phải cẩn thận hành sự. Chỉ bất quá cho dù Diệp Phàm trước kia có cố ý ẩn tàng tài hoa, lúc này mới hoa không khỏi cũng quá mức kinh hãi thế tục chút. Thật chẳng lẽ là cùng trước kia phế vật, giống nhau như lúc phi thăng giả khả năng này A Tô Kỳ nhíu mày. Minh Đức Đế lắc đầu, chân cũng không dám xác định, nhưng là có cái biện pháp, ngược lại là có thể chắc thí ra hắn đến cùng có phải hay không nguyên lai Diệp Phàm. A bệ hạ tự động là Tô Kỳ cũng nghĩ đến cái gì. Lập tức cười cười, thần đệ ngày mai phải, có người, chắc hẳn có thể giúp đỡ bận điệu. Chương 1983, Nha Hoàn. 1983, Trấn Bắc Hầu Phủ. Diệp Phàm khó được một giấc ngủ tới hương sáng. Thanh tỉnh về sau, Diệp Phàm nhớ tới tối hôm qua các loại, không khỏi vô vô chính mình chán. Uống rượu hỏng việc các loại sự tình này vậy mà đến phiên ta ai. Cái này thiên nhật say có thể đối thánh cảnh cường giả hữu hiệu. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Sau này mình, tuyệt đối không thể đối với mình tiểu lượng mù quáng tự tin, lần này còn tốt không nói lỡ miệng cái gì, không phải vậy coi như náo xảy ra vấn đề lớn. Như chính mình lẻ loi một mình cũng liền thôi, bây giờ còn có nữ nhân cần chiếu cố, cũng không thể quá sớm bộc lộ ra một ít gì đó, miễn cho rước lấy quá nhiều phiền phức. Tắm rửa, thay đổi thân thể quần áo sạch, Diệp Phàm đi ra khỏi cửa phòng, thảnh thơi đi đến nhà ăn ăn điểm tâm. Trên đường đi, trong phủ bọn hạ nhân, nhìn lấy hắn ánh mắt, đơn giản liền cùng nhìn lấy thân nhân, so với quá khứ càng thêm kính sợ. Diệp Phàm cũng là không có cách, tâm lý hổ thẹn, nhưng biết nước đổ khó hốt, những thi tử kia đã truyền khắp thiên hạ. Đi đến nhà ăn thời điểm, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đã tại. Phu quân, ngươi đã tỉnh rồi, đầu còn choáng sao? Tô Khinh Tuyết đứng dậy quan tâm hỏi. Diệp Phàm khoát khoát tay, không có việc gì, tối hôm qua vất vả các ngươi, ta đều quên làm sao lên xe. Không khổ cực không khổ cực, tối hôm qua ta theo chị dâu có thể vui vẻ, đại ca ngươi quả nhiên là thiên tài. Ngươi không biết, những người kia đưa mắt nhìn chúng ta ra ngoài ánh mắt, nhiều sùng bái ngươi. Còn có này Tô Hòa Phiến, làm nhiều chuyện bất nghĩa, mọi người đều biết hắn là vu oan, danh tiếng thôi. Diệp Vãn Tình nét mặt vui cười. Diệp Phàm khẽ cười nói, ngươi nha đầu này, vui vẻ như vậy, người ta dù sao cũng là có chút học vấn. Ai bảo hắn ác tâm như vậy, vu hãm đại ca ngươi, còn cố ý gây sự, trước mặt mọi người tìm đại ca phiền phức, ta liền không quen nhìn loại tiểu nhân này. Diệp Vãn Tình thở phì phò nói. Diệp Phàm cười lắc đầu, nha đầu này tính cách, cùng Cơ Vãn Tình thật đúng là không giống nhau, có thù tất báo, cũng coi như chỉ vẹp tờ. Uống mấy ngụm cháo, ăn chút thức nhắm, Diệp Phàm chợt nghe bên ngoài vang động. Là khách đến thăm người. Giống như đến, Tô Khinh Tuyết đứng dậy, cười nói, phu quân, có người, ngươi nhìn thấy hẳn là sẽ cao hứng. Diệp Phàm đang nghi hoặc, hơi một cảm giác về sau, thì là có chút ngộng. Một thân áo xanh váy lụa, không thi phấn trang điểm, ô tóc đen dài tới eo. Bước liên tục doanh doanh đi tới thước tha mỹ nhân, rõ ràng là Cố Khanh. À, tối hôm qua không nhìn ra, hôm nay xem xét, cái này Khanh Nhi tỷ tỷ trang điểm càng đẹp mắt điểm đâu. Diệp Vãn Tình bình luận. Tô Khinh Tuyết gật đầu, cũng có chút hài lòng, rửa sạch duyên hoa, khí chất tài năng nổi bật, sắc thực đẹp mắt hơn một số. Cố Khanh một đôi nước nhuận trong con ngươi, mang theo một tia sở sở thẹn thùng, nhưng cũng có một vẻ thong dong bình tĩnh. Khanh Nhi bái kiến phó mã, trưởng công chủ, Diệp tiểu thư Cố Khanh rất lợi hại quy củ hành lễ. Miễn lễ, không cần quá câu nệ, dù sao về sau cũng là người một nhà, Tô Khinh Tuyết mỉm cười nói. Diệp Phàm bận bịu cầm chén đũa buông xuống, lớn tiếng nói, chờ một chút. Này làm sao liền thành người một nhà? Tam nữ không khỏi ghé mắt, mặt hiện ý cười. Đại ca, tối hôm qua ngươi điểm Khanh Nhi tỷ tỷ hoa khôi, sau đó chị dâu lấy rất giá rẻ tiền, bang Khanh Nhi tỷ tỷ chỗ thân. Nàng bây giờ đã là chúng ta phủ thượng người, ngươi có thể phải thật tốt tạ tạ công chúa chị dâu à, Diệp Vãn Tình nói ra. Chờ một chút để cho ta xử lý suy nghĩ. Diệp Phàm bưng bít lấy cái chán, cẩn thận ước về sau, hỏi Tô Khinh Tuyết, ta công chúa ta tối hôm qua không phải để ngươi, đừng chọn nàng, tuyển ai cũng được không? Ngươi có phải hay không nghe lầm? Tô Khinh Tuyết đi lên phía trước, kéo lại Diệp Phàm cánh tay, ôn nhu nói, phu quân, thiếp thân không nghe lầm. Nhưng chính là bởi vì phu quân dạng này giao phó, thiếp thân biết trong lòng ngươi còn đọc Khanh Nhi cô nương, chỉ là không muốn nhượng thiếp thân khó làm, mới tận lực nói như vậy. A. Diệp Phàm triệt để im lặng, nữ nhân này nghĩ đến cũng quá nhiều đi. Không phải vậy, nếu là phu quân thật đối Khanh Nhi cô nương không có ý tưởng gì, như thế nào lại cố ý đề cập nàng đâu. Diệp Phàm cười khổ, hắn cũng không thể nói, bởi vì cái này Cố Khanh lai lịch cổ quái, mà lại Dạ Vị Ương cũng cố ý xin nhờ qua hắn. Tô Khinh Tuyết gặp Diệp Phàm không lời nào để nói, càng thêm vững tin ý nghĩ của mình, tiếp tục nói, phu quân, tuy nhiên ngươi là phò mã, không thể nạp tiếp. Nhưng Khanh Nhi cô nương cũng không quan tâm danh phận, nàng nguyện ý lấy nha hoàn thân phận, đợi trong phủ. Đại ca, ngươi cũng không cần trang, vui vẻ liền nói vui vẻ đi, hoa khôi đến trong phủ làm nha hoàn, người khác hâm mộ cũng không kịp đâu, Diệp Vãn Tình nói ra. Diệp Phàm cười khổ không thôi, ta nhìn giống trang. Không phải vậy đâu, Khanh Nhi tỷ tỷ có cái gì không tốt, trước ngươi còn tại Thải Vân Phường tốn tiền nhiều như vậy bao xuống nàng. Bây giờ hoa một điểm tiền liền đem nàng mang trong phủ, chị dâu tự mình gật đầu, ngươi có thể không cao hứng? Diệp Vãn Tình đương nhiên nói. Diệp Phàm thở dài, cũng lười giải thích thêm, xoay người nói, Khanh Nhi như vậy đi, ta cho ngươi một số tiền, trả lại ngươi tự do, chính ngươi tìm một chỗ, qua chính mình thời gian đi thôi. Lời này vừa nói ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cố Khanh trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ không thể tin được, miễn gượng cười nói. Diệp phò mã thiếp thân không biết rõ ngài ý tứ. Rất đơn giản, không phải ta muốn chọn ngươi, đều là công chúa hiểu lầm, ngươi đi đi, dù sao ngươi tự do, Diệp Phàm nói. Cố Khanh ngơ ngác sững sờ một chút, chậm rãi, trong mắt có chút trong suốt ướt át, lộ ra làm cho người thương tiếc thần thái. Thiếp thân biết mình so ra kém công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, phò mã tài hoa cái thế, trướng mắt thiếp thân cũng là phải. Nhưng thiếp thân chỉ muốn báo đáp phò mã cùng công chúa tái tạo tri ân, tại phủ thượng làm tên nha hoàn, hầu hạ ngài hai vị. Nàng tình thâm ý cắt, biểu hiện được rất là yêu thương đáng thương, Nhược Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều lộ ra vẻ không đành lòng, thậm chí theo vào đến Thủy Bá đều có chút đau lòng bộ dáng. Ngươi ra ngoài, mới là đối ta báo đáp, Thủy Bá, cho nàng một khoản tiền, đưa nàng xuất phủ. Diệp Phàm khoát khoát tay. Diệp Thủy ngây người, tiểu hầu ra cái này. Tô Khinh Tuyết cắn cắn cánh hoa, lên tiếng nói, phu quân, ngươi không phải đáp ứng, nhượng thiếp thân tuyển tên nha hoàn à, cái này khanh nhi là thiếp thân thật vất vả coi trọng, ngươi vì sao muốn cưỡng ép đưa đi nàng? Không phải ta công chúa a, tuyển tên nha hoàn, không phải nàng mới được sao? Diệp Phàm phiền muộn. Chứ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tô Khinh Tuyết khó được lộ ra chăm chỉ thần thái. Diệp Phàm một trận cắn răng, tâm lý tính toán, cưỡng ép đem cô khanh đuổi đi, chắc chắn sẽ nhằm chúng Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình các loại đều không đầy. Cố khanh người này, tuy nhiên thần bí, nhưng từ nàng sở tác sở vi đến xem, cũng không phải người xấu. Đến, chính mình đại không cho nàng đợi tại trong phủ đệ, nhìn nàng một cái đến tuột cùng lúc trước tiếp cận Diệp Phàm là vì cái gì. Về phần Dạ Vị Ương bên kia Diệp Phàm lắc đầu, tính toán, dù sao không phải hắn tuyển, lại nói hắn cũng không sợ nha đầu kia. Tốt à, vậy liền tạm thời để cho nàng làm ngươi nha hoàn, bất quá biểu hiện không tốt, liền trực tiếp đuổi ra hầu phủ. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Tô Khinh Tuyết lúc này mới doanh doanh cười nói, đa tạ phu quân thành toàn. Hừ, giả trang cái gì trang à, rõ ràng tâm lý không biết nhiều vui vẻ đâu, Diệp Vãn Tình nói thầm. Cố khanh thì là trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, một mặt cảm kích biểu lộ, vì trên mặt đất, nô tỳ sẽ làm tận tâm tận lực, hầu hạ tốt công chúa. Chương 1984, Đại Hồng Nhân. 1984. Diệp Phàm này sẽ tin tưởng nữ nhân này là thực tình, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, về sau thông minh, cơ linh một chút, công chúa thể cốt yếu, một số việc nặng việc cực, về sau toàn từ ngươi làm. Công chúa muốn loại hoa, ngươi đến đào đất, công chúa muốn rửa mặt, ngươi đến múc nước, công chúa muốn mua cái gì, ngươi đến chân chạy. Làm nha hoàn liền có làm nha hoàn bộ dáng, khác đem mình làm hoa gì khôi, đối trong phủ những người khác cũng phải khách khí, có biết không? Một bên Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình các loại sưng sờ dưới, vẫn là đầu thấy một lần Diệp Phàm nghiêm túc như vậy vấn hạ nhân, làm sao còn cùng một chút dạng. Thật chẳng lẽ nhượng hoa khôi làm nha hoàn đây cũng quá trà đạp một cái tài mạo song tuyệt đại mỹ nhân đi, mọi người chỉ coi Diệp Phàm là nhìn chung Tô Khinh Tuyết mặt mũi, cho nên mới như thế nghiêm ngặt, thật cũng không nói thêm cái gì. Cố Khanh cũng là mỉm cười gật đầu, Khanh Nhi cẩn tuân phò mã ra phân phó. Diệp Phàm thở dài. Nữ nhân này tạm thời chỉ có thể an bài như vậy. Được, chúng ta tiếp tục ăn bữa sáng đi, ta ăn xong vẫn phải qua Hiên Viên học viện đâu. Diệp Phàm chào hỏi thê tử muội muội ngồi xuống, lại lần nữa cầm lấy đũa. Tô Khinh Tuyết thì là cười mỉm hướng cô Khanh vẫy tay, Khanh Nhi, đến, ngươi cũng còn không ăn đi, tọa hạ cùng một chỗ ăn chút. Tạ công chúa, cô Khanh nói, muốn đi tới ngồi xuống. Diệp Phàm trực tiếp tha rừng, không cho phép ngồi. Muốn ăn cũng đứng đấy ăn. Thủy bá đều không lên bàn, một cái nha hoàn sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm. Trong lúc nhất thời, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều ngây người, không nghĩ tới Diệp Phàm đối cô Khanh thật lánh khóc như vậy. Liền xem như vì làm cho Tô Khinh Tuyết nhìn, không khỏi cũng quá mức đi. Cố Khanh sắc mặt trắng nhợt, nhưng vẫn là cười lui ra phía sau hai bước, nói, phò mã dạy rất đúng, Khanh Nhi sẽ không ăn. Diệp Phàm đầu nói, Thủy bá. Ngươi mang nàng qua làm quen một chút, trong phủ bọn hạ nhân sinh hoạt, chỗ nào ăn cơm chỗ nào làm việc, đều cho nàng ăn bài rõ ràng. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì đặc thù đối đãi, không thể để cho những người ở khác có bất cứ ý kiến gì. Thủy bá dở khóc dở cười, không biết làm sao nhà mình tiểu hầu ra liền như vậy không thương hương tiếc ngọc, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo, khẽ vươn tay cười nói, Khanh Nhi cô nương, mời đi theo ta đi. Thủy bá, mời cái gì mời a? Ngươi là đại quản gia, nàng một cái nha hoàn, ngươi còn muốn mời nàng trực tiếp gọi nàng Khanh Nhi, đối xử như nhau. Diệp Phàm lập tức lại nói. Thủy bá thở dài, sắc mặt nghiêm túc chút, nói, Khanh Nhi, đi theo ta. Cố Khanh cắn cắn cánh hoa, trong mắt lóe lên một vòng vẻ giận cùng ủy khuất, nhưng vẫn là gật đầu cùng ra ngoài. Trong nhà ăn, Tô Khinh Tuyết mấy phần không giải thích được nhìn lấy nam nhân, phu quân ngươi thật đem Khanh Nhi làm nha hoàn a. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ta nói đùa tóm lại, làm không được tốt, ta lập tức liền cho nàng hoán đổi. Diệp Phàm bưng lên bát, uống từng ngụm lớn xong thơm ngào ngạt cháo nước, lau miệng một cái, đứng dậy liền đi ra ngoài. Hiên Viên học viện. Diệp Phàm một mình hướng đi tàng thư quán, trên đường đi, cùng hắn ân cần thăm hỏi thị tộc con cháu, lại so với hôm qua trước kia hơn mấy lần. Mặc dù nói văn nhân tại Đại Trương địa vị không cao, nhưng tựa như diễn nghệ ngôi sao một khi làm đến cực hạn, cũng khả năng hấp dẫn đại lượng fan cùng người sùng bái một dạng. Diệp Phàm bây giờ tại văn đàn địa vị, đã để hắn có đại lượng ủng đột. Không ít thị người trong tộc cảm thấy, cái này Diệp Phò Mã tuy nhiên tu luyện không được, nhưng tốt xấu tại thi từ một phương diện, quả thực là thị tộc từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Dạng này thành tựu cũng đã là nổi bật. Bất luận cái gì một con đường, đi đến cực hạn, đều được người tôn trọng. Bây giờ, phế vật cái này nhãn hiệu, giống như có lẽ đã cùng cái này tiểu hầu gia không quan hệ nhiều lắm. Diệp Phò Mã, chúng ta muốn theo ngài hợp cái ảnh, có thể sao? Hai cái không biết cái gì thị tộc thanh xuân thiếu nữ, chạy đến Diệp Phàm trước mặt, có chút xấu hổ hỏi. Diệp Phàm nhíu mày, hắn biết nếu là mở đầu, đoán chừng về sau tìm hắn chụp ảnh chung đều phải xếp hàng. Dứt khoát, lạnh lùng cự tuyệt. Không được. Hai thiếu nữ một trận thất lạc, nhưng trong mắt vẻ sùng bái lại là không giảm trái lại còn tăng, tựa hồ cảm thấy đại văn hào liền nên lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Trên thực tế, trên đường đi đã có không ít người, đem nhìn thấy Diệp Phàm ảnh chụp, gửi đi đến học viện diễn đàn bên trên. Trên đường gặp thi thần. Hắn tại qua tàng thư quán. Hồng Hoang văn đàn thi từ đệ nhất nhân, còn cố gắng như vậy, ta đợi còn có lý do gì không đi học cho giỏi. Trước kia làm sao không có phát hiện, Diệp Phò Mã tốt tuấn A. Diệp Phàm mặc dù biết chính mình càng đỏ, nhưng cũng không biết, chính mình hỏa đến một cái toàn độ cao mới, Hiên Viên Tam Anh đều không người chú ý, cơ hồ tất cả mọi người đang thảo luận hắn. Nhượng Diệp Phàm cảm thụ rất rõ ràng, thì là đi vào tàng thư quán trong nháy mắt. Cái này, Diệp Phàm ngạc nhiên đứng tại lối vào, hắn vậy mà phát hiện, tàng thư quán bên trong hơn phân nửa chỗ ngồi đều có người. Đại đa số là nữ tính học sinh, còn có số ít nam tính, từng cái nhìn thấy Diệp Phàm, đều lộ ra nhìn thấy thần tượng ánh mắt. Phong Thanh Lan một thân màu xám cao cổ áo lông, cao bàn mái tóc, tài trí ưu nhã đi tới. Trả sách nữ người vẫn là một mặt đạm mạc. Diệp Phàm hồi lại thân sắc, cứng ngắc gật đầu, ừ. Phong Thanh Lan đi đến trong quầy, một bên xử lý thủ tục, một bên thấp giọng nói, tiếp tục như thế, ta phải cùng Tiêu viện trưởng đề nghị, tàng thư quán muốn chiêu quản lý nhân viên. Diệp Phàm khiêu mi, nghi ngờ nói, Phong quán trưởng, ngươi đây là đang nói với ta trò đùa lời nói. Phong Thanh Lan ngẩng đầu, mặt không thay đổi cổ quái liếc hắn một cái, cũng không có. A Diệp Phàm cười cười, bất quá vẫn là rất tốt cười, ha ha yên tâm đi, dùng không mấy ngày bọn họ nhiệt tình lui bước. Liền sẽ không như thế nhiều người tới. Phong Thanh Lan không có nhận lời nói, dẹp xong sách liền đi. Diệp Phàm nhíu môi, cái này bác gái làm sao như trước kia mới quen Tô Khinh Tuyết một dạng, lạnh như băng, tốt như chính mình thiếu nàng tiền một dạng. Đi đến sách thuốc trong vùng, Diệp Phàm tìm hai sách, tìm cái không ai vị trí, ngồi xuống bắt đầu đọc qua, làm bút ký. Nhất thời, lời học sinh hữu ý vô ý, cũng bắt đầu hướng Diệp Phàm bên này gần lại. Có trộm nghiêng mắt nhìn Diệp Phàm nhìn cái gì, có thì là cách khoảng cách, cùng Diệp Phàm đến trương tàng thư quán đọc sách chụp ảnh chung. Nguyên lai là sách thuốc, còn tưởng rằng thi thần là nhìn thi từ đâu. Người ta cái này cảnh giới, còn cần nhìn thi từ sao? Chỉ sợ là dự định lại làm cái ý gì thần. Dù sao đã là thần ý gì phò mã. Một đám người khe khẽ bàn luận lấy, nhưng nhiều người, tàng thư quán bên trong cũng liền vẫn là ồn ào lên. Diệp Phàm nhíu mày. Đám gia hỏa này nói nhỏ, liền không thể xem thật kỹ sách ra đây chính là cái gọi là người đỏ thị phi nhiều rốt cục. Trên lầu Phong Thanh Lan không cao hứng, đi đến lan can chỗ, lạnh giọng nói, tàng thư quán cấm đoán ồn ào. Không đọc sách liền lan. Một đám học sinh nhất thời an tĩnh lại, đầu tiên là sững sờ một chút, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, mọi người mới chợt tỉnh ngộ, đây là đang người nào trên địa bàn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người không dám thở mạnh, ngoan ngoãn địa tọa vị. Hoặc là yên lặng rời đi. Diệp Phàm khoe miệng nổi lên một vòng ý cười, xem ra Long Huyết Nữ Vương tuy nhiên ở trong học viện rất điệu thấp, có thể uy danh không giảm a. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại tới một cái thân ảnh quen thuộc. Một thân hắc sắc kim ti long văn võ phục, sắc mặt nghiêm túc phó viện trưởng Trang Nghị, đi vào Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm, theo ta ra ngoài một chuyến, Trang Nghị lạnh lùng nói. Chương 1985, chắc thí. 1985. Diệp Phàm kỳ quái, người này làm sao để mắt tới hắn, chuyện gì? Trang Nghị đột nhiên móc ra hắn thần Long Ngọc Phủ, đặt ở Diệp Phàm trước mặt. Thoáng một cái, toàn tàng thư quán học sinh đều khẩn trương nhìn qua, lại cực độ chờ mong đem phát sinh cái gì. Diệp Phàm nhíu mày, không đến mức đi, con hàng này coi như nhìn chính mình khó chịu, cũng không cần thiết Ngọc Phù quyết đấu đi, hắn tốt xấu bên ngoài là trưởng bối A. Nhìn ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, ta lấy thần Long thị trưởng bối thân phận, quyết định đối ngươi tu luyện tiến hành đơn độc chỉ đạo, Trang Nghị nghiêm nghị nói. Diệp Phàm nhíu mày, ta muốn nhìn sách, mà lại không cần ngươi chỉ đạo. Tiểu tử, ngươi liền thị tộc quy củ đều quên trong tộc trưởng bối đưa ra chỉ đạo, hậu bối nhất định phải khiêm tốn tiếp nhận. Trừ phi ngươi thực lực mạnh hơn ta, Trang Nghị hừ lạnh nói. Còn có loại quy củ này, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía ngồi bên cạnh mấy cái thị tộc học sinh. Kết quả, mấy cái thị tộc học sinh nhao nhao gật đầu, biểu thị Trang Nghị nói là thật. Diệp Phó Mã, thị tộc dòng chính trưởng bối chỉ điểm, vãn bối không thể cự tuyệt, nếu không thì đại bất kính. Trang viện phó tự mình chỉ điểm, Diệp Phò Mã hẳn là cao hứng mới là A. Diệp Phàm nghĩ thầm chính mình cao hứng cái quỷ, con hàng này chỉ điểm hắn thuần túy lãng phí thời gian A. Thực lực chúng ta như thế cách xa, vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ, Diệp Phàm một câu hai ý nghĩa mà hỏi thăm. Trang Nghị cười nhạo, tự nhiên tưởng rằng Diệp Phàm nhát gan, vì vậy nói, ngươi yên tâm, ta động thủ từ có chừng mực. Diệp Phàm một trận xoắn xuýt, cưỡng ép cự tuyệt. Chỉ sợ dẫn tới càng nhiều phiền phức, vậy không thể làm gì khác hơn là qua giả vờ giả vịt lừa gạt một chút. Vậy được đi, ở đâu? Diệp Phàm đứng dậy. Đi theo ta, Trang Nghị quay người, vừa hay nhìn thấy trên lầu Phong Thanh Lan. Trang Nghị ánh mắt nhất thời mềm mại một chút, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, cất bước đi ra ngoài. Phong Thanh Lan nhìn lấy hai người đi ra tảng thư quán, như có điều suy nghĩ. Trang Nghị phó viện trưởng, muốn đối gần nhất biểu hiện ưu tú Diệp Phò Mã. Tiến hành trong tộc trưởng bối đơn độc đan chỉ điểm. Tin tức này lập tức truyền đến học viện diễn đàn lên. Nếu là lúc trước, có lẽ chú ý người không nhiều, nhưng bây giờ Diệp Phàm là từ đầu đến đuôi đại hồng nhân, lập tức liền hấp dẫn hàng trăm hàng ngàn không có lớp học sinh, nhao nhao tổ chức qua vây xem. Hiên viên học viện, diễn võ trường. Từng khối dùng hồng hoang thạch cùng cường hóa thuật pháp chế tạo bình đài, dùng cho nhượng giáo sư chỉ điểm học viên, cũng dùng cho học viên tỉ thí với nhau. Khi Diệp Phàm cùng Trang Nghị đi vào một khối sân trống mà lúc, bên ngoài đã hạng mấy trăm cái nghe theo gió mà đến học sinh, thậm chí người tới chính đang không ngừng gia tăng. Diệp Phàm thở dài, muốn tại trước mặt nhiều người như vậy, biểu diễn một cái gà mờ học viên bộ dáng, thật khảo nghiệm chính mình diễn kỹ A. Tới đi, rút lui tiềm long quyết, nhượng ta xem một chút, ngươi gần nhất thành quả tu luyện, Trang Nghị một mặt sư trưởng tư thái. Diệp Phàm suy nghĩ. Chính mình cũng là thời điểm hiển lộ kết đan thực lực, lời như vậy, cuối kỳ võ thi cũng sẽ không thái quá đột ngột. Tiềm Long Quyết dừng lại, Diệp Phàm kết đan tu vi, lập tức bị bốn phía người cảm giác được. Kết đan tam trọng. Trang Nghị cũng là sững sờ một chút, ánh mắt lấp lóe, xem ra ngươi thật đúng là tiến bộ không nhỏ. Bốn phía các học sinh cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao rất nhiều người đều coi là, Diệp Phàm đời này đều không thể kết đan. Bất quá. Mặc dù Diệp Phàm trong thời gian ngắn từ trúc cơ đến kết đan tam trọng, cũng không phải vô pháp tiếp nhận. Dù sao hồng hoang thế giới tư nguyên linh khí dồi dào, chỉ cần có thể đốn ngộ, có thể đột phá, tăng cao tu vi quả thật có thể thời gian ngắn làm đến. Gần nhất vận khí không tệ, vừa vặn đột phá, Diệp Phàm thuận miệng qua loa nói. Hừ, tự nhiên là vận khí, không phải vậy còn có thể là ngươi thiên tư cao bao nhiêu không thành. Trang Nghị khinh thường nói, nhất câu ngón tay, tới đi. Đối ta ra chiều, nhượng ta nhìn ngươi cổ võ luyện được như thế nào. Diệp Phàm làm bộ thật khó khăn bộ dáng, nói, phó viện trưởng, ta hồi trước mất trí nhớ, gần nhất chỉ vội vàng tu luyện nội công. Cổ võ chiêu thức còn không nhớ tới bao nhiêu, liền hội đơn giản một chút quyền cước, thực sự không có cách nào đánh A. Để ngươi ra chiêu liền ra chiêu, nay đến nói nhảm nhiều như vậy, Trang Nghị khiển trách. Diệp Phàm tâm lý bắt đầu luồn lên một cỗ hỏa. Gia hỏa này là kìm nén kình, muốn động thủ đánh hắn đâu. Ngẫm lại, Diệp Phàm nói, người ta tu vi chênh lệch lớn như vậy, ta theo ngươi so chiêu, có thể có gì hữu dụng đâu. Ngươi yên tâm, đơn thuần so chiêu, bất động tu vi, Trang Nghị nói. Coi là thật, Diệp Phàm xác nhận hỏi. Nhiều như vậy học sinh nhìn lấy, viện trưởng còn có thể gạt ngươi sao? Trang Nghị trừng mắt. Diệp Phàm hoàn toàn yên tâm, thế là cất bước hướng đi Trang Nghị, vừa đi một bên hoạt động hai tay. Này phó viện trưởng, ta muốn bắt đầu, ngươi nhưng phải để cho ta điểm, tuyệt đối đừng đánh ta mặt, nhà ta công chúa yêu ta nhất trương này tuấn tiếu mặt. Ít tại này nói bậy. Tranh thủ thời gian ra ách. Trang Nghị lời còn chưa nói hết, trên mặt liền chịu một đấm. Cách hắn chừng 2 mét thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên một cái cất bước xuất quyền, chính giữa bề ngoài. Trang Nghị nháy mắt mấy cái, lắc đầu, có chút ngộng, chính mình vừa rồi vậy mà không thấy rõ ra hỏa này làm sao xuất thủ. Không cần chân nguyên trạng thái dưới, tu sĩ động thái thị lực cũng sẽ tương đối suy yếu. Mà Diệp Phàm vừa mới dùng một cái đổi tốc độ biện pháp, nhượng Trang Nghị sinh ra một cái thị giác sai sót, coi là đánh không trúng quyền đầu, lại đột nhiên đánh trúng. Vây xem các học sinh đều ngốc, bọn họ xem như người đứng xem, chỉ thấy Diệp Phàm một đấm đánh tới, Trang Nghị liền trì độn bị đánh. Có thể theo lý thuyết, loại này quyền đầu rất tốt tránh A, Trang Nghị làm sao lại tránh không khỏi. Phó viện trưởng, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm rất lợi hại lo lắng bộ dáng, hắn còn cố ý lưu lực, không phải vậy một đấm đánh nổ ra hỏa này đầu, coi như không tốt kết thúc. Vậy mà ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt, bị một cái vãn bối đại nhất quyền. Trang Nghị một trận nổi nóng, không nói hai lời, trở tay một cái vung tay, một trưởng vô hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm làm bộ vừa vặn mau mau đến xem Trang Nghị thế nào, kết quả một cái nghiêng người, liền tránh đi Trang Nghị công kích. Ai? Phó viện trưởng ngươi làm sao đánh lén a? Ta còn quan tâm ngươi đây. Diệp Phàm hô to. Người nào cùng ngươi đánh lén? Đến. Ra chiêu. Trang Nghị lại lần nữa liên tục xuất quyền. Diệp Phàm khoảng trừng loạn tránh, nhìn như hoàn toàn không có phương pháp có thể nói, cũng là chạy lung tung, nhưng chính là tất cả đều tránh đi. Cái thế giới này của võ, tự nhiên là so trên địa cầu càng thêm bác đại tinh thâm, nhưng cũng phải nhìn võ giả thân thể, nắm giữ tới trình độ nào. Tại Diệp Phàm trong mắt, Trang Nghị cổ võ mức độ, vẫn là non điểm. Mắt thấy một đấm hướng hắn lồng ngực đánh tới, Diệp Phàm một cái nhìn như rất lợi hại nghiệp dư quay người động tác. Sau đó trở tay nhất quyền đánh tại Trang Nghị má trái lên. Trang Nghị lại là một trận choáng đầu. Lỗ thai ông tắc hưởng. Tiểu tử này, tốt đại lực ý. Chung quanh học sinh cũng xem không hiểu, cổ võ chiến đấu, còn có thể dạng này đến. Một điểm chiêu thức phương pháp đều không có, toàn ở nơi đó chạy loạn, sau đó một cái mù vung quyền, lại đem phó viện trưởng cho đánh mặt. Cái này đây là vận khí sao? Không thấy Diệp phò mã chạy được nhanh hơn à? Hắn là thật thính sinh hoạt ta, thân thể tố chất thật tốt. Khó trách lần trước Chu Kỳ cùng Cao Lăng đều bị đánh. Khả năng chính là loạn đả, ngược lại nhượng phó viện trưởng lập tức không có thích đứng đi. Tăng thêm thần long thị thân thể chất có ưu thế, khả năng hắn huyết mạch có rất tỉnh. Các học sinh cũng có thể nhìn ra điểm môn đạo, cảm thấy Diệp Phàm có thể chiếm ưu thế, một là vận khí, hai cũng là thân thể tố chất tốt. Trang Nghị thì là sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục như thế. Chính mình thật muốn thể diện mất hết, loại này không theo lẽ thường phương thức xuất chiêu, nhượng hắn đều tâm lý không chắc. Hảo tiểu tử, thân thể ngươi tu luyện được không tệ à, cái này linh hoạt, lực lượng này, không phải là huyết mạch cũng thấy tình đến, ta đến đo đo ngươi thần long huyết mạch như thế nào. Lời còn chưa dứt, Trang Nghị trong mắt lóe lên kỳ mang, một cỗ hùng hồn tinh thần uy áp, đột nhiên phóng thích. Rõ ràng là Long Uy. Chương 1986, Nghịch Lân. Long uy vừa xuất hiện, vô hình huyết mạch chi lực liền giống như một tấm vong lớn, bao phủ diễn võ trường. Một số tu vi không tốt, huyết mạch chi lực không mạnh học sinh, nhất thời cảm thấy trong lòng hoảng sợ, sắc mặt khó coi, nhao nhao bắt đầu rút lui. Diệp Phàm nhíu mày, từ nơi này Trang Nghị Long uy phán đoán, thoạt nhìn là đến ứng long cảnh giới. Cảnh giới này thần long huyết mạch, đã có thể nghiền ép tuyệt đại đa số thị tộc huyết mạch. Trừ số ít đại tộc huyết mạch thông qua sau khi thức tỉnh. Có thể chống đỡ được loại này Long Uy, còn lại một số trung tiểu thị tộc, liền sẽ sinh ra rất mạnh hoảng sợ tâm lý, có một loại vô pháp đối kháng tiên thiên có thể hoảng sợ. Diệp Phàm ngược lại không có cảm thấy không thoải mái, chỉ là cảm giác huyết dịch hơi nóng, tựa hồ là bị Long huyết khí tức chỗ kích thích đến. A biểu lộ coi như chấn định, cũng không biết, là thật chấn định vẫn là Trang đâu. Trang Nghị lạnh hừ một tiếng. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, đè xuống thân thể sao động, nói. Phó viện trưởng nói không cần tu vi, ngươi làm sao vận dụng lên huyết mạch chi lực. Huyết mạch tu luyện, là chúng ta thị tộc độc lập tu luyện phương thức, coi như không luyện nội công, huyết mạch chi lực cũng có thể tu luyện, đây không tính là tu vi. Bất quá, ngươi yên tâm, viện trưởng không có ý định dùng huyết mạch chi lực cùng ngươi chiến đấu, chỉ là đo đo ngươi huyết mạch, tu luyện được thế nào. Chắc thí ta Diệp Phàm nghe có chút cổ quái không đợi hắn nghĩ lại, đột nhiên gặp Trang Nghị trong mắt kim sắc quang diễm đột nhiên hừng hực đứng lên. Trang Nghị huyết mạch chi lực đột nhiên bạo phát, lấy một loại đặc biệt phương thức vận chuyển, phát ra một tiếng long ngâm tiếng giống. Giống. Long uy thông qua một loại đặc thù sóng âm tần suất, truyền bá ra, từng vòng vô hình gọn sóng, truyền vào chu vi hàng trăm hàng ngàn người trong thai. Chấn động khiến người sợ hãi, trực kích thần thức. Một thoáng. Thời gian, mấy trăm học sinh dọa đến mặt như giấy sắc, thậm chí có người trực tiếp hai chân như nhũn ra, run run rẩy rẩy mà ngồi trên mặt đất lên. Nhưng là, học sinh trong, có 10 cái nam nữ học sinh, vậy mà trong mắt đều giấy lên kim sắc quan mang, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Một loại nguồn gốc từ có thể lửa giận, nhượng những học sinh này đều ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bất thiện trừng mắt Trang Nghị. Có học sinh phát hiện tình huống này về sau, lập tức giật mình minh ngộ. Đây là nghịch lân nộ. Có ý tứ gì? Long có nghịch lân, chạm vào tất giận. Nghe nói giao long cảnh giới nắm giữ long uy sau, có thể dùng loại này long uy chiến đấu kỹ xảo. Nếu như địch nhân liền lại nhận càng lớn uy hiếp, mà nếu như là đồng tộc, liền cùng bị đụng chạm nghịch lân, long huyết nóng nảy, phẫn nộ khó nhịn. Khó trách thần long thị người từng cái nỗ lực chịu đựng bộ dáng bọn họ đều bị kích thích. Đang lúc bốn đám người chung quanh, chính đang nghị luận cái này nghịch lân nộ thời điểm, Diệp Phàm lại là cúi đầu, cắn răng, trầm mặc không nói. Trang Nghị ánh mắt kim diễm nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, làm sao sợ thần long huyết mạch, cũng sẽ không bởi vì nghịch lân nộ mà hoảng sợ. Diệp Phàm đương nhiên không sợ, chỉ là hắn cảm giác mình huyết dịch giống như là muốn bốc cháy lên. Nóng rực, sôi trào. Gia hỏa này, rõ ràng so với chính mình yếu, lại dám như thế khiêu khích. Diệp Phàm cảm giác mình một buồn lửa giận, rất khó khống chế, loại này nhiệt huyết xông lên đầu tình huống, nhượng hắn cảm giác đều không giống như là bình thường chính mình. Biết rõ lúc này hiển lộ ra huyết mạch cảnh giới, sẽ có chút không đúng lúc, nhưng Diệp Phàm lại là kìm nén không được. Nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, tối nguyên thủy có thể phẫn nộ, nhượng Diệp Phàm rốt cục không hề chịu được dịch. Đồng nhiên, Diệp Phàm ngẩng đầu một cái, một đôi mắt bên trong tản mát ra kim hồng sắc quang diễm. Giống như muốn đốt cháy trước mắt hết thảy. Giống. Diệp Phàm căn không biết cái gì thần long cửu biến huyết mạch kỹ xảo, nhưng chỉ là như thế tiếng giống giận dữ, liền so vừa rồi nghịch lân nộ, uy thế chỉ mạnh không yếu. Hiện trường hàng trăm hàng ngàn học sinh, lại một lần nữa lọt vào nội tâm trùng kích, có ít người liên tục bị long uy chấn nhiếp hai lần, đều nhanh tè ra quần. Cái này đây là cái gì cảnh giới? Làm sao so phó viện trưởng long uy còn mạnh hơn? Vừa mới những cái kia bị kích thích thần long thị tộc người, thì là bị Diệp Phàm lần này long uy chấn nhiếp, từng cái ánh mắt dần dần thanh minh. Hỏa long cảnh giới. Diệp Phàm vậy mà giác tỉnh đến hỏa long cảnh giới. Có thần long thị tộc người lập tức kinh hô lên. Cái này sao có thể? Hắn lúc nào giác tỉnh huyết mạch? Vây xem các học sinh đã vỡ tổ, liền xem như ngoại tộc học sinh, cũng biết hỏa long cảnh giới tại thần long thị tương đương hiếm thấy. Thuộc về phượng mao lân giác thiên tài mới có thể đạt tới. Đơn thuần từ huyết mạch tới nói, một khi đến hỏa long cảnh giới, trừ còn lại tam đại thị tộc bên ngoài, còn lại thị tộc huyết mạch, đã hoàn toàn vô pháp đối kháng. Trang Nghị đứng được gần nhất, hắn vừa rồi toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng vậy mà ngắn ngủi mà hiện hiện một vòng hoảng sợ. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, xanh cả mặt, lẩm bẩm nói, không có khả năng ngươi tại sao có thể có hỏa long cảnh giới. Trang Nghị trong mắt kim diễm, tại Diệp Phàm kim hồng sắc quang diễm trước, lộ ra đến vô cùng yếu ớt, khí thế cũng hoàn toàn ở vào hạ phong. Hiện trường hơn ngàn đám học sinh, nhìn thấy phó viện trưởng lại còn không có Diệp Phàm khí thế mạnh, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc bọn họ đến chỉ là đến đụng tham gia náo nhiệt, chẳng ai ngờ rằng hội mắt thấy như thế làm cho người rung động một màn. Diệp Phàm đang dùng cực thời gian ngắn, đổi mới tất cả mọi người đối với hắn nhận biết. Vài ngày trước mới trở thành thần y Diệp Phò Mã, hôm qua lại thành đại trương thi thần, hồng hoang thi từ đệ nhất nhân còn chưa đủ. Hôm nay, hắn vậy mà từ trên việc tu luyện phế vật, lắc mình biến hóa, không chỉ có thành công kết đan, còn đem huyết mạch tăng lên tới hỏa long cảnh giới. Giống như trong lịch sử trừ năm đó long huyết nữ vương, không ai tại cái tuổi này đến hỏa long đi. hẳn là nam tính tộc nhân bên trong, vẫn còn chưa qua có. Hai tên thần long thị con cháu tiếng nghị luận, nhanh chóng truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, hiện trường đếm không hết ánh mắt, nhìn qua Diệp Phàm ánh mắt, càng thêm phức tạp, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét, hoang mang, e ngại không hề nghi ngờ. Lúc này trang nghị này ngốc trệ bộ dáng chật vật, hoàn toàn nhượng Diệp Phàm hình tượng, lộ ra càng chói lóa mắt. Chúng đám học sinh, phảng phất nhìn thấy một cái mới thiên tài, chính thức tiềm long xuất huyên, sắp bay lượn cửu thiên. Nghe được chu vi các học sinh tiếng nghị luận, cảm nhận được mọi người đối Diệp Phàm sốt ruột ánh mắt, đứng ở trong sân van xin trang nghị, lại là sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn đường đường phó viện trưởng, thiên tôn chi thân, tới là muốn tới qua khảo nghiệm cái phế vật này, kết quả ngược lại thành phụ trợ hắn bối cảnh tưởng. Liên đối Diệp Phàm có rất nhiều bất mãn, hôm nay lại lần nữa hổ thẹn, trang nghị giận không chỗ phát tiết. Xú tiểu tử giấu đủ sâu à, đã ngươi huyết mạch còn cao hơn viện trưởng, này liền có thể buông tay hảo hảo dạy bảo ngươi. Dù sao ngươi hỏa long huyết mạch, mặc dù chịu hơn mấy lần, cũng không có gì đáng ngại đi, ngươi yên tâm, viện trưởng sẽ không làm thật. Trang nghị vừa mới nói xong, trực tiếp vận khởi chân nguyên nhất động, thân thể tốc độ so với vừa rồi nhanh mấy lần, như mũi tên, vọt mạnh hướng Diệp Phàm. Chương 1987, phản bội. 1987. Lấy Diệp Phàm thân thể tố chất, kỳ thực ngạnh kháng mấy cái quyền đầu, cũng không có việc gì, làm bộ không địch lại, sau đó chuyện này liền đi qua. Vấn đề là, hắn có thể bị chửi, bị trao phúng, nhưng bị đánh, liền coi là chuyện khác. Huống chi, Diệp Phàm vừa mới nhận nghịch lân nộ kích thích, huyết mạch sôi trào, hận không thể tìm người đánh một chút. Đế vương cấp kiếm ý, không thể dùng, xảy ra đại sự. Như vậy, đơn thuần dựa vào thân thể cùng cổ võ tình huống dưới, muốn đối phó cái này trang nghị, chính mình ít nhất phải mở nhị trọng giải thể. Về phần nhị trọng giải thể về sau, giải thích thế nào thực lực mình, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Trang nghị. Đồng nhiên, ngay tại Diệp Phàm dự định phóng thích nhị trọng giải thể trong nháy mắt, một cái lạnh lùng giọng nữ, truyền vào giữa sân. Trang nghị nhất thời thân thể trì trệ, thu chiêu thức, ghé mắt nhìn về phía đám người. Diệp Phàm cũng cau mày một cái, một tiếng này quát lớn, ngược lại để hắn một bầu nhiệt huyết, dần dần bình phục lại qua. Đám người từ phía sau bắt đầu, tranh thủ thời gian tránh ra một lối. Một mặt băng xương phong thanh lan, hai tay ôm trước người, đi lại không nhanh không chậm đi tới. Mặc dù phong thanh lan cũng không có làm dùng tu vi gì, nhưng chính là có một cỗ uy hiếp toàn trường khí thế, nhượng sở hữu học sinh đều một mực cung kính nhìn qua nàng. Phảng phất nữ nhân này vừa xuất hiện, giữa thiên địa quang mang đều bị nàng hấp dẫn, này một đầu tối mái tóc dài màu đỏ, tựa như lóe ra như bảo thạch hào quang. Trên thực tế, không ít học sinh còn là lần đầu tiên, nhìn thấy Phong Thanh Lan đi ra tàng thư quán. Càng là lần đầu tiên, từ trên người Phong Thanh Lan, cảm nhận được loại này cường giả uy áp. Thanh Lan làm sao ngươi tới? Trang nghị sắc mặt phức tạp, ánh mắt không dám nhìn thẳng nữ nhân, tựa hồ cảm thấy có chút sỉ nhục. Ngươi đối tiểu tử này chỉ điểm, dừng ở đây. Phong Thanh Lan ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi đi đi. Diệp Phàm lúc này tỉnh táo lại, cảm thấy chuyện này giống như có chút kỳ quặc. Nhưng dưới mắt quả thật có thể đi tốt nhất, thế là gật gật đầu, cất bước dự định rời đi. Xú tiểu tử. Dừng lại. Trang nghị thấy một lần, nhất thời trong lòng không chịu, đối Phong Thanh Lan nói, Thanh Lan, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Ta còn chưa đối với hắn tiến hành bao nhiêu chỉ điểm, lúc này mới muốn vừa mới bắt đầu. Ta nói kết thúc, cũng là kết thúc, Phong Thanh Lan không khách khí chút nào bác bỏ qua. Ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt, Trang Nghị trong lòng bị đè nén, trên mặt nóng bỏng một mảnh. Tại chính mình ái mộ trước mặt nữ nhân, lại là như vậy không có chút nào tôn nghiêm, Trang Nghị song quyền không khỏi nắm chặt. Trang Nghị trầm giọng nói, Thanh Lan đừng để ta rất khó khăn làm, ngươi cũng đừng quản, dù sao ở trong học viện, ta là phó viện trưởng. Phong Thanh Lan lại là hỏi ngược lại, ngươi tìm Diệp Phàm đi ra, là lấy phó viện trưởng thân phận, vẫn là lấy thần long thị trưởng bối thân phận. Ta Trang Nghị thở dài, thần long thị trưởng bối thân phận. Đã như vậy, ta thân là thần long thị chấp pháp trưởng lão bên trong, ta để ngươi dừng tay, có vấn đề gì à? Phong Thanh Lan hờ hững chất vấn. Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít học sinh trong truyền ra kinh hô thanh âm. Cái gì phong quán trưởng vẫn là thần long thị chấp pháp trưởng lão? Đây chẳng phải là trong tộc quyền lực gần với gia chủ. ngươi không biết sao Phong quán trưởng 20 năm trước liền là thần long thị trẻ tuổi nhất chấp pháp trưởng lão. Người ta thiên vương tu vi, ngũ trảo kim long huyết mạch, chỉ là tuổi tác không lớn, nhưng chiến trường công huân cộng vào, khi chấp pháp trưởng lão lại có cái gì kỳ quái. Diệp Phàm nghe đến mấy cái này nghị luận, không khỏi nhìn nhiều Phong Thanh Lan liếc một chút, nữ nhân này xem ra tại trong tộc cũng rất có uy vọng a. Trang Nghị nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất, ngươi nhiều năm như vậy, ngươi tại trưởng lão hội đều chưa hề nói chuyện. Càng từ không vận dụng qua chấp pháp trưởng lão quyền lực, hôm nay, vậy mà vì tiểu tử này cầm trưởng lão thân phận ép ta. Ta chỉ là làm ta phải làm sự tình Phong Thanh Lan mặt không chút thay đổi nói. Trang Nghị lại là lòng tràn đầy nước đắng, nhìn lấy Diệp Phàm thân ảnh, trong đầu hiện hiện qua lại đủ loại, càng là không cam lòng, ta hôm nay, không phải được thật tốt chỉ điểm xuống tiểu tử này. Vừa mới nói xong, Trang Nghị lại lần nữa động thủ, trên tay ngưng tụ lại chân nguyên màu vàng óng, hướng Diệp Phàm một cái bước xa đánh tới. Coi như ở trong nháy mắt này ở giữa. Vâng! Nương theo lấy một cỗ uy áp xuất hiện, một cỗ hùng hồn năng lượng ba động, ảnh hưởng bốn phương tám hướng không khí, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đều cảm giác được trầm thấp vang vọng. Từ trên người Phong Thanh Lan, một cỗ như dòng máu đỏ thẫm, như hoàng kim lóa mắt huyết mạch chi lực, đột nhiên bạo phát đi ra. Giống như vô số đầu máu tươi sợi tơ trong, rung động hoàng kim chi cát, tại nữ nhân trên người phun trào, luật động, như mộng như huyễn. Một đầu tối mái tóc dài màu đỏ theo khí lưu vũ động, tựa như đã đi theo thiêu đốt thành hỏa diễm, một đôi mắt càng là đồng thời thiêu đốt lấy đỏ tươi cùng hào quang màu hoàng kim. Nương theo tại toàn thân trên dưới thiêu đốt máu kim sắc quang diễm, Phong Thanh Lan này ban đầu liền rất là cao gầy thân hình, vào lúc này vậy mà lại cất cao một đoạn. Giống như sừng sững tại hồng hoang trên chiến trường cổ nhất tôn nữ chiến thần, chân đạp thây nằm trăm vạn. Diệp Phàm trận to hai mắt, cảm giác trong đầu giật mình. Cuộc sống đều có chút bước lên hơi lạnh. Điều này chẳng lẽ cũng là ngũ trảo kim long cuồng long máu khí. Cái này long uy, hoàn toàn nghiền ép chính mình hỏa long cảnh giới, so với hỏa long cùng ứng long chênh lệch, còn phải lớn hơn nhiều. Là long hồn. Tại ngũ trảo kim long cảnh giới, long hồn tuyệt đối là có cự đại đề bạn, không phải vậy tuyệt đối sẽ không có dạng này hiệu quả. Không chỉ có như thế, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Phong Thanh Lan thân thể tố chất. Tại phóng thích cuồng long máu khí trong nháy mắt, đạt được khủng bố tăng cường. Liên Diệp Phàm đều còn như vậy, những học sinh khác nhóm càng là khó mà chống đỡ, nhóm lớn học sinh nhao nhao lui lại, thậm chí đều lật đến trên mặt đất, lộn nhào mà trốn vào đồng hoang chạy đi. Toàn trường hàng trăm hàng ngàn học sinh, cảm giác đều nhanh muốn ngạt thở, nhìn lấy Phong Thanh Lan ánh mắt, tràn ngập e ngại. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục cắt thân thể sẽ đến, năm đó Long Huyết Nữ Vương là kinh khủng bực nào tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là huyết mạch chi lực, liền đã để bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Trang Nghị lúc này cảm giác máu đều nguội, cứng đờ đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, nuốt cổ họng, thân thể nhịn không được run rẩy, hai mắt kinh ngạc nhìn Phong Thanh Lan. Ta nói dừng tay, ngươi nghe không hiểu a? Phong Thanh Lan muốn nói ra một chữ, đều phảng phất là từng nhát trọng chủ y, ẩn chứa long uy, hung hăng gõ vào tất cả mọi người trên trái tim. Trang Nghị hít thở sâu một hơi, cắn răng gật gật đầu, mặc dù cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng hắn vẫn là không có dũng khí, cùng dạng này Phong Thanh Lan giằng co. Gặp Trang Nghị chịu thua, Phong Thanh Lan trong nháy mắt thu cuồng long máu khí. Thời gian nháy mắt, vừa mới bao phủ toàn trường này cỗ kinh khủng uy áp, biến mất. Phong Thanh Lan cũng nhìn lấy như ngày xưa thanh lãnh đạm mạc, trừ mỹ mạo, hết thảy đều rất lợi hại phổ thông. Giống như vừa rồi cái kia nữ vương, nữ chiến thần bá đạo thân ảnh. Căn bản không phải nàng. Hô Diệp Phàm một trận tổn thức, xem ra thần long cửu biến vẫn rất có tất phải thật tốt luyện, cái này thần long huyết mạch càng về sau, đề bạt liền càng cự đại a. Đều tán đi, Phong Thanh Lan nói một câu. Các học sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian nhanh chóng tản mát, không dám dừng lại lâu. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đã đầy đủ bọn họ chậm rãi tiêu hóa. Diệp Phàm tự nhiên không nguyện ý lưu thêm, phối hợp đi tàng thư quán qua. Bất quá, Phong Thanh Lan lại là lưu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Trang Nghị. Trang Nghị mặt hiện một vòng cười khổ, Thanh Lan ngươi liền chán ghét như vậy ta à, nhất định phải tại nhiều như vậy học sinh trước mặt, để cho ta xấu mặt. Phong Thanh Lan trầm mặc một lát, lại là hỏi ngược lại, ta cũng muốn hỏi ngươi, Trang Nghị, ngươi là muốn phản bội thần Long Thị à? Nhất thời, Trang Nghị biểu lộ ngưng kết, trong mắt lóe lên một vòng bối rối, kinh ngạc nói không ra lời. Chương 1988, điều chỉnh một chút. 1988. Nhìn thấy Trang Nghị thần thái biến hóa, Phong Thanh Lan khuôn mặt càng phát ra băng lạnh lên. Nghịch Lân nộ, bởi vì đối chính chúng ta tộc nhân có gai kích tác dụng, trừ phi tình huống đặc biệt, không phải vậy có đồng tộc thời điểm, căn không sẽ sử dụng. Coi như kiểm nghiệm huyết mạch tu luyện tình huống, cũng sẽ không như thế kiểm nghiệm. Ngươi đối Diệp Phàm sử dụng Nghịch Lân nộ, hẳn không phải là ngươi ý nghĩ của mình đi, Phong Thanh Lan mục đích như hàn tinh. Trang Nghị khẽ cắn môi, nói, Thanh Lan, ta tuyệt đối không có phản bội thần Long Thị ý nghĩ. Ta có thể thề. Nhưng ngươi liền không hiếu kỳ, tiểu tử này vì cái gì đột nhiên lập tức, từ một cái phế vật, hoàn toàn thuế biến, tiến bộ lớn như vậy à? Phong Thanh Lan nói, tại hắn tìm đến tàng thư quán trước kia, ta gặp hắn số lần không cao hơn 3 lần, hắn trước kia đến tột cùng như thế nào, ta cũng không hiểu biết. Chẳng lẽ ngươi liền đối tiểu tử kia hiểu rõ cũng bởi vì người khác nói hắn là phế vật, ngươi liền vững tin, hắn vẫn luôn là cái phế vật. Ta Trang Nghị á khẩu không trả lời được, xác thực, trước kia Diệp Phàm căn không có người chú ý, mọi người chỉ là ngầm thừa nhận đó là cái phế vật. Phong Thanh Lan tiếp tục nói, huống chi, coi như ngươi muốn hoài nghi tiểu tử này một ít chuyện, chuyện này cũng nên tại trong tộc qua nói, mà không phải ở trong học viện công nhiên thăm dò. Coi như tầm thường thần Long Thị con cháu, có vấn đề gì cũng nên chúng ta trong tộc chính mình ưu tiên xử lý. Mà Trấn Bắc Hầu phủ đối thần Long Thị ý vị như thế nào, hẳn là không cần ta lai đặc ý nhắc nhở ngươi, càng muốn thường xuyên cảnh giới. Ngươi hôm nay sở tác sở vi, đơn giản là tại hoàn thành người nào đó giao phó ngươi nhiệm vụ, mà lại là đối với chúng ta thần Long Thị con cháu bất lợi nhiệm vụ. Trang Nghị cái chán toát ra mồ hôi lạnh, bận hiệu thề thốt phủ nhận, Thanh Lan. Ta tuyệt đối không có phản bội thị tộc ý nghĩ. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta chỉ là muốn xác nhận một số việc, cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngươi không cần giải thích, coi như ngươi không chịu thừa nhận, ta cũng có thể đoán được, là ai tại sai xử ngươi làm những sự tình này Trang Nghị, ngươi tự giải quyết cho tốt. Phong Thanh Lan trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, nói xong lời nói này, quay người liền yên lặng rời đi. Trang Nghị mắt đầy tơ máu, hối hận, vô tội, không cam lòng. Thống khổ, phẫn nộ, ngũ vị tạp trần, phảng phất bôi đen tối ưu ảnh, đem cả người hắn bao phủ. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường trận này chắc thí, đã để Hiên Viên học viện, thậm chí Hoàng Thành không ít người đều kinh động. Nghe nói A Thi thần vậy mà giác tỉnh đến hỏa long huyết mạch. Cái gì ngươi nói Diệp Phò Mã hỏa long huyết mạch làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng, hơn nghìn người tận mắt chứng kiến, Trang Nghị phó viện trưởng Long Uy đều bị áp chế. Tuy nói huyết mạch tu luyện chủ yếu dựa vào thiên phú, có thể cái tuổi này giác tỉnh đến hỏa long, chẳng phải là thiên tài trong thiên tài. Còn tốt, nghe nói hắn tu vi chỉ tới kết đan, khả năng đại bộ phận tinh lực lúc trước đều dùng tại giác tỉnh huyết mạch. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên kinh ngạc, có thể huyết mạch tu luyện tiến bộ thần tốc, ngược lại so nội công tu luyện muốn dễ hiểu. Dù sao huyết mạch càng xem thiên phú, sở dĩ coi như hâm mộ ghen ghét. Mọi người cũng chỉ có thể cảm khái vài câu. Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng, trước kia là Trấn Bắc Hầu phủ vì muốn tốt cho bảo hộ người thừa kế, tận lực đi điệu thấp lộ tuyến. Mắt thấy sắp học viện tốt nghiệp, mới khiến cho Diệp Phàm dần dần hiển lộ ra thực lực, cái này tại trong quý tộc cũng là phổ biến bảo hộ người thừa kế thủ đoạn. Tang thư quán bên trong, Diệp Phàm xem sách đồng thời, bao nhiêu cũng nghe đến mấy cái này phong thanh. Từ những học sinh này nhìn hắn ánh mắt, càng ngày càng tôn kính, liền có thể nhìn ra địa vị mình tại nước lên thì thuyền lên. Chuyện này với hắn mà nói đã giảm bớt một số tiểu phiền toái, nhưng cũng mang ý nghĩa có thể sẽ có càng nhiều nguy hiểm. Lúc trạng vạng tối, Diệp Phàm lấy mấy cái sách thuốc, giống nhau thường ngày mà đến quầy hàng làm mượn sách thủ tục. Nhìn thấy Phong Thanh Lan, Diệp Phàm thuận miệng cười nói câu, buổi sáng sự tình, cảm ơn Phong quán trưởng. Ta chỉ là thực hiện chức trách thôi, Phong Thanh Lan rất lạnh nhạt mà câu. Diệp Phàm cười gật gật đầu, cất kỹ sách, quay người muốn đi. Đột nhiên, đằng sau Phong Thanh Lan thăm thẳm nói câu, gần nhất cẩn thận một chút. Diệp Phàm giật mình dưới, đầu nhìn về phía nữ nhân, Phong Thanh Lan lại là không tiếp tục nhiều lời ý tứ, đã đi trên lầu qua. Diệp Phàm híp híp mắt, kỳ thực hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Trang Nghị, không chừng là ai phái đến sò xét hắn. Đặc biệt là này Nghịch Lân nộ, từ hiệu quả đến xem. Rõ ràng là đang phán đoán hắn có phải hay không thần Long Thị con cháu. chính mình gần nhất triển lộ các loại năng lực, đã nhượng một ít người hoài nghi. Chỉ tiếc à, chính mình không những dáng dấp cùng nguyên lai Diệp Phàm một dạng, liền huyết mạch cũng giống như vậy. Diệp Phàm kỳ thực biết, sớm muộn có một ngày, cái thế giới này người, sẽ biết hắn cùng Sở Vân Giao một dạng, đến từ một vị diện khác. Nhưng ở trước đó, Diệp Phàm còn cần chỉ có thể là lợi dụng thân phận bây giờ, an ổn địa học ý đi, chữa cho tốt Tô Khinh Tuyết, tìm Lam Vũ. Hắn với cái thế giới này, hiểu biết quá ít, với cái thế giới này cường giả, cũng không có tránh thức được chứng kiến. Coi như hắn không e ngại khiêu chiến, thế nhưng không cần thiết vì tranh nhất thời khí phách, cuốn vào một số không cần thiết phân tranh, như thế ngược lại sẽ chậm trễ cứu Tô Khinh Tuyết thời cơ. Chỉ tiếc, tựa hồ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính mình cũng chỉ có thể thận trọng từng bước. Diệp Phàm đi ra tàng thư quán thời điểm, tâm lý còn nói thầm, cái này Phong Thanh Lan, tựa hồ thật quan tâm chính mình. Cũng không biết là đối Diệp Hoàng Đồ ta tình chưa, yêu ai yêu cả đường đi đâu. Còn là thuần túy làm một cái thần long thị trưởng bối phận, trông nom văn bối. Diệp Phàm tự rêu cười cười, tính toán, cái này cùng hắn cũng không quan hệ, tóm lại có cái đứng tại phía bên mình cường lực trợ thủ, cũng là vô cùng tốt. Hoàng Cung. Cái này Diệp Phò Mã thật đúng là luôn có thể cho chấm kinh hỉ a. Minh Đức Đế ngồi tại một trương kim sắc trên ghế dài, cách một bàn trà, một bên khác chính là Tề Vương. Hoàng huynh, trước mắt đến xem, hắn hẳn là Diệp Phàm không sai, nếu như là phi thăng giả, này cũng không tránh khỏi xảo đến quá bất hợp lý, Tề Vương nói. Minh Đức Đế gật đầu, đến, hắn là phi thăng giả khả năng liền không lớn, cũng không phải người nào cũng giống như Sở Quốc Sư như thế, có thể dùng cái gì khoa học kỹ thuật phá toái hư không. Chỉ bất quá, hắn vậy mà có thể tuổi còn nhỏ đạt tới Hỏa Long, thiên tư này sợ là lúc sau thần Long Thị lại phải ra một cái Phong Thanh Lan. Hoàng huynh, cái này lo ngại đi, Phong Thanh Lan năm đó Hỏa Long cảnh giới lúc, đã trường sinh tu vi, Diệp Phàm chỉ là kết đan tam trọng, chênh lệch vẫn còn rất lớn, Tề Vương lắc đầu cười nói. Thời gian, cho tới bây giờ đều không phải là tu luyện chính yếu nhất vấn đề, vạn nhất hắn thật gặp được cơ duyên gì, thiên phú triệt để bạo phát, ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh cái gì. Huống chi cũng không bài trừ, Diệp Thị một mực âm thầm tại ẩn giấu cái hầu phủ này người thừa kế thực lực, dù sao năm đó Phong Thanh Lan sự tình, đã để thần Long Thị rất lợi hại cảnh giác. Phong Thanh Lan đã là trong vòng trăm năm lớn nhất có cơ hội bước vào thánh cảnh thiên tài, thần Long Thị tuyệt đối không thể có cái thứ hai Phong Thanh Lan, Minh Đức Đế trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Tề Vương vừa cầm lấy chén trà, tay không khỏi một hồi, ánh mắt cổ quái trầm giọng nói, theo Hoàng Huynh ý tứ, Đông Thù an bài là có nên hay không điều chỉnh một chút. Minh Đức Đế hít thở sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng áy náy, nhưng càng nhiều là kiên quyết, gật gật đầu. Chương 1989, càng ngày càng không hiểu. Diệp Phàm đến hầu phủ lúc, đang muốn xuống xe, lại phát giác có một cỗ hoa lệ xe, ngừng tại cửa ra vào. Một chút cảm giác, Diệp Phàm liền biết ở trong đó người là người nào, không khỏi nhíu mày gãi gãi đầu phát. Chỉ gặp chiếc xe kia chậm chậm hướng Diệp Phàm ra, cửa sổ xe rơi xuống, hiện lộ ra bên trong một trương ngọt ngào trong mang theo tia băng lánh bên mặt. Diệp Phó Mã, ngươi thật đúng là nhượng quận chúa lau mắt mà nhìn A Dạ Vị Ương liếc xéo lấy Diệp Phàm, nước nhuận trong mắt to, lộ ra hàn ý cùng tức giận. Ách quận chúa à, nói ra ngươi khả năng không tin, ta không nghĩ tuyển cái kia Khanh Nhi, chỉ là ra chút ngoài ý muốn, Diệp Phàm cũng không muốn giải thích quá nhiều. A ngoại ý muốn Dạ Vị Ương cười lạnh, xem ra ngươi là thật không có đem quận chúa đưa vào mắt. Cũng đúng vậy à, nghe nói ngươi cũng Hỏa Long huyết mạch, bây giờ văn võ song tu, là chân chính đại hồng nhân. Bảo đảm không cho phép về sau, quận chúa muốn bị ngươi triệt để giẫm tại dưới chân. Ngươi lợi hại như vậy đương nhiên sẽ không đem quận chúa lời nói nghe vào. Ngươi nhất định phải nói như vậy, ta cũng không cách nào cùng ngươi nói tiếp, lại nói đêm hôm đó. Ta cũng không có minh xác đáp ứng ngươi cái gì, Diệp Phàm như là nói. Dạ Vị Ương gặp Diệp Phàm thái độ, nhất thời cười lạnh liên tục, Diệp Phò Mã, ngươi căn không biết mình đến cùng làm cái gì. Ngươi cho rằng cái kia Khanh Nhi, là ngươi có thể tùy tiện đụng chạm nữ nhân ngươi đem nàng mang vào hầu phủ, có ngươi thụ. Diệp Phàm buồn bực, nàng rốt cuộc là ai? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết mặt khác, quận chúa nói cho ngươi, về sau đừng để ta bắt được thời cơ. Không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta hạ chẳng. Dạ Vị Ương nói xong, lạnh hư một tiếng, khép lại cửa sổ xe, nhanh chóng rời đi. Diệp Phàm bĩu môi, cái này xú nha đầu đắc chí cái gì, chính mình còn không phải nhìn ra da của nàng mặt mũi mới phản ứng một chút, không phải vậy sớm bảo nàng xéo đi. Không nói đến hoa này khôi không phải hắn tuyển, liền xem như hắn tuyển, lại thế nào? Diệp Phàm lười nhác còn nhiều, cất bước đi vào trong phủ. Trong nhà người cũng đã biết ban ngày đã phát sinh hết thảy, sớm tại nhà ăn chờ lấy. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Văn Tình, Thủy Bá các loại, nhìn qua Diệp Phàm đều là ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. Phu quân, ngươi tới rồi. Đại ca, ngươi cũng quá có thể chịu đi, hỏa long cảnh giới, lớn như vậy việc vui, thậm chí ngay cả chúng ta đều gạn. Diệp Văn Tình giọng dịu dàng oán trách. Lần này lão già phu nhân có thể tính tránh thức yên tâm, Diệp thị các trưởng lão cũng cần phải hội tán thành tiểu hầu ra ngài. Thủy Bá cảm động nước mắt đều yếu giật xuất lai, rất nhiều đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng vị đạo. Diệp Phàm còn tưởng rằng mọi người sẽ rất nghi hoặc, hắn làm sao đột nhiên liền hỏa long, nhưng tựa hồ ở cái thế giới này, cảnh giới cấp tốc đề bạt cũng không hiếm lạ, phản thật không có gây nên quá nhiều hoài nghi. Diệp Phàm ngồi xuống, cười nói, ta cũng liền mù luyện một chút, kỳ thực thần long cửu biến đều cơ quên, khả năng vận khí tốt đi, mặc danh kỳ diệu liền luyện ra. Tiểu hầu gia, tu luyện liền thường xuyên sẽ có vô tâm cắm liêu liêu thành rừng tình huống, ngươi cái này chứng mất trí nhớ, khả năng thật sự là thượng thiên cho cơ duyên lớn á. Thủy Bá vui vẻ nói. Hi hi, lần này cuối năm thần long tế điện, xem ai còn lão xem thường đại ca, Diệp Vãn Tình rất là mong đợi nói. Diệp Phàm tâm lý bất đắc dĩ, như thế chút thực lực, liền để bọn hắn kích động như thế, thật muốn biết hắn thực lực, không được hoảng sợ ngất đi. Đang lúc này, hai cái hạ nhân bưng nóng hổi đại món ăn lên. Bên trong một cái nữ tử áo xanh, chính là làm lên nha hoàn Cố Khanh. Ai nha, Khanh Nhi tỷ tỷ ngươi làm sao cũng tại rửa chén đĩa. Diệp Vãn Tình thấy một lần, có chút không đành lòng, quay đầu đối Thủy Bá nói, Thủy Bá, sao có thể nhượng Khanh Nhi tỷ tỷ làm loại này việc nặng đâu. Thủy Bá trần trờ dưới, nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu hầu gia nói đối xử như nhau, sở dĩ ta liền an bài xuống, là quá mức sao. Diệp Phàm khoát khoát tay, nói, không, Thủy Bá ngươi không làm sai, nàng cũng là tới làm nha hoàn, còn lại nha hoàn làm việc, nàng tự nhiên cũng muốn làm. Đại ca ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc, tay người ta là dùng đến đánh đàn viết chữ. Diệp Vãn Tình đều thay Khanh Nhi ủy khuất. Nay lúc trước, hiện tại nàng cũng không phải thanh quan nhân, Diệp Phàm nói. Phu quân, Khanh Nhi nếu là thiếp thân nha hoàn, không nên bồi tiếp thiếp thân liền tốt ra. Tô Khinh Tuyết cũng nói. Diệp Phàm đương nhiên nói, là bồi tiếp ngươi à, ngươi bây giờ dùng cơm, nàng tự nhiên muốn rửa chén đĩa à. Hảo hảo, nhiều bình thường một chút sự tình, các ngươi một mực cùng ta tranh, lại nhao nhao ta liền đem nàng đuổi đi. Nghe Diệp Phàm tiểu nói này, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình cũng không dám nói tiếp cái gì, dù sao cái nhà này bên trong, vẫn là Diệp Phàm lớn nhất. Cố Khanh cúi đầu, khoe mắt liếc qua lạnh lùng quét lấy Diệp Phàm. Mang theo một tia không dễ dàng phát giác phẫn hận, Diệp Phàm làm sao cảm giác không thấy, chỉ là hắn căn bản không thèm để ý, nếu như nữ nhân này thụ không lập tức người chịu khổ, đi cũng thanh tĩnh. Dùng cơm xong về sau, Diệp Phàm bồi tiếp Tô Khinh Tuyết trong sân đi đi, xem như nha hoàn Cố Khanh cũng yên lặng theo ở phía sau. Tô Khinh Tuyết đối Diệp Phàm tại Lâm Lang thi hội lời thi tử, mang có rất nhiều không hiểu, liền đợi cơ hội từng cái hỏi thăm. Phu quân, Thức Kiểu là nơi nào cầu nha? Ách đó là thượng cổ thời kỳ truyền thuyết, giảng là một đôi phu thê bị chia rẽ. Diệp Phàm cũng chỉ đành thêu dệt vô cớ, nói là một số sách cổ nhìn thấy điển tịch, cùng nữ nhân nói nhăng nói cuội. Dù vậy, Tô Khinh Tuyết vẫn là nghe như si như say, nhìn lấy nam nhân ánh mắt hiển nhiên một cái tiểu mê muội. Diệp Phàm không khỏi có một tia dị dạng khoái cảm, phải biết trước kia Tô Khinh Tuyết cũng sẽ không dùng dạng này sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Yêu về yêu, có thể sinh hoạt hàng ngày trong. Nhìn hắn ánh mắt, càng nhiều là im lặng, ghét bỏ, trêu tức. Tóm lại, hiện ở cái này công chúa điện hạ, tựa hồ lại càng dễ thỏa mãn hắn nam nhân lòng hư vinh. Diệp Phàm không có chú ý tới là, theo ở phía sau Cố Khanh, kỳ thực cũng một mực lặng lẽ lắng nghe. Nhìn qua nam nhân ánh mắt, cũng từ lạnh lùng hận ý, trở nên có chút hoang mang. Nàng không hiểu, vì cái gì một cái đối thê tử như thế ôn nhu quan tâm, tràn ngập lãng mạn văn hóa khí tức nam nhân. Lại vẫn cứ đối nàng lánh khóc như vậy vô tình. Cố Khanh không đến mức tự luyến mà cho rằng, nàng cao hơn Tô Khinh Tuyết quý, mỹ lệ, nhưng theo lý thuyết chính mình điều kiện, cũng tuyệt đối đủ tư cách làm cho nam nhân chạy theo như vịt. Làm sao lại hết lần này tới lần khác không cách nào làm cho nam nhân này động tâm đâu. Cố Cố Khanh có chút buồn rầu các loại Tô Khinh Tuyết ngủ về sau, Diệp Phàm mới đến chính mình trong phòng. Đầu tiên là nhìn sách thuốc, chờ đêm dài, liền đi ra cửa ngoài thành tu luyện. Bây giờ người sư huynh kia ngược lại là học ngoan, không có thời khắc nằm sấp ở nơi đó nhìn chằm chằm, ngược lại tỉnh Diệp Phàm không ít chuyện phiền toái. Hưng đông về sau, Diệp Phàm từ bên ngoài phủ. Bởi vì còn sớm, hắn dự định gian phòng lại đọc sách một hồi. Đi ngang qua một mảnh tạp viện thời điểm, lại là nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã. Diệp Phàm cau mày một cái, hắn nghe thấy Cố Khanh thanh âm, thế là đi qua. Để ngươi tẩy liền tẩy. Xú nha đầu còn tưởng là chính mình hoa khôi đâu. Giả trang cái gì đại tiểu thư a? Hạ nhân ở tạp viện bên trong, một cái béo mập đại thẩm, hai tay chống nạnh, chính đối Cố Khanh trừng mắt mắng to. Ta làm sao trang? Ngươi để cho ta buổi sáng giặt quần áo, ta tại tẩy, nhưng dựa vào cái gì các ngươi cũng phải ta tẩy. Cố Khanh không chịu thua rằng co, tóc nàng còn có chút loạn, không chút trải bước, trước mặt để đó tứ đại buồn bẩn quần áo. Mập đại thẩm cùng còn lại mấy cái lão buộc, thì là trên mặt khinh thường. Mới tới liền phải làm nhiều. Ngươi nếu là không tương quan, cút nhanh lên ra ngoài. Không có nhìn ra sao, mình tiểu hầu ra căn bản cũng không cần ngươi. Ngươi cái này chết hồ ly tinh nhất định phải lại trong phủ, đang suy nghĩ gì làm chúng ta không biết đâu. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Cố Khanh khi đến sắc mặt đều đỏ lên. Mập đại thẩm rêu rêu nói, gấp bị nói chúng đi nói cho ngươi. Xú nha đầu. Ngươi muốn tiếp tục lưu lại trong phủ, liền tranh thủ thời gian tẩy xong những ý hề phục này. Bằng không, chúng ta liền đi cáo trạng, nói ngươi không kiếm sống, tiểu hầu ra ước gì sớm một chút tìm lý do đuổi ngươi đi đâu. Ngươi các ngươi Cố Khanh nghiến răng nghiến lợi, ủy khuất địa nhãn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngoài cửa viện, Diệp Phàm thở dài. Quả nhiên, có người địa phương liền có giang hồ, một đám làm xuống người, còn chơi những sáo lộ này. Cho ăn sáng sớm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Diệp Phàm cất bước đi vào. Tiểu hầu ra. Một đám hạ nhân nhìn thấy Diệp Phàm, đều là giật mình, tranh thủ thời gian túi đầu hành lễ ân cần thăm hỏi. Cố Khanh cũng là ngoại ý muốn nhìn về phía Diệp Phàm, tựa hồ là bởi vì không có phát giác được Diệp Phàm tiếp cận, rất là kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh xoa lau nước mắt, một mặt quật cường hành lễ. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng đối này mập đại thẩm nói, các ngươi rất lợi hại à, đều có thể đoán được tâm tư ta. Tiểu hầu ra chúng ta cũng là nghĩ thay ngài phân ưu, mập đại thẩm các loại cũng đều nhìn mặt mà nói chuyện, vội lộ ra tội nghiệp bộ dáng. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, ta là để cho các ngươi bình đẳng, cho nên mới bảo nàng một dạng làm việc. Nhưng các ngươi muốn là mình làm bất bình đẳng, vậy các ngươi trước lăn ra ngoài. Tiểu hầu ra thứ tội. Chúng ta không dám. Một đám hạ nhân tranh thủ thời gian quy xuống. Diệp Phàm cảnh cáo mà nhìn các nàng liếc một chút về sau, cũng không nói gì thêm nữa, quay người rời đi viện tử. Cố Khanh ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy nam nhân bóng lưng, càng ngày càng không hiểu rõ, nam nhân này đến tột cùng làm sao sự tình. Chương 1990, nông cạn. 1990. Diệp Phàm cũng không có đáng thương Cố Khanh ý tứ, đơn thuần chỉ là không quan nhìn, sở dĩ thuận tiện giáo huấn. Đến phòng ngủ đọc sách một hồi về sau, hạ nhân đến mời hắn dùng bữa sáng. Diệp Phàm đi vào nhà ăn lúc, nhìn thấy Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều tại, mà Cố Khanh thì đứng ở phía sau. Công chúa, cái này tên nha hoàn có hảo hảo hầu hạ ngươi sao? Diệp Phàm ngồi xuống hỏi. Tô Khinh Tuyết mỉm cười gật đầu, có chỉ là cảm giác không tốt lắm ý tứ. Cái này kêu cái gì lời nói đến cũng là đưa tới hầu hạ ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, ngươi dùng tiền chuộc nàng dù sao cũng phải có giá trị đi, Diệp Phàm đương nhiên nói. Tô Khinh Tuyết mấy phần bất đắc dĩ nhìn lấy nam nhân, nàng không phải muốn tìm nha hoàn chỉ là cứ thế mà bị đổi thành nha hoàn. Nàng có cho ngươi múc nước, giúp ngươi trang điểm, mặc quần áo sao nên làm việc có hay không làm rất tốt, Diệp Phàm hỏi. Phu quân ngươi cũng đừng hỏi, người ta khanh nhi một cái ban đầu bị người hầu hạ hoa khôi. Hiện tại đến hầu hạ thiếp thân, sao có thể cái gì đều thích đứng à, từ từ sẽ đến đi, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm chật chật miệng, đối một bên Cố Khanh nói, không muốn bởi vì công chúa thiện tâm, ngươi liền muốn lười biếng, không hiểu hảo hảo cùng còn lại trong phủ lão nhân học một ít, biết không? Cố Khanh tâm lý khổ, nhưng vẫn là túi đầu ứng thanh, vâng, phò mã Khanh Nhi biết. Vừa mới buổi sáng còn có chút đổi mới và hảo cảm, lần này không còn sót lại chút gì. Nam nhân này thực sự đáng giận. Đang lúc ăn đâu, bên ngoài thủy bá đi tới, tiểu hầu gia, Odin đặc sứ Ba Lê và Đở tiên sinh đến. Hắn tại sao lại đến? Diệp Phàm biết hơn phân nửa có việc cầu hắn, nhưng cũng chỉ đành nhượng hắn tiến đến. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình rất là im lặng, Odin đặc sứ địa vị cao cả, người khác muốn gặp còn không gặp được, nhà mình vị này, ngược lại là tránh không kịp. Diệp Phó Mã, trưởng công chúa, quấy rầy đến các ngươi dùng cơm, cũng không quá có ý tốt ha ha. Ba Lê và Đở nở nụ cười. Đặc sứ, có chuyện gì mau nói đi, ta còn muốn đi học viện đâu. Diệp Phàm cũng không vòng vèo tử. Ba Lê và Đở một mặt lý giải chi sắp nói, Diệp Phò Mã bây giờ là phong vân nhân vật, tự nhiên là bể bộn nhiều việc, vậy ta cũng nói ngắn gọn. Là như thế này, trước đó Diệp Phò Mã chữa cho tốt đồ đại nhân nữ nhi, chuyện này, nhượng không ít đại trừng cao tầng đều rất lợi hại chú ý à. Diệp Phò Mã ngươi khả năng có chỗ không biết, kỳ thực không ít quan viên cùng quý tộc trong nhà, cũng có tình huống tương tự, bọn họ con gái. Chờ một chút. Diệp Phàm khoát tay, cắt ngang Ba Lê và Đờ, hắn đã biết giá hỏa này ý đồ đến. Không sai, hoàng gia ngũ hoàng tử, đồ nhạc trong nhà nữ nhi, đều bởi vì một số tiên thiên bệnh giữ vô pháp tu luyện, này đại trưng nhiều người như vậy, loại tình huống này đương nhiên sẽ không thiếu. Đặc sứ, ta đã sớm nói, chủ công muốn liền am hiểu trái tim một số phẫu thuật, không phải bệnh gì đều có thể trị. Mà lại ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực, cả ngày bốn phía xem bệnh làm giải phẫu, chuyện này, dừng ở đây đi, Diệp Phàm khoát khoát tay. Mấu chốt là, cái này nếu là một mực tiếp tục như thế, chính mình đâu còn có thời gian bang Tô Khinh Tuyết chữa bệnh à. Diệp Phó Mã, y lìa giả phụ mẫu tâm, cũng không phải muốn ngươi ngày ngày xem bệnh, nhưng không đi học viện thời điểm, vẫn là có thể quất ra chút thời gian mà Ba Lê và Đở vội vàng khuyên nhủ. Một bên Tô Khinh Tuyết cũng ôn nhu nói, phu quân, đã có năng lực cứu chữa một số người đáng thương, này liền giúp một chút bọn họ đi, vừa nghĩ tới còn có thật nhiều cùng Tiêu Nhi như thế hài tử, thiếp thân cũng cảm thấy thật là khó chịu. Ngươi tại sao không nói chính ngươi ta nhưng là muốn trong vòng 2 năm chữa cho tốt ngươi? Diệp Phàm phiền muộn, nữ nhân này lão thay người khác nghĩ, chính mình giống như liền nhận mệnh. Tô Khinh Tuyết yên ổn cười nói, thiếp thân liền biết, phu quân là muốn tỉnh ra thời gian, xong đi nhìn sách thuốc. Nhưng nếu là phu quân làm thiếp thân thể bệnh, đối những bệnh nhân khác đối xử lạnh nhạt không để ý, đây chẳng phải là nhượng thiếp thân thành tội nhân thiếp thân hội không vui. Ai nha, công chúa thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là hoàng gia huyết mạch a, Ba Lê và Đở tranh thủ thời gian tán thán nói. Diệp Phàm một mặt xoắn xuýt, nữ nhân này nói đến hắn không có chút nào tính khí, hắn cũng biết, không thể thấy chết không cứu, có thể tóm lại tâm lý khó chịu. Vậy liền ngày nghỉ giúp bọn hắn nhìn xem. Nhưng chuyện ta đầu tiên nói trước, có thể hay không chị, ta không dám hứa chắc, Diệp Phàm nói. Ba Lê và Đở vui mừng nhướng mày, Diệp Phò Mã, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Ta cái này qua nói cho những đại nhân kia, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng chờ lấy. Thương lượng xong cụ thể làm sao cái nhật trình về sau, Ba Lê và Đở đi. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ nói, phu quân, lần này cho những đại nhân vật kia người nhà xem bệnh, đối phu quân tới nói. Là có ích lợi rất lớn. Phu quân trước kia không có tiếng tăm gì, sở dĩ rất nhiều triều dã bên trong người đều với ngươi không quen tất, nhưng có dạng này kinh lịch, liền có thể lung lạc nhân tâm. Ngươi nhìn, cái này Ba Lê vạ đỡ như thế tích cực làm người trung gian, không phải liền là muốn lôi kéo trong triều quý tộc cao tầng à. Bọn họ ố đỉnh người đế quốc còn như thế quan tâm nhân mạch, phu quân có thể không thể bỏ qua dạng này thời cơ. Diệp Phàm mỉm cười. Nữ nhân này nghĩ đến vẫn còn thật nhiều, nếu như là vì nhân mạch quan hệ, ta thà rằng không đi chữa bệnh, trong mắt ta, người khắp thiên hạ mạch đều không thân thể ngươi trọng yếu. Đáp ứng hắn, chỉ là bởi vì không muốn thấy chết không cứu thôi, nhưng ta có thể đưa ra thời gian, cũng chỉ có ngày nghỉ mà thôi. Tô Khinh Tuyết ngoại ý muốn nhìn lấy nam nhân, lập tức trong mắt lóe lên một vòng nhu tình, xem ra phu quân mới thật sự là thiện tâm đâu, ngược lại là thiếp thân nhỏ hẹp. Cái gì thiện tâm nha? Ta đại ca cũng là ngốc, người khác muốn đoạt lấy danh vọng địa vị, hắn cũng là e sợ cho tránh không kịp. Diệp Vãn Tình cười dân nói. Cố Khanh yên lặng đứng ở bên cạnh, nghe mấy người đối thoại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bữa ăn về sau, Diệp Phàm đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có vội vã qua Hiên Viên học viện, mà chính là tiến về Sở Vân Giao Quốc Sư Phủ. Bây giờ hắn thành tích, đã không phải là nhất định phải đúng giờ đi học viện học sinh kém. Sở dĩ bao lâu qua cũng không đáng kể, hắn đơn giản là ưa thích tại tàng thư quán yên tĩnh học tập A. Đi vào quốc sư phủ, Diệp Phàm tìm tới vừa rời giường không bao lâu Sở Vân Giao. Một thân màu xám bạc áo ngủ khó nén như ẩn như hiện đường cong, vân phát lộn xộn, còn buồn ngủ nữ nhân, chính ngồi trước máy vi tính trên ghế, tay nâng lấy một ly cà phê, đôi chân dài cái ở trên bàn. Tiểu Giao Giao, ngươi đây có phải hay không là tại dụ hoặc ta à? Diệp Phàm vào nhà, thấy cảnh này, ánh mắt có chút đăm đăm. Sở Vân Giao lườm hắn một cái, liền như ngươi loại này hạ thân suy nghĩ ra hỏa, còn cần ta dụ hoặc ngươi nói đi, sáng sớm đến chỗ của ta làm gì đại thi nhân. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, đi đến nữ nhân sau lưng, phát hiện trên màn ảnh máy vi tính, chính là một số gần nhất đại trương tin tức. Hắn cái này thần y dì phò mã, đại trương thi thần, vẫn thật là có không ít phần báo đạo. Hôm nay ba Lê vạ đỡ tìm ta, để cho ta thay một số người xem bệnh, như thế cho ta một cái lấy cớ, có thể tới nơi này tìm ngươi liền nói là muốn ngươi hỗ trợ chuẩn bị chữa bệnh thiết bị, Diệp Phàm nói. Làm gì muốn phải giải quyết vấn đề sinh lý Sở Vân Giao mặt không thay đổi hỏi. Sách ngươi nữ nhân này, ta có như thế nông cạn á? Diệp Phàm lộ ra khó chịu bộ dáng. Sở Vân Giao nhấp miệng cà phê, gật gật đầu. Diệp Phàm không còn gì để nói, đành phải ôm nữ nhân ở trên mặt nàng chính miệng, sau đó tại nàng bên hai, nghiêm túc thấp giọng nói, bọn họ đã bắt đầu đang thử thăm dò ta, hoài nghi ta. Ta cần che giấu tung tích biện pháp, thời khắc tất yếu, làm cho ta yên tâm xuất thủ, lại không sợ bại lộ loại kia. Chương 1991, rất khó khăn làm. Lấy Sở Vân Giao trí tuệ, tự nhiên lập tức liền minh bạch nam nhân ý tứ, biểu lộ cũng nghiêm túc, đầu nói, bọn họ hoài nghi ngươi là phi thăng giả. Không xác định, nhưng mặc kệ loại nào tình huống, hiện tại cũng không phải ta bại lộ toàn bộ thực lực thời điểm. Không nói đừng, ta kiếm ý liền khẳng định sẽ để cho thiên tuyển giả rất lợi hại kiên kỵ. Hiện tại quá sớm, rất nhiều chuyện ta còn vô pháp trường khống, ta không thể mạo hiểm mà đem át chủ bài lấy ra, có thể kéo vẫn là muốn mang xuống. Diệp Phàm nói. Sở Vân Giao mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, xem đi, văn sao công cũng không phải tốt như vậy khi. Cái này cùng thi tử có quan hệ gì, nếu là đổi lại trước kia ta, sớm giết không biết bao nhiêu người, Diệp Phàm lắc đầu thở dài nói. Sở Vân Giao đưa tay phất qua nam nhân khuôn mặt, dù sao cũng là người lớn tuổi, cùng năm đó nôn nôn nóng nóng người trẻ tuổi không giống nhau, vẫn còn biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cái này kêu cái gì lời nói, ta này một lần không phải nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định biện pháp không phải vạn bất đắc dĩ, ta thế nhưng là xưa nay sẽ không mạo hiểm. Diệp Phàm một mặt nghiêm túc bộ dáng. Thật sao này lúc trước tiến trấn tiên thắp cũng vậy sao? Sở Vân Giao hài hước hỏi. Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, ngẫu nhiên cấp trên. Thẳng đáng tiếc, nếu như ngươi cái kia huyễn nhan vẫn còn, ngược lại là có thể giúp đỡ đại ân, Sở Vân Giao tiếc nuối nói. Diệp Phàm thật là lắc đầu nói, không, huyễn nhan chỉ là đối đoạt thiên cảnh giới phía dưới hiệu quả tương đối tốt, đoán chừng ở cái thế giới này, cũng không đủ ổn thỏa. Sở Vân Giao lâm vào một trận trầm mặc, uống xong nguyên một ly cà phê về sau, nữ nhân mới mở miệng nói, cho ta mấy cái ngày thời gian, ta có một cái cấu tứ, nhưng cần muốn thử một chút nhìn. Đông thú trước có thể hoàn thành sao? Diệp Phàm hỏi. Tận lực đi Sở Vân Giao mấy phần ghét bỏ mà nói, thúc cái gì thúc à, ta bể bộn nhiều việc, chịu giúp ngươi cũng không tệ. Diệp Phàm cười hắc hắc, ôm lấy nữ nhân một trận thân mật, tiểu Giao Giao, việc khác đều có thể thả thả. Ta bảo mật công tác trọng yếu nhất. Chỉ cần bình an vô sự 2 năm, chờ ta đem Khinh Tuyết chữa cho tốt, chúng ta trực tiếp cao chạy xa bay, qua tìm tới Tiểu Vũ, sau đó lại nghĩ biện pháp địa cầu tìm những người khác cái gì Đại Trương Vương Chiêu, thiên tuyển giả thị tộc, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta có thể vui vui sướng sướng, sinh một đống lớn em bé. Im ngay. Đừng nói. Buồn nôn chết. Sở Vân Giao mắng, ai muốn cùng ngươi sinh em bé? Diệp Phàm biết nữ nhân nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, căn không ngại, tốt 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 bụng của ngươi ngươi nói tính toán. Bất quá ta nói cho ngươi à, cái này che giấu thân phận đạo cụ, nhất định phải chịu được chí ít thiên vương cảm giác, không phải vậy rất dễ dàng lộ tẩy. Sở Vân Giao thật là cười thân bí, nếu như ta cấu tứ là có thể thực hiện, vậy coi như là thiên đế, thánh cảnh, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được ngươi chân thân. Thật giả Diệp Phàm có chút không tin. Ta lừa qua ngươi sao? Ngươi thông minh như vậy, coi như gạt ta, ta cũng không biết ta. Cút! Nói thật, Sở Vân Giao có thể làm ra thứ gì đến, Diệp Phàm một điểm đầu mối cũng không có, bởi vì nữ nhân này hacker kỹ thuật quá nhiều. Rời đi quốc sư phủ về sau, Diệp Phạm như thường đi vào tàng thư quán. Tuy nhiên thượng vàng hạ cám sự tình rất nhiều, nhưng Diệp Phạm học y thì chuyện đứng đắn cũng không rơi xuống. Theo càng ngày càng nhiều sách thuốc xem, Diệp Phạm cảm giác thiên âm tuyệt mạch trị liệu quan trọng, hẳn là tại man hoang trô giá lạnh chi địa, nhưng khi mà man tộc, bất luận già trẻ nam nữ, lại cũng không làm sao nhu cầu giữ ấm quần áo. Nhất đại nguyên nhân chủ yếu là man hoang thần điện bồi dưỡng các bộ tộc vu y, bọn họ giỏi về điều phối các loại khu lạnh thuốc trà, cũng am hiểu trị liệu lạnh tật. Những này vu y địa vị tôn sùng, cũng là bởi vì bọn họ có thể trợ giúp các bộ tộc hài tử từ nhỏ bắt đầu, khỏe mạnh lớn lên. Một số cổ đại bác sĩ tiến về man hoang, bất chấp nguy hiểm, học tập địa phương y y thuật, biên soạn thành một số man hoang sách thuốc bên trong, rất nhiều khu lạnh dược tài, là đại trưng không có. Theo Diệp Phàm, thiên âm tuyệt mạch sở dĩ khó trị, là bởi vì nó đem kinh mạch đóng kết không nói, còn nhượng nó biến đến rất yếu đuối. Muốn từ trên căn chữa trị, liền cần dùng ôn hòa thủ đoạn, nhượng kinh mạch trước gấm áp đứng lên, làm dịu. Thật giống như đem khô khốc nhánh hoa trước thấm vào trình độ, dạng này mới không dễ dàng bẻ gãy. Đợi đến kinh mạch khôi phục lại nhất định hoạt tính, lại rót vào dinh dưỡng, mới có thể khôi phục. Mà ở phương diện này, man hoang một số dược phương cùng dược tài, so đại trưng y học càng thêm chuyên nghiệp. Hoàng cung những thái y ở đó tìm không thấy cái biện pháp gì, trình độ nhất định, cũng là bởi vì bọn họ cũng không hiểu biết man hoang một số y thuật, đương nhiên cũng có xem thường man tộc tự phụ tâm lý quấy phá. Hỏa giao, hồng nung, sinh hổ huyết những vật này, cũng không biết hoàng thành có hay không, nếu có thể lấy một số đến hoạt động phối thử một chút liền tốt. Diệp Phàm nhìn lấy chính mình trong sổ, này lít nha lít nhít mảng lớn ghi chép, các loại dược liệu cùng cách điều chế. Khổ vì tạm thời không có cách nào làm thí nghiệm. Nếu có thể tìm tới sung túc dược tài, hắn có thể cho Sở Vân Giao hỗ trợ chế tạo một đài dược tính phân tích thiết bị, thông qua khoa học cùng truyền thống y học kết hợp, tiến hành chất thí. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm sớm từ tàng thư quán rời đi. Sau khi lên xe, Diệp Phàm hỏi Sa Phu, A Phúc, hoàng thành chỗ nào dược tài lớn nhất đầy đủ? A Phúc không chút do dự đáp, tiểu hầu gia, vậy dĩ nhiên là phi hạc thương hành. Không chỉ là dược tài, các loại luyện khí tài liệu cũng có, bọn họ thương đội tại toàn hồng hoang đại lục đều trải rộng dấu chân. Tốt, vậy liền qua phi hạc thương hành. Đi vào tổng thương hành, là một tòa trọn vẹn mười mấy tầng cao ốc. Ra vào thương nhân nối liền không dứt, bên ngoài ngừng lại các loại xe sang trọng, hiển nhiên đều là đại mua bán người. Diệp Phàm báo ra thân phận về sau, thương hành trưởng quỹ biết được là gần nhất danh tiếng thịnh nhất thi thần. Thần y phò mã tự mình quang lâm, tranh thủ thời gian xuống lầu tới đón tiếp. Ngồi lên xuống bậc thang đi vào trưởng quỹ trong văn phòng, pha một bình trà nóng, ngồi đối diện nhau. Trưởng quỹ, ta cũng không vòng quanh, ta chỗ này có một phần danh sách, ngươi xem một chút, phía trên này dược tài, các ngươi có sao? Diệp Phàm móc ra một tờ giấy đưa tới. Trưởng quỹ nghe nói Diệp Phàm là đến hỏi thăm dược tài, cũng là không kỳ quái, cười mỉm mà sau khi nhận lấy, nhìn kỹ một chút. Tuy nhiên chữ viết có chút non nớt, nhưng vẫn tương đối tinh tế. Nhìn một lần về sau, trưởng quỹ biểu lộ cũng có chút xấu hổ, cười khổ nói, Phò Mã gia, ngài là bệ hạ ngự phong thần y, ngài tìm chúng ta mua dược tài, tự nhiên là chúng ta vinh hạnh. Có thể những dược liệu này chúng ta thương hành bên trong, trừ hỏa giao bên ngoài, còn lại đều không dự trữ a. Cái gì Diệp Phàm mặc dù biết sẽ không toàn có, nhưng vẫn là cùng hắn mong muốn chênh lệch quá lớn. Sợ Diệp Phàm không cao hứng, trưởng quỹ bận bịu giải thích nói, Phò Mã gia, liền nói cái này xích hổ huyết đi, xích hổ là man tộc trong quân thuần dưỡng tọa kỵ, hoang dại xích hổ mấy cái hổ đã không có. Man nhân đem xích hổ, thương lang những tọa kỵ này, coi như bọn họ trọng yếu đồng bọn. Muốn lấy xích hổ huyết, phải nghĩ biện pháp cùng man tộc thương lượng, đây đối với chúng ta thương nhân mà nói, đúng là khó khăn nha, còn có cái này hồng nung, chỉ sinh trưởng tại man tộc cực bắc trong núi tuyết. Nơi đó một số dung nham núi lửa xung quanh, cực kỳ hiểm trở chi địa, băng hỏa xen lẫn, mới có thể dài ra hồng nung. Tuyết Sơn đã chia lìa đa mô đại lục rất gần, một số cường đại yêu thú hội lướt qua eo biển đi vào trong núi tuyết. Thiên tôn phía dưới tu sĩ, đi qua đều là rất nguy hiểm, man tộc thậm chí là tổ chức tinh duệ bộ đội qua thu thập. Chúng ta thương hành là kiếm tiền, nhưng cũng không thể mệnh cũng đừng à, nếu là từ man tộc một số bộ lạc mua hồng nung. Giá cao chót vót thực sự không có lời a. Diệp Phàm cau mày nói, chỉ cần có thể làm đến, quý một điểm không có việc gì, cái này Hồng Nhung muốn bao nhiêu tiền có thể mua được. Trưởng quỹ ngẫm lại, nói, liền coi như chúng ta không thu ngài một điểm lợi nhuận, một gốc Hồng Nhung cũng phải 5.000 trương tệ lên. Khu khu. Diệp Phàm một miệng nước trà trực tiếp bị nghẹn, mắc như vậy. Trưởng quỹ cười khổ, phò mã ra, cái này Hồng Nhung vẫn là tiện nghi đâu, ngài đằng sau viết những này, Diễm Văn Lục Giác, Xích Tiêu Sa Xà Đảm vậy cũng là người ta Man Vương cùng bộ lạc thủ lĩnh cấp bậc mới có thể dùng đến, có tiền chưa chắc có hàng, coi như qua tìm, cũng chỉ có thể xem vận khí, tại man hoang không mục đích tìm dược tài, quá nguy hiểm. Diệp Phàm lâm vào trầm mặc, hắn đống nhiên ý thức được, chính mình khả năng hiểu lầm những cung đình ngựa y gì đó. Không phải bọn họ không biết man hoang y dược thuật, mà chính là bọn họ cũng lực bất tòng tâm a. Chỉ là những dược liệu này, cũng quá khó làm đến. Trị liệu thiên âm tuyệt mạch, biện pháp hơn phân nửa là có, nhưng đại giới độ cao, độ khó khăn to lớn, vượt qua tưởng tượng. Chương 1992, người khác xúc động. 1992. Đang lúc này, đi vào cửa một cái áo gấm, nâng cao cái bụng bàn tử, một mặt vui tươi hớn hở mà cười, Diệp Phò Mã, làm sao có rảnh tới nơi này ngồi một chút. Bái kiến điện hạ trưởng quỹ tranh thủ thời gian quy xuống. Diệp Phàm đầu mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn, tam hoàng tử ngươi làm sao tại cái này. Tô Hạc chật chật miệng, chỉ chính đối diện treo một khối phi hạc kim sắc bảng hiệu. Diệp Phàm giật mình, nguyên lai đây là ngươi mở. Trước đó liền nghe nói tam hoàng tử Tô Hạc ưa thích buôn bán, xem ra xác thực như thế, thật đem hoàng thành lớn nhất đại thương hành, kinh doanh đến ngay ngắn rõ ràng. Thật thương tâm, em dễ vậy mà cũng không biết ta là làm gì, Tô Hạc niết miệng. Sau đó nặng nề ngồi tiến ghế sofa. Diệp Phàm cười nói như vậy, có phải hay không ta đến bên này mua thuốc, có thể có chiết khấu à? Vậy phải xem ngươi mua là thuốc gì tài, Tô Hạc nói, cầm lấy trên mặt bản tấm kia danh sách, nhìn một chút. Quét xong một lần về sau, Tô Hạc liền có chút cảm khái nói, xem ra ngươi là thật rất muốn chữa cho tốt Khinh Tuyết Thiên Âm tuyệt mạch à. Nơi này không ít dược tài, một số thái y đều có thể chưa nghe nói qua. Ngươi là có làm không ít nghiên cứu à? Diệp Phàm cũng không nói nhảm, hỏi, có thể giúp ta làm đến sao? Tô Hạc một tay gãi hắn tròn trịa mặt thịt, nói, ngươi nếu là thật nguyện ý nệ tiền, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến trong đó chi ít một nửa. Một số chỉ có man nhân quý tộc tài năng hưởng dụng dược tài, nói thật cũng không nhất định dùng tiền liền mua được. Tiền đối Diệp Phàm mà nói tự nhiên không gọi sự tình, muốn làm khẳng định có biện pháp, mặc kệ bao nhiêu tiền. Ngươi có bao nhiêu dược tài, ta muốn bao nhiêu? Nha Hoắc Tô Hạc có chút không tin nói, Diệp Phò Mã, không phải ta xem thường Trấn Bắc Hầu Phủ, đầu tiên ngươi cũng còn không có kế thừa tước vị, không có quyền lực tài chính. Tiếp theo, coi như Trấn Bắc Hầu Phủ giàu có thể cũng không trở thành phú khả địch quốc nha, ngươi thật có lớn như vậy khẩu vị. Ngươi liền trực tiếp nói, muốn bao nhiêu tiền? Diệp Phàm hỏi. Tô Hạc từ trong chữ vật giới chỉ, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra máy kế toán về sau, bắt đầu nhanh chóng theo đứng lên. Không đến một phút đồng hồ, Tô Hạc đưa điện thoại di động sổ tự triển lãm cho Diệp Phàm. 170 vạn. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt. Dù sao cũng là thay muội muội ta chữa bệnh, ta chỉ lấy ngươi tiền, ta biết giá tiền là có chút không hợp thói thường, nhưng ngươi muốn lượng dù sao. Thành giao. Không đợi Tô Hạc giải thích xong, Diệp Phàm đã trực tiếp vô ghế sofa định ra. Tô Hạc ngộng, có chút cả lăm mà nói, Diệp Phò Mã, ngươi khác xúc động à, ngươi thấy rõ ràng, là 170 vạn. Các ngươi toàn bộ hầu phủ một năm phong địa thu nhập mới 17 vạn không đến, cái này cần hao phí các ngươi hầu phủ 10 năm thu nhập à. Diệp Phàm cười, đây quả thật là tính toán bút đồng tiền lớn, đại khái tương đương với, trước kia trên địa cầu hơn một cái ước hạ quốc tệ. Nhưng là, cùng Tô Khinh Tuyết thân thể so ra, đừng nói 170 vạn. 1.700 vạn, Diệp Phàm cũng phải nghĩ biện pháp làm đến. Tiền, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp làm đến, khả năng cần một quãng thời gian, nhưng dùng không quá lâu, tóm lại ngươi có thể đi nhập hàng, Diệp Phàm nói ra. Tô Hạc hít sâu một hơi, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Thế nào, không tin được ta không đến mức trêu đùa người tam hoàng tử đi, Diệp Phàm cười ta nói. Không phải không tin được, mà chính là không nghĩ tới. Muội ta trong lòng của ngươi trọng yếu như vậy. Tô Hạc cảm khái lắc đầu nói. Diệp Phàm đứng dậy, nói, cứ như vậy định ra, ta đi trước, muốn ký hợp đồng A. Tô Hạc cũng đứng lên, trong mắt lộ ra một tia chân tình, nói, không cần người một nhà, không cần những vật kia. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Tô Hạc, cái tên mập mạp này, ngược lại là có chút nhân tình vị. Mặc dù là hoàng tử, là thương nhân, nhưng cũng không có bị danh lợi chỗ hưu tâm, khó trách Tô Khinh Tuyết cùng hắn quan hệ không tệ. Em rể, có chuyện ngươi khả năng không quá hiểu biết, Tô Hạc nhắc nhở, lúc trước Khinh Tuyết còn khi còn bé, kỳ thực từng có thái y hề nhấc lên man hoang khu lạnh dược phương, có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng là, dược phương dược tài, xác thực quá khó tìm, mà lại bởi vì dược tính mạnh, đại trưng thái y hề đều chưa quen thuộc, không dễ khống chế, vậy quá y không có nắm chắc, cũng liền không dám đi thêm nếm thử. Mặc dù nói y thuật không phải ta sở trường, nhưng ta nhất định phải sớm nói cho ngươi, không phải có dược tài, liền nhất định có thể thành ngươi khả năng hoa hơn 100 vạn, cũng là công dạ chẳng. Diệp Phàm tự nhiên là rõ ràng trong đó yếu hại, sở dĩ hắn mới chịu mượn dùng Sở Vân Giao khoa học kỹ thuật, nhưng vẫn là nói tiếng cảm ơn, nhưng sau đó xoay người rời đi thương hành. Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm một bên tiếp tục nghiên cứu phương án trị liệu, một bên nghiên cứu càng nhiều tính nhắm vào sách thuốc. Mỗi ngày đi sớm về trễ, nửa đêm thì là ra đi tu luyện. Duy nhất nghỉ dưỡng thời điểm, cũng chính là buổi Tô Khinh Tuyết trò chuyện, tản bộ thời điểm. Còn lại, Diệp Phàm không bỏ được lãng phí một chút xíu thời gian. Diệp Phàm giống như máy móc mà sinh hoạt, học tập, cũng làm cho người chung quanh đối với hắn lại là bội phục lại là đau lòng. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình tự nhiên là khuyên hắn không muốn già như vậy mệt mỏi, thậm chí ngay cả Cố Khanh đều có chút phục khí, cái này phò mã ra, làm sao so với nàng cái này tên nha hoàn còn trôi qua vất vả. Bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, điểm ấy căn không tính là gì. Hắn khổ gì chưa ăn qua, huống chi hắn thân thể tố chất, cũng không dễ dàng dã rời. Đến cùng ba lê vã đờ hẹn xong ngày nghỉ, Diệp Phàm sáng sớm liền đến ổ đỉnh đế quốc bệnh viện. Ba lê vã đờ sớm cũng sớm đã ở nơi đó chờ lấy, gặp Diệp Phàm đến, bận bịu đem hắn dẫn tới một gian trong phòng họp. Ba tên áo mũ chỉnh tề nam tử, mang lấy bọn hắn con gái, đã ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Diệp Phó Mã, đến ta giới thiệu cho ngươi. Đây là công bộ Dương Đại Nhân cùng hắn tiểu công tử, đây là Bách Lý Thế Gia Khánh Tường Hầu cùng nữ nhi của hắn. Nhất nhất giới thiệu qua đi, Diệp Phàm hỏi, liền cái này ba tên người bệnh. Ba lê vạ đờ nhất thời sững sờ, ách đương nhiên là không ngừng ba vị này, nhưng bởi vì sợ Diệp Phò Mã ngươi ngại phiền phức, sở dĩ không dám để cho quá nhiều người bệnh đều tìm đến. Diệp Phàm nói, cùng những cầu đó y hề nhân nói, ta không nhất định có thể trị hết. Nhưng ta có thể giúp bọn họ tất cả đều chẩn trị một chút. Mặt khác, nếu như bệnh viện các ngươi muốn học tập ta một số y y thuật, ta có thể dạy các ngươi, đương nhiên, cũng giới hạn ngày nghỉ. Ba lê vạ đờ mừng rỡ, cái này thực sự quá tốt. Diệp Phó Mã, ngươi làm sao đột nhiên đổi chủ ý, ta cho là ngươi không muốn tốn quá nhiều thời gian. Đương nhiên là có điều kiện, Diệp Phàm cười nói, thời gian của ta rất quý giá, sở dĩ muốn ta chữa bệnh, muốn ta dạy học. Giá tiền có thể không rẻ. Ba lê vạ đở cùng mấy cái quý tộc đại thần đều sững sờ dưới, nhưng cũng đều có chút lý giải, nếu thật là Diệp Phàm cái gì đều không thu, bọn họ còn tâm lý không được tự nhiên. Phò Mã chính là thần y rìa, như có thể trị hết nữ nhi của ta, sẽ làm thâm tạng, xin hỏi Phò Mã muốn bao nhiêu tiền xem bệnh đâu? Khánh Tường Hầu hỏi. Diệp Phàm trực tiếp nâng lên một cái tay, thấp nhất 10 vạn, nếu như đặc biệt tốn sức. Mặt khác thêm tiền. Trong phòng họp một trận yên tĩnh, dù là đám người này đều là gia tài vạn kim, cũng bị giật mình dưới. Diệp Phò Mã ngươi là nghiêm túc ta cái này ô đình đặc sứ, một năm mới 5 vạn đồng lộc A, ba lê vạ đở cười khổ. Diệp Phàm vô vô bả vai hắn, 10 vạn, cứu vãn một người cả đời, quý A. Ba cái quý tộc đại thần hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều yên lặng gật gật đầu xác thực, nếu quả thật có thể triệt để chữa trị. Số tiền này cũng hoa đáng. Nhìn thấy mấy cái quý tộc không bao lâu liền đáp ứng, Diệp Phàm mặt ngoài thỏa mãn gật đầu mỉm cười, tâm lý thì sau một lúc hối hận. Sớm biết, là không phải nói là cái 20 vạn dạng này không cần làm mấy cái phẫu thuật, Tô Khinh Tuyết dược phí liền có A. Chương 1993, trướng mắt ngươi. 1993. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Diệp Phàm cũng biết, 10 vạn đã là một khoản không ít tiền xem bệnh, nếu không có quý tộc. Căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Liên tục 2 ngày thời gian, Diệp Phàm cho 13 cái quý tộc cùng đại thần con gái, tiến hành trần trị. Nhắc tới cũng là vận khí, ở cái thế giới này, có thể hạn chế những hài tử này tu luyện, lại rất khó trị tận gốc tật bệnh, cơ đều là tiên thiên tính bệnh tim. Dù sao còn lại bộ phận không thế nào ảnh hưởng tu luyện, mà lại tiên thiên bị bệnh tỷ lệ khá thấp. Diệp Phàm phát hiện, những bệnh này hắn đều có thể trị, chỉ là cần một quãng thời gian, xin nhờ Sở Vân Giao làm một số phẫu thuật tài liệu. Dù là như thế, Diệp Phàm cũng bận tối mày tối mặt, từ sáng sớm đến tối làm giải phẫu, thậm chí trong đêm đều không hồi phủ, suốt đêm cho một số thầy thuốc giảng giải. Vì từ Diệp Phàm nơi này học y dì, Odin Đế Quốc Bệnh Viện, cũng cho 20 vạn học phí, đây là đệ nhất giai đoạn, nhượng ba lê vạ đờ một trận thì đau. May mắn, nơi này thầy thuốc cũng cơ đều có tu luyện, suốt đêm thức đêm, đối bọn hắn mà nói cũng sẽ không làm phức tạp. Liên tiếp 2 ngày chữa bệnh cùng dạy học kết thúc, Diệp Phàm đều không hồi phủ, trực tiếp một buổi sáng sớm lại một lần nữa tiến về Hiên Viên Học Viện. Đi đến tàng thư quán trên đường, Diệp Phàm phát hiện có không ít người đều đang nghị luận hắn sự tình. Nghe nói Diệp phò mã cho Khánh Tường Hầu nữ nhi làm giải phẫu, thu 10 vạn. Thật giả một cái phẫu thuật 10 vạn. Còn giống như là giá thấp nhất, thật là hung ác. Không nghĩ tới có thể làm ra nhiều như vậy tuyệt thế thi từ nhân vật, sẽ như thế tham tài. Tuy nhiên những học sinh này đều tận lực hạ giọng, nhưng Diệp Phàm ý hiển nhiên có thể nghe được. Tựa hồ hắn đắt đỏ y y liệu phí, đã truyền bá ra qua, lấy hắn hiện đang chăm chú độ, ngược lại là rất bình thường. Bất quá, cái này tham lam tên tuổi xuất hiện về sau, không ít ban đầu nhìn hắn rất lợi hại tôn kính học sinh, cũng không lại cùng lấy trước như vậy sùng bái. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được, có ít người trong ánh mắt, mang theo một vòng khinh thường cùng tiếc nuối. Đối với loại tình huống này, Diệp Phàm căn không quan trọng, hắn biết rõ chính mình mục tiêu là cái gì, còn lại, tùy bọn hắn đi thôi. Vui đầu nghiên cứu vừa ban ngày sách thuốc về sau, thời gian qua đi 2 ngày, Diệp Phàm rốt cục đến hồi phủ. Bữa tối thời điểm, Diệp Vãn Tình tức giận bất bình nói, đại ca, bên ngoài những người kia đều đang nói ngươi xem tài như mạng, không có ý gì đức, nếu không ngươi phát cái vân đoan, giải thích một chút đi. Giải thích cái gì? Diệp Phàm miệng lớn ăn đồ ăn, cười hỏi. Nói cho bọn hắn làm giải phẫu có bao nhiêu khó à, thành rất cao à, người khác lại làm không, đại ca ngươi rõ ràng trị bệnh cứu người, dựa vào cái gì nói như vậy nói xấu ngươi? Diệp Vãn Tình thay huynh trưởng không đáng. Diệp Phàm thờ ơ nói, không sao, ta đúng là cao hơn giá, liền để bọn hắn đi nói đi. Phu quân, ngươi vì sao muốn định cao như vậy tiền xem bệnh à, lần trước đồ đại nhân nữ nhi, chẳng phải không lấy tiền sao? Tô Khinh Tuyết thì hiếu kỳ hỏi. Diệp Phàm cũng không muốn nói cho nữ nhân, là thay nàng mua thuốc, không phải vậy cái này nữ nhân ngu ngốc khẳng định phải hối hận, gánh nặng trong lòng rất nặng. Dứt khoát, Diệp Phàm cười nói, nào có người không thích tiền, những người này đều giàu đến chảy mỡ, 10 vạn đối bọn hắn mà nói không tính là gì. Lại nói, ta nếu là thu phí thấp, vậy ai đều tới tìm ta còn giải quyết được sao? Đến ta liền không vui vẫn bận những thứ này. Đại ca, ngươi đây cũng quá không thương tiếc chính mình danh tiếng, bọn họ cũng bắt đầu chuyển cho ngươi tham tiền phò mã. Diệp Vãn Tình buồn bực nói. Ha ha, có đúng không? Ha ha, Diệp Phàm lại cảm thấy thật có ý tứ. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, tuy nhiên cảm thấy dạng này không tốt lắm, nhưng cũng không cách nào nói cái gì, dù sao cái này là nam nhân tự do. Đằng sau hầu hạ Cố Khanh, thì là mắt lộ ra một tia châm chọc cùng khinh thường, nàng liền biết, nam nhân này không phải người tốt lành gì, vừa ra tên, liền dùng danh tiếng trắng trợn kiếm tiền. Đêm khuya, Tô Khinh Tuyết trong phòng, huân hương lượn lờ. Công chúa, hôm nay bên ngoài tại tuyết tan, đặc biệt lạnh, muốn không cho ngài nhiều hơn đầu chăn mền. Cố Khanh một bên bang Tô Khinh Tuyết trải giường chiếu, vừa nói, nàng những ngày này cũng dần dần quen thuộc làm nha hoàn công tác. Không cần, Sở Quốc Sư phát minh này hồng hoang thạch ra nóng khí, mở một chút liền không lạnh. Tô Khinh Tuyết đang giường nằm liếc nhìn Nhất Thư. Cố Khanh gật gật đầu, trải tốt chăn mền, quay người mỉm cười nói, công chúa, ngài có thể nghỉ ngơi, Khanh Nhi đi ra ngoài trước. Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu, minh trong mắt như thu thủy nhìn qua Cố Khanh, đột nhiên nói, Khanh Nhi, mấy ngày nay phò mã rất mệt mỏi, hẳn là cần thư giãn một chút. Đêm nay ngươi trang điểm một chút, qua phò mã nơi đó hầu hạ đi. Cố Khanh bỗng nhiên thân thể run rẩy dưới, ánh mắt có một vẻ khẩn trương bất an, công chúa ngài đây là. Ngươi là thông minh nữ tử, hẳn phải biết, cung lúc trước thay ngươi chủ thân, đến tột cùng là vì cái gì ngươi sẽ không thật nghĩ một mực đem mình làm nha hoàn đi, Tô Khinh Tuyết cười như không cười hỏi. Cố Khanh ánh mắt trốn tránh một lát, dứt khoát trực tiếp quỳ xuống, công chúa, Khanh Nhi nguyện ý một mực hầu hạ ngài. Tô Khinh Tuyết thăm thẳm thở dài, để sách xuống, đứng dậy, váy nhẹ lay động, dáng người thước tha đi đến Cố Khanh trước mặt. Một mực hầu hạ cung nhiều nhất không phải cũng liền 2 năm sao. Cố Khanh thân thể cứng đờ, không biết nên làm sao nói tiếp. Cung xuất ra lúc, không có tử trong cung đình mang cung nữ đi ra ngươi coi là vì cái gì? Tô Khinh Tuyết cười hỏi. Cố Khanh cắn cắn môi đỏ, công chúa, Khanh Nhi xuất thân ti tiện, dung mạo dáng người, cùng công chúa cùng là khác nhau một trời một vực, phò mã là trướng mắt Khanh Nhi. Đây là tự nhiên, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói. A, Cố Khanh ngẩng đầu, lại toàn thân giật mình. Nàng nhìn thấy, Tô Khinh Tuyết một đôi mắt, giống như cực bắc chi địa đêm đông hàn tinh, lạnh đến để cho nàng tâm đều đông cứng. Lần thứ nhất, Cố Khanh phát hiện cái này công chúa cũng không thế nào ôn nhu, cũng không phải nhìn đơn thuần như vậy. Phu quân ta nhân vật bậc nào, tự nhiên là trướng mắt ngươi, nếu không phải cùng cưỡng ép bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng có thể lưu trong phủ. Lúc trước chọn Hoa Khôi, cung cố ý tuyển ngươi, cũng chỉ là bởi vì, chỉ có ngươi có thể vào cung mắt mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng, là cung cho rằng, phò mã tâm lý có ngươi. Ngươi coi cung ngay cả mình nam nhân, đến tột cùng ngứa thích người nào cũng nhìn không ra. Tô Khinh Tuyết trên mặt châm chọc cười yếu ớt. Cố Khanh cảm giác sau lưng không rét mà run, ánh mắt lóe ra, thấp giọng nói, nô tỳ không dám. Cung cho ngươi đi hầu hạ phò mã, không phải nhượng phò mã thích ngươi, mà chính là cho ngươi đi phụng hiến ngươi hết thảy. Nếu như ngươi liền chút chuyện này cũng làm không được, vậy ngươi lưu tại hầu phủ, liền không có nửa điểm ý nghĩa. Nghe, đây là ngươi vinh hạnh lớn lao, nếu không có cung chỉ có 2 năm dương thọ, ngươi mơ tưởng bước vào hầu phủ nửa bước. Tô Khinh Tuyết mặt mỉm cười, nhưng thanh âm lại vô cùng thanh lãnh. Cố Khanh nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp khó tả chi sắc, nàng cắn cắn răng ngà về sau, đứng dậy, nô tỳ biết, nô tỳ cáo lui. Đi thôi, cung muốn nghỉ ngơi. Tô Khinh Tuyết quay người, đi giường một bên. Cố Khanh đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng. Trong phòng, an tĩnh lại. Tô Khinh Tuyết nằm tại ấm áp trên giường, yên lặng nhắm lại 2 con người, một cái trắng nuột nhuận tố thủ bưng bít lấy miệng thơm, trong suốt nước mắt, thấm ướt tơ lụa bao gối. Chương 1994, đột nhiên minh bạch. 1994. Diệp Phàm trong phòng, ánh đèn sáng tỏ. Trên bàn sách, một đống lớn ngàn vạn mức đại chứng tệ, lũy thành một đỉnh núi nhỏ. Diệp Phàm kiểm kê dưới, không sai biệt lắm đã kiếm lời 120 vạn, tiếp tục như thế, tiếp qua một tuần là có thể đem thứ nhất bút dược tài tiền gom góp. Lúc này, môn người ngoại lai. Diệp Phàm hơi một cảm giác, liền phát giác là Cố Khanh, không khỏi mắt lộ ra nghi ngờ, đồng thời đem cả bản tiền thu vào trong chữ vật giới chỉ. Phó mã, nghỉ ngơi sao? Cố Khanh ở ngoài cửa hỏi thăm. Diệp Phàm đứng dậy đi tới cửa, chuyện gì? Công chúa nhượng Khanh Nhi tới. Cố Khanh yếu ớt nói ra. Diệp Phàm chỉ coi là Tô Khinh Tuyết có chuyện gì, thế là mở cửa phòng. Có thể vừa mở cửa, liền gặp được Cố Khanh thay đổi một thân màu trắng hồng diệp hoa văn cổ điển váy dài, một đầu vân phát điểm xuyết lấy chi lưu ly đỏ trâm, lược thi phấn trang điểm, dung mạo như tuyết dạ minh thắng, trong sáng lược ngọc. Trước mắt nữ nhân, không còn là nha hoàn, mà chính là dung thân biến thải vân phường này chói lóa mắt hoa khôi. Cố Khanh lưu ý quan sát, phát hiện Diệp Phàm chính trực thẳng nhìn chằm chằm nàng, trong lòng bao nhiêu có vẻ đắc ý, khinh thường, nhưng càng nhiều, là bất đắc dĩ, đáng chát. Phò mã Khanh Nhi có thể vào sao? Bên ngoài có chút trời lạnh. Cố Khanh lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trong mắt đã là sở sở động lòng người chi sắc, làm cho người thương tiếc. Mặc dù có muôn vàn không muốn, nhưng như là đã đến một bước này, nàng cũng lui không thể lui. Công chúa để ngươi tới làm gì? Diệp Phàm mặt không thay đổi câu hỏi. Cố Khanh sững sờ dưới, nghĩ thầm, hương ngụy nam nhân, loại thời điểm này, nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Phò mã, công chúa nhượng nô tỳ đến hầu hạ ngài nghỉ ngơi. Cố Khanh muốn nói còn xấu hổ mà cúi đầu nói ra. Đột nhiên, nghe được Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hừ. Diệp Phàm nhíu mày lại, vung tay lên, ngươi coi phò mã là cái gì? Ta há lại như thế tùy tiện nam nhân. Đi thôi. Ngày mai ta sẽ cùng công chúa giải thích. A, Cố Khanh đều ngộng, ngẩng đầu nhìn một mặt nghĩa chính ngôn từ Diệp Phàm, đột nhiên phát hiện mình thật đầu không dùng được. Nam nhân này đến cùng tình huống như thế nào? Hắn điên sao? Vậy mà cự tuyệt chính mình. Đến cùng thật sự là tuyệt thế si tình nam nhân tốt, vẫn là giả vờ giả vịt, cố ý thăm dò. Cố Khanh không chắc, thế là lộ ra đáng thương bộ dáng ủy khuất, nhanh muốn khóc lên giống như, phò mã như ngài không muốn nô tỳ, công chúa hội trách cứ nô tỳ, đuổi đi nô tỳ phò mã liền để nô tỳ hầu hạ ngài đi. Cố Khanh chính mình cũng sắp bị buồn nôn đến, chính mình vậy mà một ngày kia, yêu cầu lấy một người nam nhân sủng hạnh nàng. Thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra có một ngày như vậy. Diệp Phàm làm sao dính chiêu này nữ nhân này ở trước mặt hắn, diễn cái gì cũng không tốt làm. Huống chi, Diệp Phàm nếm qua gặp qua người, Cố Khanh tuy nhiên đẹp, nhưng tại hắn trong nữ nhân, cũng là thuộc về cơ trình độ, làm sao nhượng hắn đa động tâm. Chủ yếu hơn là, Diệp Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là tham đồ hưởng nhạc người, hắn còn muốn nửa đêm ra đi tu luyện, nghiên cứu y y thuật, này nguyện ý không có quan hệ gì với này khẩn yếu nữ nhân lãng phí thời gian. Đừng nói. Ý ta đã quyết. Ngươi ra không ra ngoài phủ cùng ta có liên can gì. Đi nhanh lên. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Ẩm. Cố Khanh đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc nhìn lấy đóng chặt cửa phòng, một cỗ ủy khuất, phẫn nộ, đều nhanh để cho nàng tức điên. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt là trong suốt nước mắt, mặc dù nói, chính mình có thể giữ vững thanh bạch chi thân, nàng cũng có chút may mắn. Thế nhưng là, loại này lấy lại còn bị cự tuyệt cảm giác để cho nàng lại rất không cam tâm. Liên chính nàng đều không hiểu là vì cái gì. Quay người, yên lặng rời đi viện tử về sau, Cố Khanh hít sâu mấy hơi thở, dần dần tỉnh táo, cẩn thận phân tích ra. Đầu tiên, nàng cảm thấy mình mị lực cũng không có vấn đề. Tiếp theo, động phòng nha hoàn cũng không phải chuyện mới mẻ, trong quý tộc có là, Diệp Phàm sẽ không có gánh vác mới đúng. Chẳng lẽ hắn thật là một cái ít có si tình nam nhân tốt trước kia là ta không nhìn ra. Cố Khanh tự lẩm bẩm, trong mắt một trận mê mang, nàng thật sự là xem không hiểu cái này phó mã. Một đêm qua đi, sáng sớm. Bữa sáng thời điểm, Tô Khinh Tuyết rõ ràng hốc mắt có chút hồng hồng, mà đứng ở phía sau Cố Khanh, túi đầu, so ngày xưa càng cẩn thận kỹ càng. Diệp Phàm ngồi xuống thời điểm, nhìn thấy nữ nhân bộ dáng, không khỏi quan tâm nói, ta công chúa. Tối hôm qua ngủ không ngon sao. Tô Khinh Tuyết trong mắt trong suốt lấp lóe, phu quân ngươi quá tùy hứng. Hôm nay thật sớm thời điểm, Tô Khinh Tuyết phát hiện Cố Khanh vậy mà đến hầu hạ nàng rời giường, liền phát hiện không hợp lý. Hỏi một chút, biết tối hôm qua sự tình, Tô Khinh Tuyết lúc ấy liền rơi lệ. Ha ha, ta làm sao? Diệp Phàm cười hỏi. Hầu phủ cần phải thừa kế nhân phu quân bảo vệ thiếp thân, có thể dạng này lại làm cho thiếp thân thành hầu phủ tội nhân. Tô Khinh Tuyết rầu rĩ nói. Thiếu nói bậy, tội nhân đều đi ra ngươi ăn được ngủ ngon, còn lại ta sẽ giải quyết, Diệp Phàm sờ sờ thê tử khuôn mặt nói ra. Tô Khinh Tuyết ánh mắt mê ly mà nhìn xem nam nhân, gật gật đầu. Một bên Diệp Vãn Tình mới biết được tối hôm qua xảy ra chuyện gì, không khỏi cũng cảm khái nói, đại ca, ta càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi thật đem Khanh Nhi cự tuyệt ở ngoài cửa a. Ngươi coi người thế nào của ta, ta há lại loại kia tùy tiện bị dụ hoặc nam nhân. Diệp Phàm một mặt cương chính thần thái nói. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Vãn Tình đều nhao nhao gật đầu, duy chỉ có Cố Khanh đứng ở bên cạnh, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui xuống dưới, đều nhanh phát điên. Đang lúc này, Thủy Bá đi tới, trên mặt một vòng vẻ khẩn trương. Tiểu hầu gia, công chúa có khách quý đến cửa, muốn gặp một lần hai vị. Diệp Phàm hỏi, khách quý ai vậy? Thủy Bá lại là cười khổ, tiểu hầu gia, khách quý không cho nói thẳng, hắn là muốn tự mình gặp hai vị, tại hậu viện bãi đỗ xe. Tô Khinh Tuyết cũng một mặt kỳ quái, người nào, như thế thần thần bí bí. Thủy Bá thở dài, nhượng bốn phía bọn hạ nhân tất cả đều rời khỏi, mới đi đến Tô Khinh Tuyết trước mặt, tay trên bàn viết hai chữ chữ. Tô Khinh Tuyết nhất thời ánh mắt ngưng tụ, như có điều suy nghĩ đứng dậy, nói, phu quân, chúng ta ra đi gặp một lần đi. Diệp Phàm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không quan trọng, đứng dậy cùng Tô Khinh Tuyết cùng một chỗ trước hướng hậu viện bên ngoài bãi đỗ xe. Người nào a? Thủy Bá ngay cả ta cũng không thể nói sao? Diệp Vãn Tình hiếu kỳ nói. Thủy Bá cười khổ, lắc đầu nói, Tam tiểu thư, chớ có hỏi nhiều, chuyện này thiếu biết tốt. Hậu viện ngoài tường, một cỗ nhìn như phổ thông rộng rãi hồng hoang thạch năng ngọn nguồn xe, chính yên tĩnh ngừng lại. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết tới cửa về sau, cửa xe mở ra. Bên trong ngồi một người trẻ tuổi, hướng bọn họ mỉm cười gật gật đầu. Vừa sáng sớm quấy dậy, Khinh Tuyết, Diệp Phò Mã. Diệp Phàm sững sờ, thái tử. Người trước mắt, chính là nhị hoàng tử, Thái tử Tô Vân. Tuy nhiên trước đó gặp qua, nhưng Diệp Phàm cũng chẳng qua là cảm thấy cái này thái tử trung quy trung củ, nho nhã ôn hòa, còn lại liền không có ấn tượng. Hai vị lên xe trước đến trò chuyện, Vương là lặng lẽ đi ra, không thể để cho quá nhiều người biết được, Tô Vân cười nói. Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đi đến xe, xe sang trọng toa bên trong, hai người cùng Tô Vân ngồi đối diện nhau. Tô Vân hổ thẹn cười cười, Khinh Tuyết, ta là ngươi huynh trưởng, nhưng ngươi gả tới, cũng không đến xem qua ngươi, gần nhất vừa vặn rất tốt sao. Thái tử việc học nặng nề, còn muốn chia sẻ triều đình sự vụ, tự nhiên bận rộn, không nên tự trách. Hôm nay đột nhiên đến thăm, cần làm chuyện gì à? Tô Khinh Tuyết thanh âm thanh hỏi, biểu lộ lãnh đạm, hiển nhiên cùng cái này thái tử huynh trưởng quan hệ rất bình thường. Tô Vân cũng không đi vòng vèo, trong mắt lộ ra một tia vội vàng, nói, thực không dám giấu giếm, vương tới đây, là vì Khanh Nhi. Khanh Nhi Tô Khinh Tuyết hiển nhiên sững sờ dưới. Diệp Phàm thì là trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Chương 1995, không có việc gì. 1995. Không sai, Khanh Nhi, là tại các ngươi phủ thượng đi. Tô Vân trong mắt lộ ra sốt ruột. Diệp Phàm làm bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thái tử, là có cái gọi Khanh Nhi không sai, có thể nàng có quan hệ gì tới ngươi. Tô Vân thở dài một hơi, các ngươi có chỗ không biết, Khanh Nhi tên Cố Khanh, là tiền nhiệm thừa tướng, Thánh Hoàng học phủ viện sĩ, vương nhập môn ân sư, chú ý duỗi một nữ nhi cũng là vương thanh mai trúc mã. Cái gì? Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, nàng là chú ý thừa tướng nữ nhi. Diệp Phàm cau mày nói, công chúa, chú ý duỗi một là ai? Tô Khinh Tuyết ánh mắt lộ ra một chút sợ, nói, chú ý thừa tướng sự tình, có chút phức tạp, tuy nhiên thiếp thân nghe qua không ít, nhưng khẳng định không có thái tử rõ ràng, vẫn là để thái tử tới nói đi. Tô Vân gật gật đầu, nói, chú ý duỗi một, là thư hương danh môn Cố gia gia chủ. Cố gia mặc dù là thiên tuyển giả trong tiểu thế gia, nhưng từ trước đến nay gia tài tử. Phu hoàng một mực lấy trở thành văn trì vũ công đệ nhất minh đế làm mục tiêu, sở dĩ năm đó rất lợi hại coi trọng giỏi về lấy văn nhân trị quốc Lý Chính chú ý thừa tướng. Tỷ như lúc trước sở quốc sư lời khoa học kỹ thuật, cũng là chú ý thừa tướng lực bài chúng nghị, một tay hiệp trợ, quảng bá mở đi ra, khiến cho đại trưng không ít dân chúng chịu ích. Chỉ bất quá, chú ý thừa tướng công tích càng cao, khiến cho văn quan thế lực cũng càng ngày càng cường đại, tự nhiên lọt vào các võ quan kiêng kỵ cùng bất mãn. 10 năm trước, lấy quốc cứu lạc Bắc Vọng cầm đầu một đám quý tộc quan viên, vạch tội chú ý thừa tướng, nói hắn có ăn hối lộ nhận hối lộ. Ảnh vệ tiến hành điều tra về sau, phát hiện xác thực có một ít đường đi không rõ tài sản, tất cả đều là Cố gia danh nghĩa nắm giữ. Lúc đó còn có mấy cái văn quan, chủ động thừa nhận, hướng chú ý thừa tướng dùng tiền mua quan chức, hay nói tại dò xét một số thành trì lúc, có tiến hiến mỹ nữ chờ một chút. Phu hoàng lúc ấy lôi đình tức giận, trực tiếp đem Cố thị một môn, tất cả đều xung quân man hoang, chết sống có số, vinh thế không được đại trưng. Thẳng đến 5 năm trước, có mấy cái chú ý thừa tướng học sinh, vì hắn lật lại bản án, phát hiện năm đó vụ án điểm đáng ngờ trùng điệp, lời chứng nhân ly kỳ mất tích, thế là thỉnh cầu phúc thẩm. Lúc đó, vừa lúc là Thái Thượng Hoàng gia ra 150 tuổi đại thọ, thiên hạ đại xá, phụ hoàng nghề tỉnh chú ý thừa tương đối lớn trưng công lao không nhỏ, trực tiếp xá miễn Cố thị một môn đại tội, chỉ là xuống làm thứ dân. Nghe đến đó, Diệp Phàm tâm ly đại khái đã có cái cơ sở. Hắn có thể không tin, cái này Minh Đức đế ngốc như vậy, như thế vụng về nói xấu cũng nhìn không ra tới. Nói trắng ra, chỉ là đế vương chi thuật, quản thúc mà thôi. Chú ý dối một bên kia địa văn quan thế lực quá lớn, tìm lạc Bắc Vọng cái này quốc cứu, một đám quý tộc, tiến hành áp chế. Tìm cái lý do, đem chú ý dối đưa một cái thanh lý mất về sau, qua mấy năm lại hiển lộ bày ra một chút nhân nghĩa, đem trách phạt giảm bớt. Thỏ không chết cho săn đấu, loại thủ đoạn này, Diệp Phàm tại cổ đại lịch sử gặp nhiều. Chú ý dối một lúc ấy hẳn là phong quang vô hạn, nhưng hắn không có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cũng chỉ có thể nói mình chủ quan, cũng không thể hoàn toàn quái Minh Đức đế vô tình. Đổi ai làm vị hoàng đế này, đều không muốn nhìn thấy dưới tay quan viên thế lực xuất hiện nghiêm trọng nghiêng. Vương cùng Khanh Nhi, từ nhỏ đã nhận biết, càng là một lần muốn thành niên về sau, cưới nàng làm thái tử phi chỉ là không nghĩ tới, thiên ý trêu người. Chỉ bất quá, từ khi 5 năm trước phụ hoàng xá miễn Cố thị một môn về sau, vương vẫn có phái người lưu ý man hoang bên kia tin tức. tìm người Cố gia hạ lạc. Về sau mới biết được, ân sư đã sớm bệnh chết tại Man Hoang chi địa, mà Khanh Nhi cũng không biết tung tích. Coi là, đời này sẽ không còn được gặp lại Khanh Nhi, có thể ai ngờ tới, trước đó vài ngày, Hoa Khôi giải đấu lớn, Vương Tử trên Inter thấy Hoa Khôi ảnh chụp, lại là Khanh Nhi. Nói đến đây, Tô Vân trong mắt cảm giác hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Diệp Phàm một mặt lý giải mỉm cười, tâm lý thì là chửi mẹ. Cái này Dạ Vị Ương, kế hoạch là gả cho Thái tử, nhưng nàng lại lo lắng Cố Khanh tồn tại, sở dĩ không muốn để cho Thái tử chú ý tới Cố Khanh. Đáng chết, cái này Dạ Vị Ương làm gì không nói sớm một chút rõ ràng. Chẳng lẽ liền vì mặt mũi? Nói sớm cái này Cố Khanh là Thái tử Thanh Mai Trúc Mã, hắn tuyệt đối càng thêm cảnh giác, đánh chết sẽ không lội vũng nước đục này a. Nếu như không chọn Cố Khanh Hoa Khôi, vậy Thái tử cũng sẽ không lưu ý đến nữ nhân này, liền sẽ không có hôm nay sự tình. Tô Khinh Tuyết trong mắt nghĩ mà sợ chi sắc, hiển nhiên cũng là nói rõ vấn đề này. Diệp Phàm thật cùng Cố Khanh có vài việc gì đó, Tô Vân thật có thể nuốt được khẩu khí này. Khó trách, cái này Cố Khanh đi qua Man Hoang, khó trách, nàng thần thần bí bí đoán chừng nữ nhân này đối đại trưng hoàng thất là tràn ngập hận ý, âm thầm dự định trả thù đây. Thái tử Tô Khinh Tuyết sửa sang lại suy nghĩ về sau, nói ra, ta rất lợi hại khâm phục thái tử dùng tình sâu vô cùng, nhưng bây giờ Khanh Nhi dù sao cũng là từ Thải Vân Phường đi ra. Dù là đã không phải là tội dân, có thể thái tử cùng nàng địa vị cách xa, chỉ sợ các ngươi hai người, rất khó có kết quả gì. Khinh Tuyết, Vương tự nhiên biết, muốn dẫn Khanh Nhi cùng, tạm thời là không thể nào, nhưng một ngày kia, chờ Vương kế thừa hoàng vị, lại đem Khanh Nhi mang bên người. Lại có gì khó, Tô Vân một mặt mong đợi nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, một bên Tô Khinh Tuyết cũng ánh mắt phức tạp. Loại lời này, như truyền vào Minh Đức Đế trong lỗ thai, đoán chừng cái này thái tử cũng đi đến đầu. Quả nhiên, Tô Vân biểu lộ cũng có chút hoảng, tranh thủ thời gian cười nói, đương nhiên, Vương Ly Phụ Hoàng còn kém xa lắm, còn cần thời gian sử dụng ở giữa, dùng nỗ lực, đến thắng được Phụ Hoàng khẳng định. Thế nhưng là trước lúc này, Vương còn muốn mời hai vị. Thay Vương hảo sinh chiếu khán dưới Khanh Nhi, Vương không muốn để cho nàng thụ ủy khuất gì. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, như thế điểm yêu cầu, Khinh Tuyết cùng Phò Mã, hẳn là có thể thỏa mãn Vương đi. Điểm này, Thái tử có thể yên tâm, đã Khanh Nhi là hầu phủ người, đương nhiên sẽ không để cho người ta khi dễ nàng, chỉ là muốn đem nàng coi như đại tiểu thư đồng dạng hầu hạ, chỉ sợ cũng là không có khả năng, Tô Khinh Tuyết nói. Vương đương nhiên minh trắng. Nàng hiện tại là nha hoàn Vương ý tứ, là chỉ cần đừng quá mức liền tốt, nói, Tô Vân còn vô tình hay cố ý nhìn nhiều nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười, Thái tử yên tâm, Khanh Nhi không có việc gì. Tô Vân trưởng thở phào một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lại giao phó một ít chuyện về sau, Tô Vân móc ra một phong thư tín, giao cho Tô Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, nhờ ngươi đem phong thư này, giao cho Khanh Nhi, liền nói Vương muốn gặp nàng chuyện hôm nay. Còn mời thay Vương bảo mật. Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Phàm liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, cái này thái tử, chỉ sợ là đợi không được đăng cơ, liền muốn Cố Khanh. Đưa đi Tô Vân về sau, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết đến hậu viện. Tiểu Tuyết, có phải hay không chúng ta trong phủ, có trong cung thai mắt ra, Diệp Phàm nói thầm. Đây là tự nhiên, không phải vậy thái tử cũng sẽ không như thế xảo, tối hôm qua ra chút tình huống. Sáng nay liền đến Tô Khinh Tuyết trong mắt như có điều suy nghĩ, nói, may mắn phu quân ngươi là thế gian ít có hảo nam tử, không phải vậy coi như phiền phức. Diệp Phàm ngượng ngập chê cười, tâm lý thì là phiền muộn lần này đối Cố Khanh thật đúng là đến khách khí một chút. Mấu chốt là, Dạ Vị Ương chỉ sợ thật muốn coi hắn là làm cựu nhân, coi như nàng thuần túy là coi trọng thái tử phi vị trí, có thể thái tử tâm lý người không phải nàng, đoán chừng lấy Dạ Vị Ương lòng tự trọng. Cũng sẽ thụ không. Chương 1996, khỉ gấp. Bất quá, Diệp Phàm cũng không quan tâm nhiều một hai cái cựu nhân, cùng hắn trước kia đối thủ so ra, Dạ Vị Ương hàng ngũ vẫn là quá yếu. Thương lượng một chút về sau, vẫn là để Tô Khinh Tuyết qua tìm Cố Khanh, đem thư cho nàng, thuận tiện quan tâm những năm này làm sao sự tình. Về phần bảo mật công tác, hai người tự nhiên đều muốn nhìn chung tốt, mặc kệ còn lại có bao nhiêu người biết. Trong phủ không thể truyền đi. Còn lại, Diệp Phàm thì là lười nhác còn nhiều, phối hợp đi ra ngoài. Lại hai ngày nữa cũng là đông thú, hắn rốt cục thu đến Sở Vân giao tin tức, che giấu tung tích đạo cụ đã chế tạo hoàn tất, nhượng hắn qua kiểm tra một chút. Diệp Phàm mượn lấy chữa bệnh thiết bị danh nghĩa, đi vào quốc sư phủ. Đi vào trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy Sở Vân Giao đang đứng tại một cái toàn bộ tin tức hình ảnh trước mặt, mỹ lệ dung nhan lóe ra mê người hào quang, phảng phất là đang vì mình kiệt tác cảm thấy kiêu ngạo. Thấy như thế say mê, làm ra thứ gì đến Diệp Phàm đi qua cười hỏi. Sở Vân Giao liếc nam nhân liếc một chút, chính ngươi nhìn xem. Diệp Phàm kỳ thực cũng chú ý tới cái này toàn bộ tin tức hình ảnh, tựa như là vô số viên hạt, ở nơi đó không ngừng mà luật động, biến ảo các loại hình dáng cùng sát thái. Đây là Diệp Phàm đống nhiên cảm giác khá quen. Giống hay không người nào đó đặc thù năng lực Sở Vân Giao để điểm câu. Ngả nhi. Diệp Phàm giật mình, đây là phân tử tái tạo. Sở Vân Giao gật đầu, đưa tay tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên, vẽ hai lần, nhượng cái này toàn bộ tin tức hình vẽ phân giải đến càng thêm cẩn thận. Lúc trước trên địa cầu, vì ứng đối ngoại tinh người xâm nhập, chúng ta ý đồ chế tạo ra tiên tiến nhất ẩn hình thiết bị, tốt chiếm cứ chủ động, mặc kệ là đánh bất ngờ vẫn là rút lui. Mà Ngả Nhi có được phân tử hóa năng lực, là tiếp cận nhất hoàn mỹ ẩn nặc kỹ thuật, mặc kệ là ẩn nặc, vẫn là nghi thái, đều phi thường hữu dụng. Thế là, ta nhượng Ngả Nhi cung cấp một số huyết dịch dạng, đồng thời nhượng tại thí nghiệm trong khoang thuyền, đem phân tử hóa một số vận hành phương thức, ghi lại ở ta kho số liệu bên trong. Chỉ tiếc, lúc ấy ta đi qua tính toán về sau, phát hiện Ngả Nhi loại này phân tử hóa khống chế, cần thể cung cấp cực kỳ cường đại năng lượng xem như chèo trống. Thật giống như nam châm cần đầy đủ tư tính, mới có thể để cho kim loại bị bám vào, tùy ý tổ hợp mở dạng, nếu như tư tính không đủ, liền khó mà hoàn thành các loại tổ hợp. Muốn là đơn thuần đứng im trạng thái cũng liền thôi, quan trọng còn muốn trong chiến đấu duy trì ổn định, độ khó khăn quả thực là bình thường mười mấy lần cũng không chỉ. Ngả Nhi ủng có thiên phú cực cao tinh thần lực, bẩm sinh, liền cùng với nàng tay chân đồng dạng vận dụng tự nhiên, cho nên nàng tài năng thành thạo thao túng phân tử, không đến mức xuất hiện sụp đổ tình huống. Thế nhưng là, bình thường người cũng không có cách nào làm đến Ngả Nhi như thế, không nói đến thực lực cùng Ngả Nhi không cách nào so sánh được coi như tu vi tương đương, muốn đem bọn hắn chân nguyên lực, tinh thần lực, khống chế trình độ tăng lên tới giống như Ngả Nhi, có thể làm được người quá ít. Sở dĩ, ta lúc ấy đã cảm thấy, cái này kỹ thuật là đáng giá khẳng định, nhưng không đủ thực dụng, thế là liền bị ta gác lại. Nhưng nếu như là ngươi lời nói ta lại cảm thấy, có lẽ có thể khống chế cũng khó nói. Diệp Phàm nghe được nữ nhân khó được thổi phồng hắn một chút, không khỏi cười ha hả nói, tiểu Giao Giao, ngươi như thế để mắt ta à? Sở Vân Giao lườm hắn một cái, ta liền kiểu nói này, dù sao ngươi nếu là không được, vậy ta cũng không có cách nào. Thẹn thùng cái gì, thưởng thức ta cứ việc nói thẳng, nam nhân của ngươi ta tại phương diện tu luyện, quả thật có chút đồ vật. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái. Sở Vân Giao đều chẳng muốn nói tiếp, trực tiếp quay người đi đến bên bàn, cầm lấy một cái cực giống khí động công cụ thương trang bị. Đem ngươi mặt lại gần, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm xem xét, ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không phải dùng vật này, tại trên mặt ta đánh cây đinh đi. Đây không phải bình thường cây đinh, Sở Vân Giao nói, ta cần tại ngươi trên mặt, vùi sâu vào chí ít 4 cái phân tử cảm ứng bó khí. Chúng nó có thể cho trong không khí phân tử bám vào đến ngươi trên mặt. Lúc này ổn thỏa nhất phương thức, không phải vậy ngươi muốn một bên thay hình đổi dạng, còn vừa muốn lo lắng cho mình thiết bị lọt vào phá hư sao. Diệp Phàm không có cách, tuy nhiên cảm giác là lạ, nhưng cũng chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt, tiếp cận qua. Sở Vân Giao không nói hai lời, khởi động năng lượng về sau, đối Diệp Phàm trên mặt cũng là đột bất chợt tới liên tiếp bốn phía. Diệp Phàm chỉ cảm thấy mặt trên dưới trái phải một trận nhói nhói, liền xong việc, trên mặt mình mảnh vết thương nhỏ cấp tốc khép lại, cùng cái gì đều không phát sinh. Cái này xong ngươi làm sao loạn đả a? Diệp Phàm chiếu phản quang kính, không có phát giác trên mặt mình có khác nhau. Sở Vân Giao nói, đến cũng là chỉ cần đánh vào đi là được, căn không cần đo đạc, chỉ là vì thu nhỏ thể tích, mới chia làm 4 cái đánh vào qua. Vậy ta hiện tại làm sao dịch dung? Diệp Phàm hỏi. Sở Vân Giao nói, ngươi trước kia huyễn nhan dùng như thế nào, hiện tại cũng kém không nhiều, khác nhau là cái này trang bị chỉ có thể dịch dung, đồng thời càng cần hơn chính ngươi đến thao túng, tài năng ổn định, sở dĩ tương đối tiêu hao hội lớn một chút. Nhưng là, huyễn nhan sẽ bị đoạt thiên trở lên tu sĩ nhìn thấu, có thể cái này phân tử mặt nạ sẽ không, trừ phi ngươi bị người đánh cho hoa rơi nước chảy, không có cách nào hảo hảo khống chế phân tử. Không phải vậy, bất luận cái gì cảnh giới đều không thể khám phá ngươi chân thực diện mạo, bởi vì đây chính là một trường chân thực mặt, đơn giản là bao trùm lên qua. Diệp Phàm nửa tin nửa ngờ, đối tấm gương, bắt đầu dựa theo lúc trước huyễn nhan phương pháp sử dụng, trong đầu nghĩ đến một khuôn mặt về sau, bắt đầu nghĩ thay trong gương, xuất hiện một trường đã lâu gương mặt, rõ ràng là lúc trước Diệp Phàm giả trang qua lãnh tinh thần bộ dáng. Thật đúng là có tác dụng. Diệp Phàm hoạt động phía dưới lỗ, đưa tay sờ sờ, cảm giác giống như là thiếp một lớp màng, còn lại cũng không có gì dị dạng. Gương mặt này là ai, ta làm sao chưa thấy qua? Sở Vân Giao hỏi. Diệp Phàm cười cười, một cái số khổ lão ca. Không quan trọng, dù sao càng là ngươi quen thuộc gương mặt, nghị thái liền càng dễ dàng, nếu như là ngươi so sánh lạ lẫm tướng mạo, không đề nghị ngươi sử dụng, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn dự định liền tiếp tục dùng cái này lãnh tinh thần gương mặt, dù sao đổi đứng lên rất nhuẩn nhuyễn. Đúng, tiểu Giao Giao, vậy ta thanh âm làm sao bây giờ? Sở Vân Giao không nói hai lời, lại lần nữa cầm lấy này công cụ thương, nói, ta sớm nghĩ đến, sở dĩ tiếp theo là cho ngươi cổ họng đánh nhất thương. Từ quốc sư phủ sau khi ra ngoài, Diệp Phàm như thường mà tiến về Hiên Viên học viện. Có trên mặt mình cùng cổ họng chỗ này 5 cái nạ nổ trang bị, Diệp Phàm cảm giác tâm lý an tâm lời. Đi ngang qua một đầu yên lặng đường đi lúc, Diệp Phàm chợt phát hiện, một cố khá quen xe, dừng sát ở chỗ ấy. Cẩn thận một cảm giác, quả nhiên phát hiện, đó chính là thái tử Tô Vân xe, mà lại Cố Khanh lúc này cũng ở bên trong. Tựa hồ vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn nhượng một người tài xế ở bên ngoài canh chừng. Diệp Phàm sơ sơ cảm, nói thầm trong lòng, cái này thái tử cũng có chút khỉ gấp à, nhanh như vậy liền đem thanh mai trúc mã ước đi ra. Chương 1997, một sợi mùi thơm. 1997. Do dự dưới, Diệp Phàm cảm thấy vẫn là lười nhác quá nhiều, nếu như cố ý dừng lại, cũng sẽ bị phát hiện. Dù sao cái này thái tử cùng Cố Khanh thế nào, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, dứt khoát coi như làm như không thấy được. Cùng lúc đó, thái tử trong xe. Khanh Nhi, những năm này ngươi chịu khổ, thật xin lỗi, ta nếu là sớm biết ngươi tại Thải Vân Phường, liền sớm phái người đem ngươi chuộc đi ra. Tô Vân nhìn lên trước mặt nhan như mỹ ngọc nữ tử, ánh mắt một khắc cũng chuyển không ra. Tuy nhiên Cố Khanh ăn mặc thân thể nha hoàn thanh sa áo vải, nhưng tại Tô Vân trong mắt, so những cung đình đó bên trong nữ nhân, muốn trông tốt không biết bao nhiêu. Hồn khiên mộng nhiễu thanh mai trúc mã, cứ như vậy lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn còn so sánh năm đó càng thêm duyên dáng yêu kiều, nhượng Tô Vân nhịp tim đập phá lệ kịch liệt. Thái tử điện hạ, Khanh Nhi đã không là năm đó Khanh Nhi, chỉ là một giới thảo dân, thái tử địa vị tôn sùng. Ngươi ta sớm đã ngày đêm khác biệt. Nếu để cho ngoại nhân biết, thái tử tự mình đi ra gặp Khanh Nhi, sẽ chỉ gây bất lợi cho thái tử. Cố Khanh thăm thảm thở dài nói. Tô Vân vội vàng lắc đầu nói, không. Vương không quan tâm những này. Khanh Nhi, ngươi có phải hay không hận hoàng thất, hận phụ hoàng, năm đó đối Cố gia làm ra hết thảy. Nếu như ngươi tâm lý hận, đại có thể nói ra, vương hoàn toàn có thể lý giải. Năm đó sự tình, liền không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi cùng vương đều không thể thay đổi gì. Thái tử Cố Khanh bây giờ lẻ loi một mình, người nhà sớm đã chôn xương man hoang vùng đất nghèo nàn. Kéo dài hơi tàn đến đại trưng, bị lừa đến Thải Vân Phường, này còn có tư cách hận hoàng thất. Ta một cái nhược nữ tử, chỉ cầu cả đời này có thể bình an vượt qua, chính là đủ Cố Khanh một mặt ta thấy mà yêu chi sắc. Tô Vân tâm đều níu chặt, một cái tay run rẩy, liền muốn sờ đến Cố Khanh trên tay. Nhưng Cố Khanh giống như là chấn kinh con thỏ nhỏ, cuống quýt rút ra mở tay, không làm cho nam nhân đụng chạm. Tô Vân bận bịu xin lỗi nói, Khanh Nhi, là vương đường đột, quên ngươi ta sớm không là năm đó hài đồng. Nhớ tới khi còn bé, ngươi ta tại lão sư phủ thượng, còn dắt tay chơi đùa. Vương nhớ kỹ, ngươi hay nói sau khi lớn lên, muốn làm vương thái tử phi. Thái tử điện hạ, đã nhiều năm như vậy, chuyện cũ làm gì nhắc lại? Cố Khanh mặt phiếm hồng choáng mà cúi đầu. Tô Vân gặp nữ tử lộ ra vẻ thẹn thùng, ánh mắt lộ ra hoan hỉ, nói, Khanh Nhi, ngươi yên tâm, vương như một ngày kia kế thừa hoàng vị, sẽ cho ngươi một cái danh phận, cho các ngươi Cố gia rửa sạch oan khuất. Cố Khanh ngẩng đầu, nước trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng vẫn lắc đầu nói, thái tử điện hạ, có phần này tâm, gia gia của ta trên trời có linh thiêng, cũng nên vừa lòng thỏa ý. Khanh Nhi hội yên lặng vì điện hạ cầu phúc, điện hạ về sau. Cũng không cần lại đến tìm Khanh Nhi, miễn cho bị người khác phát hiện, bị người miệng lưỡi chỉ trích. Tô Vân nghe xong, trong lòng càng thêm vừa yêu vừa thương, yên tâm đi, vương đi ra đều sẽ cẩn thận, mà lại trong hầu phủ có trưởng công chúa cùng phò mã tiếp ứng, bọn họ là sẽ không nói lung tung. Vương cũng đã giao phó cho, để bọn hắn đối ngươi chiếu cố một phen, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất gì. Điện hạ làm gì như thế, nhượng phụ mã công chúa khó xử, bị người nhìn ra cái gì, liền xảy ra vấn đề lớn. Cố Khanh nói, liền mở cửa xe, nói, điện hạ nhanh cung đi, thời gian lâu dài, để cho người ta nhìn xảy ra vấn đề liền không tốt. Nói xong, Cố Khanh đi ra xe, chạy chậm đến hầu phủ qua. Tô Vân một mặt vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, nhìn lấy chạy xa giai nhân bóng hình xinh đẹp, rất là nỗi buồn. Vừa nghiêng đầu, Tô Vân phát hiện, Cố Khanh vừa rồi chỗ ngồi đưa chỗ ấy, một đầu thủy sắc thêu thủa khăn tay, rơi ở nơi đó. Hắn tranh thủ thời gian một thanh cầm qua, đang muốn đi hô Cố Khanh, cũng đã không thấy bóng dáng. Tô Vân đành phải đóng cửa xe, nhìn qua khăn tay, túi đầu, nghe, một sợi mùi thơm. Đối với Cố Khanh cùng Thái tử Tô Vân điểm này sự tình, Diệp Phàm hoàn toàn không có qua hỏi nhiều. Đông thú hai ngày trước, Diệp Phàm vội vàng đem kiếm được một số tiền lớn giao cho phi hạc thương hành trưởng quỹ, đồng thời cố ý cùng tam hoàng tử Tô Hạc lên tiếng kêu gọi, nhượng hắn nhanh đi man hoàng nhập hàng. Tô Hạc đối Diệp Phàm chữa bệnh kiếm tiền thủ đoạn, nhìn mà than thở, trong điện thoại một mực nói, ngươi cái tên này không làm gian thương đáng tiếc. Diệp Phàm đâu thèm những này, dù sao hắn cũng chỉ là từ người giàu có trên tay lời ít tiền, còn truyền thụ hàng thật giá thật y lìa thuật, không thẹn với lương tâm. Theo mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên tan rã hầu như không còn, hoàng thất chỗ tổ chức đông thú, rốt cục tới. Một buổi sáng sớm, trong thành trên đường cái, trùng trùng điệp điệp đi săn đội ngũ, ngay tại đại lượng bách tính nhiệt tình vây xem trong, ra khỏi cửa thành. Minh Đức Đế ngồi màu hoàng kim ngự liễn, từ bốn đầu kim ma hùng sư hình dáng yêu thú chỗ kéo. Vì lộ ra thân dân, Minh Đức Đế còn đứng ở trên xe, cùng một số dân chúng phất phất tay. Tại hoàng đế xa liễn trước sau, Tề Vương Tô Kỳ, Quốc Cứu Lạc Bắc Vọng các loại mấy tên thiên vương, thiên tôn cao thủ, cũng đều có đi theo. Mang theo quân đội cũng không nhiều, bởi vì thật muốn xảy ra chuyện gì, thiên tôn trở lên cao thủ mới là quyết định hết thảy quan trọng. Đại đội ngũ dựa vào sau vị trí, Diệp Phàm ngồi tại một thất đầu sinh góc nhọn, trên thân mang theo bạc vảy màu xám bích lân giác mã bên trên. Đây là buổi sáng thủy bá giúp hắn ăn bài, loại này hạ cấp yêu thú, thuần phục là thuần phục, nhưng ngồi xuống sóc này, còn lâu mới có được hồng hoang xe đá tử dễ chịu. Diệp Phàm không ngừng hoán đổi lấy tư thế ngồi, một mặt phiền muộn chi sắc, cái này cái gì phá hoạt động, lãng phí thời gian, còn không được tự nhiên. Thế nào? Chúng ta đại trưng thi thần, thần ý ỉa Diệp phò mã, làm sao than thở. Thái tử Tô Vân, từ phía trước đội ngũ thả chậm tốc độ, đi vào Diệp Phàm bên người song song, cười chào hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên, bởi vì Cố Khanh quan hệ, Tô Vân cũng muốn chủ động cùng Diệp Phàm rút ngắn quan hệ. Diệp Phàm miễn cưỡng cười cười, thái tử, thứ này cười không thoải mái à, mọi người làm gì không ngồi xe tử ra ngoài đâu. Ha ha, Tô Vân cười nói, Diệp phò mã có chỗ không biết. Chúng ta muốn đi là hoàng gia khu vực săn bán, sương chiều rừng rậm, nơi đó địa thế chập trùng, cây cối tươi tốt, xe là không có cách nào đi vào. Mà chúng ta muốn đi săn không chỉ có co giá thú, còn có yêu thú, nếu là bình thường tọa kỵ, gặp yêu thú liền sẽ mất khống chế. Như loại này bích lân giáp mã, mặc dù là hạ cấp yêu thú, nhưng thuần phục sau cực kỳ dũng mãnh, có thể để ngươi chuyên tâm đối phó yêu thú. Diệp Phàm nghĩ thầm, thú cái gì săn à? Chính mình vạn kiếm tế phát, cả cánh rừng yêu thú chẳng phải chết hết. Tâm lý hiện ra nói thầm, ánh mắt lại ngắm đến Tô Vân cưới này một thất tọa kỵ. Đó là một đầu lông trắng sờ mí lò đồn bộ dáng yêu thú, trên thân mang theo kim sắc đường vân, rất là uy phong. Thái tử, ngươi đầu này không tệ a, túc hạ có đệm thịt, cưới dễ chịu đi. Diệp Phàm hỏi. Đây là thái thượng hoàng gia gia năm đó đưa cho vương, vương từ nhỏ nuôi lớn truy phong hổ, tính toán là trung đẳng yêu thú. Chỉ là còn chưa khai linh trí, vô pháp tu luyện, Tô Vân có chút yêu thích mà sờ sờ con hổ này đầu. Diệp Phàm nghe mới mẻ, hắn nghĩ tới nhà mình tham cật xà cùng béo hổ, suy nghĩ, chẳng lẽ yêu thú không đều là từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện. Yêu thú này là thế nào phân nhất định phải khai linh trí tài năng tu luyện a? Diệp Phàm hỏi. Không đợi Tô Vân nói cái gì, một bên khác chuyển tới một lạnh lùng chế rêu giọng nữ. Diệp phò mã tải cao bắt đấu. Làm sao liền như thế cơ sự tình cũng không biết châm trọng, chính là ngồi tại một xinh đẹp kiệu tử dạ vị ương. Cũng không biết làm sao, những người khác là cười yêu thú tọa kỵ, duy chỉ có người quận chỗ này, là nhượng bốn cái tỷ nữ khiêm kiệu, lộ ra phá lệ không giống bình thường. Còn lại một số thanh niên tài tuấn, phát hiện dạ vị ương tựa hồ cùng Diệp Phàm không thế nào hòa thuận, dù sao cũng hơi âm thầm cười trộm vị đạo. Diệp Phàm không thèm để ý, mà Tô Vân thì là xấu hổ cười cười, kiên nhẫn giải thích. Nguyên lai, tại hồng hoang thế giới, trừ phổ thông dã thú, yêu thú đồng dạng phân thấp, trung, cao tam đẳng. Quyết định yêu thú cao thấp, không phải nhiều hung mãnh, nhiều cự đại, mà chính là yêu thú linh trí. Đương nhiên, phổ biến tới nói, tiên thiên cường đại yêu thú, linh trí cũng sẽ càng cao. Càng cao cấp hơn địa yêu thú, khai linh trí xác suất càng lớn, cần thời gian càng ngắn. Chỉ có khai linh trí, chính mình bắt đầu hấp thu linh khí, tiến hành tu luyện, mới tính được là thượng linh thú. Linh thú kỳ thực cũng là khai linh trí yêu thú, thực lực cao thấp, liền muốn nhìn linh thú huyết mạch cường nhược cùng tu vi. Liền này vương đầu này truy phong hổ tới nói, bình thường muốn 50 năm mới có thể mở ra linh trí, sở dĩ chỉ có thể coi là trung đẳng yêu thú, nhưng nếu là vận khí tốt, 2-30 năm cũng là có thể mở ra. Giống như là một số huyết mạch cao hơn long thú một mạch, rất nhiều đều xuất sinh liền khai linh trí, nhưng tương đối hơi ít gặp được. Chúng nó có đầy đủ trí tuệ, sẽ không theo tu luyện giả tự dưng phát sinh xung đột, bình thường chỉ xuất không có tại không người khu vực, Tô Vân nói ra. Diệp Phàm giật mình gật gật đầu, nói đến, chính mình gặp được tiểu kim thời điểm, con hàng này đã mấy ngàn tuổi, mà béo hổ thì là lục ngô huyết mạch, xuất sinh liền có linh trí, khó trách chúng nó đều có thể tu luyện. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ thời điểm, phía trước đến một người mặc võ tướng quan phục trung niên nam tử. Chư vị thanh niên tài tuấn, nhanh muốn ra khỏi thành môn, dựa theo thông lệ, thủ bệ hạ khẳng định, tham gia đông thú con em trẻ tuổi, đều muốn làm hai người tổ một. Nếu là vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, cũng may sương chiều trong rừng rậm có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các vị đều là địa vị hiển hách danh môn tử đệ, tự mình hẳn là cũng đều có gặp nhau, không ngại lời đầu tiên chính mình tổ đội ngũ. Chương 1998, ta có loại này tài năng. 1998. Diệp Phàm nhíu mày, làm sao còn muốn tổ đội, đây không phải buộc hắn cùng một đám tiểu bằng hữu chơi đùa. Mấu chốt là, Diệp Phàm cũng không có cảm thấy với ai rất quen, có thể tổ đội A. Quận chúa liền không cần, ta cái này bốn cái tỷ nữ tất cả đều là kết đan cảnh giới, có các nàng đi theo liền đầy đủ, dạ vị ương vẩy lên tóc dài ngạo nghễ nói. Trên thực tế rất nhiều người cũng chú ý tới, thánh cảnh cường giả cháu gái, phô trương cũng là không giống nhau. Khiêng tiểu tỷ nữ đều là kết đan tu vi. Đằng sau hai mươi mấy cái quý tộc tử đệ nhóm, tựa hồ đối với đông thú quy tắc, sớm có chỗ hiểu biết, rất nhanh liền bắt đầu tạo thành đội ngũ. Lạc Hồng Phi cùng Tất Không Thiền giống như có lẽ đã lại hòa hảo, rất tự nhiên tạo thành một đội. Một tên người khoác kim sắc chiến giáp, phảng phất là đi đánh trận một dạng nam tử cao lớn, cưới một đầu manh thú, tìm tới Hoàng Oanh Nhi. Hoàng Oanh Nhi, cùng ta tổ đội đi, có ta ở đây. Bảo đảm ngươi chu toàn. Nam tử vẻ mặt thành thật, thanh âm thô kệch mà nói. Hoàng Oanh Nhi khung xương so một số nam tử còn cao lớn, nhưng cùng này kim giáp nam thanh niên so sánh, cũng có chút tiểu xảo. Trăm dặm kim qua, ngươi là thiên vân tứ kiệt, lại là bách lý thế gia người, ngươi ta tổ đội chỉ sợ không ổn đâu, lại nói, tiểu thư không cần ngươi bảo hộ. Nói, Hoàng Oanh Nhi cưới một đầu hỏa hồng sắc hai chân đại điểu, tiến lên tìm tới một mực chưa hề nói chuyện mà Doanh Mặc. Doanh Mặc, không bằng chúng ta tổ đội đi, thực lực ngươi cao cường, ta có cảm giác an toàn, Hoàng Oanh Nhi cười tủm tỉm nói. Hiên Viên Tam Anh đứng đầu Doanh Mặc, ấn lý thuyết là lớn nhất chú mục mấy cái đại thiên tài bên trong, có thể bởi vì tiến đội ngũ sau cho tới bây giờ không có mở miệng quá, rất nhiều người cũng không có chú ý đến hắn. Tùy tiện, Doanh Mặc đơn giản hai chữ. Vậy coi như ngươi đáp ứng. Hoàng Oanh Nhi lập tức nói ra. Đằng sau trăm dặm kim qua cao mày, đầy mắt không cam tâm cùng không hiểu, lắc đầu. Đồng dạng là thiên vấn tứ kiệt bên trong, trước đó vài ngày kinh lịch thung lũng Tô Hỏa Phiến, thì là bị mấy cái nữ học sinh vây quanh. Tuy nhiên Tô Hỏa Phiến đệ nhất tài tử danh hiệu không còn tồn tại, có thể cuối cùng người ngưỡng mộ cơ sở hùng hậu, vẫn là rất lợi hại quý hiếm. Tô Hỏa Phiến cũng cố ý cùng Diệp Phàm giữ một khoảng cách, một mực không có phát sinh bất luận cái gì gặp nhau, một mặt ôn nhu mỉm cười. Cùng mấy cái nữ học sinh nhóm câu thông lấy, sau cùng lại là tìm người nam tử tổ, người nào cũng không thể tội. Đồng dạng quý hiếm, còn có Lăng Minh Kính hàng ngũ. So sánh dưới, gần nhất danh tiếng vô song Diệp Phàm, lại là ở thời điểm này, bao nhiêu có vẻ hơi xấu hổ. Một đám người trẻ tuổi ai cũng không có chủ động cùng Diệp Phàm bắt chuyện, dù sao lấy trước đều không quen, mà lại cũng đối Diệp Phàm thực lực còn có nghi vấn. Coi như gần nhất nghe nói Diệp Phàm đột phá đến Hỏa Long huyết mạch, có thể cuối cùng vẫn là kết đăng kỳ. Diệp Phàm ngược lại là không quan trọng, không ai tổ hắn, hắn coi như làm cái gì cũng không có phát sinh. Bất quá đến đây tổ chức võ tướng chú ý tới về sau, lại là thu xếp đứng lên, hỏi, còn có người nào không có tổ tốt không ngại cùng Diệp phò mã tổ một. Tất cả mọi người là giả câm bơ điếc, không ai để ý tới. Đột nhiên, cao to lực lưỡng trăm dặm kim qua tiến lên đây nói, ta theo Diệp phò mã tổ một. Không chỉ có là những người khác xứng sở dưới, Diệp Phàm cũng có chút buồn bực, cái này người cao to không phải Thiên Vấn Tứ Kiệt sao như thế để mắt chính mình. Ha ha, có trăm dặm tiểu tướng quân tại, này Diệp phò mã có thể gối cao không lo võ tướng lấy lòng vài câu về sau, liền phía trước qua phục mệnh. Diệp Phàm ngó ngó trăm dặm kim qua, cười hỏi, ngươi không sợ ta liên lụy ngươi. Gia hỏa này tố linh thất trọng, thực lực gần như chỉ ở dạ vị ương phía dưới, cũng coi như rất không tệ người trẻ tuổi. Trăm dặm kim qua đâu ra đấy mà nói, đông thú ta hội trông nom ngươi, đến xương chiều rừng rậm, ngươi đại khái có thể gối cao không lo. Làm điều kiện trao đổi, ta có việc muốn nhờ. Chuyện gì Diệp Phàm buồn bực? Ta biết do ngươi hữu tài, ngươi đến dạy ta, như thế nào mới có thể nhượng Hoàng Oanh Nhi làm nữ nhân ta trăm dặm kim qua rất lợi hại đứng đắn tư vấn. A Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta có loại này tài năng? Không đợi trăm dặm kim qua nói cái gì, phía trước đại bộ đội đã ra khỏi cửa thành, Tề Vương Tô Kỳ truyền đến cao giọng mệnh lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Diệp Phàm còn đang suy nghĩ cái này bộ đội một mực chấm như vậy, khi nào mới có thể đến khu vực săn bán, nguyên lai muốn ra khỏi thành mới ra tốc. Chỉ thấy phía trước các loại yêu thú tọa kỵ, bắt đầu tốc độ cao nhất chạy, đằng sau một đám thanh niên tài tuấn nhóm, cũng bắt đầu thôi động chính mình các loại tọa kỵ. Trong lúc nhất thời, đại bộ đội giống như một đầu hối hả di động trường long, thời gian ngắn lướt qua đại đoạn khoảng cách, hướng phía mặt phía nam núi xa xuất phát. Dạ vị ương bên người này bốn cái tỷ nữ, tăng tốc cước trình, túc hạ sinh phong, nhẹ nhõm đuổi theo. Trên thực tế, tọa kỵ tốc độ di chuyển, cũng không như một số tu sĩ tốc độ phi hành. Nhưng đông thú liền là một loại giải trí hoạt động, hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng nhiều cao hiệu suất. Sương chiều rừng rậm khoảng cách Hoàng Thành cũng liền hơn 200 dặm, nhưng chiếm diện tích cự đại, so với Hoàng Thành đại trọn vẹn gấp trăm lần có thừa. Nửa canh giờ, Diệp Phàm đi theo đại bộ đội đi vào ven rừng rậm, nhìn tới phía trước này càng ngày càng tươi tốt, nhìn không thấy bờ rừng rậm, quả thực có chút sợ hãi. Càng là hướng nội bộ tiếp cận, bên trong vũ khí lại càng lớn, cho dù là tu sĩ cũng rất khó coi đến bao xa, ẩn hiện yêu thú cũng càng mạnh. Đại bộ đội đi vào rừng rậm bên trong về sau, Minh Đức Đế cũng từ liễn bên trên xuống tới, cưới một đầu kim mao sư tử, cùng mấy cái hoàng tộc đi ở trước nhất. Diệp Phàm trái phải nhìn quanh, cảm giác dưới, thầm nói, cái này nào có yêu thú. Nơi này tự nhiên là không, yêu thú cảm giác nhạy cảm, phát hiện có đại lượng tu sĩ tiếp cận, sớm chạy tứ tán đến nơi xa. Chính vì vậy, mới cần phân tiểu đội, tản ra tài năng đi săn, trăm dặm kim qua nói. Lúc này, Minh Đức Đế đột nhiên ra tốc, cưới một đầu sư tử nhanh chóng hướng về phong. Dựa theo thông lệ, đi săn đệ nhất kích, tất nhiên là muốn từ hoàng đế tự mình xuất thủ. Đại bộ đội theo sau đồng thời, chỉ thấy Minh Đức Đế từ sư tử nhảy lên một cái, ngự phong bay trên không trung, phía sau triển khai một đôi huyền băng phi dự. Một tay lăng không một nắm, huyền băng cấp tốc ngưng kết thành một thanh trong suốt sáng long lanh dương cung. Minh Đức Đế một cái tay khác làm ra kéo cung bắn tên tư thế. Một chi hàn băng tiễn liền ra hiện trong tay hắn, linh khí này ngưng tụ tốc độ, nhanh đến kinh người. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên tận mắt thiên tôn cảnh giới thiên tuyển giả ra chiêu, Minh Đức Đế là thiên tuyển giả trong thuật sĩ. Theo Diệp Phàm, cái này thuật sĩ càng giống ma pháp sư, nhưng bọn hắn sử dụng là truyền thừa giác tỉnh thiên thủy chi lực, lại cùng ma pháp sư tu luyện hoàn toàn khác biệt. Ma pháp sư có thể thông qua tinh thần lực, thao túng khác biệt nguyên tố, học tập khác biệt ma pháp. Đơn giản là am hiểu hay không. Nhưng thiên tuyển giả chỉ có thể tu luyện trời sinh cố có năng lực, tương đối cực hạn, tuy nhiên lại so ma pháp thao túng càng thêm tự nhiên, dù sao đó là bọn họ năng lực chính mình. Qua. Minh Đức Đế kéo căng Dương cung về sau, vừa để xuống, Hàn Băng tiễn vạch ra một đạo xanh thẳm lạ dở quy tích, lướt qua vài trăm mét khoảng cách. Phốc! Một đầu chính đang chạy trốn hiệu hình yêu thú, bị sỏ xuyên đầu lâu về sau, toàn thân băng tinh ngưng kết, phảng phất thành băng điêu. Đại bộ đội chạy tới, chúng tướng sĩ nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Hoàng huynh tốt tiễn pháp A. Tề Vương cười ha ha nói. Hiền đệ, năm nay đông thú, chấm cũng sẽ không lại thua ngươi. Minh Đức Đế khẽ vươn tay, huyễn hóa ra một cái cự đại băng tinh thủ trưởng, đem này mặt đất cự lộc bắt về sau, ném cho tùy tùng, cất vào thả con ngồi túi chữ vật. Quốc cứu Lạc Bắc Vọng lúc này đứng dậy, cao giọng nói, các vị thanh niên tài tuấn, bệ hạ đã mở cung, đông thú chính thức bắt đầu. Chí ít hai người tổ một, từ phương hướng khác nhau tiến vào rừng rậm, không được xâm nhập sương mù nhiều khu vực. Trước khi trời tối cần ở đây, ngàn vạn nhớ kỹ, như gặp được vô pháp đối kháng yêu thú, chớ có dây dưa, lập tức rút lui cầu viện. Năm tên khen thưởng, vẫn là 20 vạn, như đi săn đến cao cấp yêu thú, mỗi cái thêm 5 vạn. Vừa mới còn không có tinh thần gì Diệp Phàm, đống nhiên giật mình, ngồi thẳng người. Cái gì có tiền cầm? Diệp Phàm hai mắt có ánh sáng màu, ý là cao cấp yêu thú một đầu 5 vạn này 10 đầu chẳng phải 50 vạn. Đánh giá mà thôi, cái này không thể so với làm giải phẫu đơn giản. Chương 1999, không biết xấu hổ. 1999. Diệp Phàm bận bịu giật nhẹ bên cạnh Bách Lý Kim qua, hắc, hắc. Tên kia nói có tiền cầm, là thật sao là đại trương tệ sao? Trung quanh một đám con em quý tộc cũng không khỏi nhìn về phía hắn, từng cái trong mắt bao nhiêu lộ ra khinh thường cùng vẻ trào phúng. Gần nhất là nghe nói Diệp Phàm hành y phí xem bệnh cực cao, tham tài vô cùng, bây giờ gặp hắn đối tiền cố chấp như thế, lập tức ngồi vững nghe đồn. Mặc kệ thế gia vẫn là thị tộc, bình thường tới nói các quý tộc xưa nay không thiếu tiền, đối tiền quá quan tâm, chỉ sẽ có vẻ rất lợi hại dung tục. Bách Lý Kim qua gật đầu, cái này há có thể là giả đông thú thứ nhất, từ trước đến nay đều là thù lao phong phú. Cao cấp yêu thú càng là hàng hiếm, liền có thể bán không ít tiền, khen thưởng 5 vạn cũng rất bình thường. Hoắc xem ra là không tốt gặp được đúng không Diệp Phàm giật mình, dù sao rừng rậm quá lớn. Chính là, cao cấp yêu thú đồng dạng rất ít tại xung quanh một bên ẩn hiện, chỉ ở xâm nhập sương mù nhiều khu vực. Mà tại sương mù nhiều khu vực, nguy cơ trùng trùng, không chỉ có thể gặp được đến một số khai linh trí cường đại yêu thú, còn sẽ có các loại độc vụ, chướng khí. Dù là thiên tôn cảnh giới cũng gặp được phiền phức, không dám xâm nhập cùng ở lâu, càng không nói đến bình thường tu sĩ. Huống chi, yêu thú số lượng viễn siêu nhân tộc tu sĩ, như chọc giận yêu thú, có thể sẽ dẫn tới những yêu thú khác. Một khi lọt vào yêu thú vây công, chết thảm thiên tôn cũng không phải số ít. Bách Lý Kim qua cau mày nói, Diệp Phò Mã, ngươi cứ như vậy ưa thích tiền đàn ông khi coi nhẹ lợi lộc, rong ruổi xa trường, kiến công lập nghiệp, làm gì quan tâm điểm này tục vật. Diệp Phàm tán dương mà vỗ vỗ ra hỏa này kim loại khải giáp, không tệ không tệ, ngươi người trẻ tuổi này có chí khí. Vậy ngươi nếu là đi săn đến cao cấp yêu thú, nhớ kỹ đưa cho ta, dù sao ngươi không quan tâm tiền, tục vật liền để cho ta tới tiếp nhận đi. Bách Lý Kim qua nhất thời im lặng, hắn chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Trung quanh không ít con em quý tộc nhao nhao chế giễu, khinh bỉ lắc đầu thở dài. Diệp Phó Mã, ngươi căn bản là lo ngại, liền thực lực ngươi, dù là nhìn thấy cao cấp yêu thú, cũng là chạy trốn mệnh. Năm nay đông thu thứ nhất, y hề nhiên lại là quận chúa, các ngươi những người này, đều chỉ cần tranh đoạt thứ hai chính là. Dạ Vị Ương một mặt ngạo khí, đưa tay chỉ một cái phương hướng, bốn cái tỷ nữ lập tức giơ lên nàng phi tốc xông về phía trước rừng rậm. Gặp Dạ Vị Ương động, còn lại thanh niên tài tuấn cũng tranh thủ thời gian xuất phát, từ phương hướng khác nhau tiến vào. Diệp Phàm nhất thời vỗ chính mình giáp mã, à, hay nói ta tham tiền từng cái chạy so với ta đều nhanh. Ngay sau đó, Diệp Phàm cũng tìm một cái không ai phương hướng, trực tiếp cưỡi ngựa xông vào. Bách Lý Kim qua một mặt vẻ cảm khái, theo sát lấy cũng chạy tới. Không bao lâu, một bọn người thanh niên đã tất cả đều đi, còn lại đi theo mà đến văn võ quan viên nhóm, ngược lại không gấp không chậm, bọn họ cũng là buổi tiếp Minh Đức Đế đến giải trí. Có người tổ đội cũng đi đi săn, mà có một bộ phận, thì là đi theo Minh Đức Đế, từ chính phương hướng một mực xâm nhập. Sương chiều rừng rậm cái này một mảnh biên giới, bắt đầu bay lên đại lượng chim chim, hiển nhiên là theo đi săn đội ngũ tiến vào, kinh động phi cầm đầu thú. Qua một đoạn thời gian về sau, những người trẻ tuổi kia đã cách khá xa. Minh Đức Đế cùng Tề Vương kết bạn, tại đại bộ đội phía trước nhất, nhượng người phía sau bảo trì khoảng cách nhất định. Lúc này, Tề Vương thi triển ra một đạo vô hình bình chướng, đem hai người đối lời hoàn toàn ngăn cách, không cho người phía sau nghe được. Hết thảy đều thuận lợi. Minh Đức Đế trầm thấp hỏi bên người Tô Kỳ. Tề Vương mỉm cười, bệ hạ, thần đệ phái chử uy cùng 20 tinh nhuệ, một cái trường sinh 9 tầng mang 20 tên tố linh, sớm đã sớm mai phục, đồng thời ẩn giấu tu vi khí tức, tuyệt đối vạn vô nhất thất. A chử uy không phải thủ hạ ngươi tướng tài đắc lực à, đối phó tiểu tử kia, cần hắn tự thân xuất mã. Bệ hạ, vạn nhất tiểu tử kia còn ẩn giấu đi thực lực gì, bỏ qua lần này thời cơ, coi như khó tìm lần sau thời cơ. Nói có lý, bất quá, chớ có làm bị thương Bách Lý Kim qua, đây chính là trung lương. Yên tâm đi bệ hạ, thần đệ đã bàn giao chử uy, hắn biết phải làm sao. Minh Đức Đế thở dài, đáng tiếc, Diệp Phò Mã, nếu là chúng ta thiên tuyển giả trong gia thanh niên tài tuấn, chớ tuyệt đối phải cực kỳ trọng dụng hắn hết lần này tới lần khác, sinh ở không nên nhất xuất sinh thần Long Thị. Nói đến, hắn cũng là chấm con rể, lại chữa cho tốt tiêu, cũng không có làm cái gì nguy hại triều đình sự tình, chấm đối với hắn hổ thẹn a. Bệ hạ không nên tự trách, ngài chính là minh quân, tại ngài vị trí bên trên, làm như vậy không gì đáng trách, Tề Vương nghiêm mặt nói. Minh Đức Đế hít sâu một hơi, đưa tay vô vô Tề Vương bả vai, hiền đệ biết rõ chấm. Bất chi bất giác, qua nửa canh giờ. Sương chiều trong rừng rậm, một đám tiểu đội càng lúc càng thâm nhập, cũng đi được càng ngày càng tán. Các loại kỳ hoa dị thảo, cổ quái cây cối, tại Diệp Phàm trước mặt, tầng tầng lớp lớp. Diệp Phàm cũng xác thực đụng phải một số yêu thú, nhưng hỏi thăm Bách Lý Kim qua, biết được cũng chỉ là hạ cấp yêu thú, liền trung cấp yêu thú đều không một đầu, nhất thời liên sát hưng thú đều không có. Hạ cấp yêu thú điểm số quá ít, Diệp Phàm cảm thấy căn bản lãng phí thời gian, tối thiểu cũng phải trung cấp mới đáng giá xuất thủ. Khó trách cao cấp một đầu liền cho 5 vạn, đây quả thực là mỏ kim đáy biển A, Diệp Phàm buồn bực nhíu môi. Đều do cái này theo đuôi, không phải vậy hắn bay thẳng đến sương mù nhiều khu, băng thiên kiếm vũ liên tiếp mấy đợt, hoàn mỹ kết thúc công việc. Chớ có sốt ruột, đi săn liền muốn chìm lòng yên tĩnh khí, Bách Lý Kim qua đầu ra đấy nói. Tuổi con nhỏ, nói chuyện cùng cái lao đầu tử một dạng, khó trách đuổi không kịp Hoàng Oanh Nhi. Diệp Phàm lắc đầu. Bách Lý Kim qua nhất thời con mắt đều mãnh liệt tỏa ánh sáng. Diệp Phò Mã ngươi là muốn dạy ta làm sao theo đuổi được Hoàng Oanh Nhi, sao ta đến cùng không đúng chỗ nào, ta nên làm như thế nào? Diệp Phàm mỉm cười, ngươi như thế ưa thích Hoàng Oanh Nhi, nàng đến cùng chỗ nào hấp dẫn ngươi? Thích lắm. Ta thích đại. Nàng chỗ nào đều đại. Nam tử hán đại trượng phu, liền nên có như vậy đại khí hồng nhan chi kỷ. Bách Lý Kim qua rất nghiêm túc mà đáp. Diệp Phàm kém chút không nổ bật cười, hắn biết gia hỏa này là nghiêm túc, không phải nói đùa, nhưng lý do này cũng quá có cá tính. Quả nhiên một cái củ cải một cái hố, cái này Bách Lý Kim qua chính mình là đại hán, ưa thích nữ nhân cũng phải cao to lực lưỡng. Ngươi vừa rồi nói chuyện với ta, có thể tuyệt đối đừng nói với Hoàng Oanh Nhi, không phải vậy nàng không phải truy sát ngươi. Diệp Phàm thở dài, sau đó tiện tay nắm lên ven đường một chùm hoa dại, nói, ngươi có thể cho nàng đưa tiễn hoa tươi, bình thường hỏi han lẫn cần. Chỉ cần nàng không có nổi giận, không có tức giận, ngươi liền ra mặt dày một điểm, thời gian lâu, nàng biết ngươi là thật tâm, ngươi có lẽ liền có cơ hội. Tặng hoa Hoàng Oanh Nhi sẽ thích hoa sao? Nào có nữ nhân không thích hoa? Này muốn hay không ngâm thơ hát từ Diệp Phò Mã ngươi dạy ta? Bách Lý Kim qua bước thiết nói. Diệp Phàm khoát khoát tay, Hoàng Oanh Nhi ưa thích nam tử hán, thi tử ca phú, nàng chắc chắn sẽ không nhiều ưa thích, ngươi kỳ thực rất lợi hại, phù hợp nàng tiêu chuẩn thẩm mỹ, đối với mình có lòng tin điểm. Bách Lý Kim qua giận dữ nói, có thể Hoàng Oanh Nhi trong lòng là Doanh Mặc so với ta mạnh hơn. Có thể Doanh Mặc là Bạch Hổ thị tộc không phải không nhượng thông hôn ngươi là sợ cái gì? Diệp Phàm nói. Bách Lý Kim qua hai mắt tỏa sáng, vỗ trán một cái, đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới? Diệp Phàm thẳng lắc đầu, cái này ngốc đại cá tử cũng là thật đáng yêu. Kỳ thực tại hồng hoang thế giới, thị tộc tuy nhiên không thông hôn, nhưng chủ yếu là không cho sinh con, có chút khác biệt thị tộc nam nữ, tự mình cũng có nhận không ra người quan hệ. Nhưng Hoàng Oanh Nhi loại cô gái này, hơn phân nửa là sẽ không như thế tùy tiện. Đa tạ Diệp Phò Mã, ta đến liền cho Hoàng Oanh Nhi tặng hoa, ta không biết xấu hổ. Bách Lý Kim qua nóng lòng muốn thử. Diệp Phàm kém chút không có cười đau sốc hông, gia hỏa này không có diễn kịch vui đáng tiếc. Lúc này, đang lúc Diệp Phàm dự định tiếp tục hướng sương chiều rừng rậm bên trong tiếp cận thời điểm, chu vi truyền đến một số đặc thù động tĩnh, nhượng hắn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Quả nhiên lần này đông thú không cho hắn sống yên ổn a, Diệp Phàm tâm lý cười lạnh. Chương 2000. Tranh thủ thời gian tìm yêu thú, ta nhưng là muốn cầm thứ nhất. Diệp Phàm làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, tiếng thúc giục, sau đó cưỡi ngựa hướng phía sương chiều rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Diệp Phò Mã, ngươi chờ một chút, chớ có tốc độ quá nhanh, động tĩnh đại hội kinh hãi chạy yêu thú. Bách Lý Kim qua từ phía sau đuổi theo, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm cái này Phò Mã tuy nhiên hữu tài, nhưng đi săn là thật không hiểu. Diệp Phàm đâu thèm những này, hắn chỉ là muốn tận khả năng cách đại bộ đội xa một chút. Về phần cái này Bách Lý Kim qua, nếu có thể hất ra cũng là tốt nhất. Những này truy tung người khác, tuy nhiên đều biến mất tu vi cùng khí thức, nhưng truy tung ám sát phương diện, Diệp Phàm là tổ tông cấp bậc. Mà lại cảm chi năng lực nhạy cảm độ viễn siêu bình thường tu sĩ, còn có thể phát giác, đây đều là mang theo sát ý đến. Một đường phi nhanh hơn 10 dặm đường về sau, cách hắn người hắn đã kéo ra rất lợi hại cự ly xa. Bách Lý Kim qua cau mày nói, Diệp Phò Mã. Dạng này là tìm không thấy yêu thú, chúng ta muốn chậm một chút, ngươi liền nghe ta một lời đi. Diệp Phàm thở dài, đầu nói, này nếu không dạng này, chúng ta chia ra qua tìm. Tuyệt đối không thể, nơi này khoảng cách sương mù nhiều khu vực đã không có thừa bao nhiêu đường, nếu là chạy ra cường đại yêu thú, ngươi một người chỉ sợ ứng phó không, Bách Lý Kim qua nói. Đang lúc này, phía trước một mảnh rừng cây, lộ ra một cái màu xám thú đầu. U lục hai con ngươi. Cực giống một đầu ngoại ô sói, nhưng trên thân trưởng giả gai nhọn da lông, so với bình thường lang thể hình lớn gấp ba không thôi. Cái này lang hình yêu thú chính mục lộ bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Phàm hai người, tựa hồ tại do dự phải chăng muốn tiến công. Thiết kích yêu lang. Bách Lý Kim qua trong mắt tỏa ánh sáng, mừng lớn nói, Diệp Phò Mã. Đó là trung cấp yêu thú, loại này yêu lang tính tình tham lam, sẽ rất ít trực tiếp từ bỏ chạy trốn, ta qua giúp ngươi cầm xuống nó. Coi như tạ lễ. Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Bách Lý Kim qua đã từ tọa kỵ nhảy xuống, lấy ra bản thân một thanh ngân sắc trường thương. Hắn toàn thân bao phủ lên một cỗ năng lượng màu vàng đất, thể nội khí huyết gia tốc lưu động, bắp thịt gân cốt đều toàn bộ cường hóa, vây ngánh một tầng hộ thuẫn tại thân thể của hắn hình thành. Một tay nắm trường thương, một cái nghiêng người xoay tròn, trường thương trong tay mang theo một cỗ gió bão cuồng sa bản năng lượng, phá không mà ra. Diệp Phàm ánh mắt lấp loài dưới, cái này Bách Lý Kim qua, hẳn là thiên tuyển giả trong huyền sĩ. Huyền sĩ, tu luyện là cương xương, khí huyết, thần nghiệm, cũng là nội ngoại kiêm tu, xem như thiên tuyển giả bên trong chiến sĩ. Diệp Phàm lại cảm thấy, cái này huyền sĩ tu luyện đường đi, có điểm giống lớn nhất truyền thống cổ võ giả, chỉ là bọn hắn năng lực bẩm sinh. Tuy nhiên động thủ không có thuật sĩ như vậy đại khí bàng bạc, có thể huyền sĩ thân thể tố chất mạnh hơn. Cũng càng thêm linh hoạt. Thấu. Trường thương xẹt qua một trường đoạn khoảng cách, mắt thấy muốn đâm trúng yêu lang đầu. Thiết kích yêu lang cũng rất là nhạy cảm, một cái quay thân tránh đi về sau, lộ ra răng nanh, trầm thấp nộ hống, dùng thiểm điện hình cung chạy phương thức, hướng phía Bách Lý Kim qua vọt tới. Nghiệt xúc đến rất đúng lúc. Bách Lý Kim qua hét lớn một tiếng, trương tay vẫy một cái, này bay ra ngoài trường thương bay tới. Cùng lúc đó, Bách Lý Kim qua trên tay lại lần nữa ngưng tụ ra cắt vàng bản năng lượng, hướng phía yêu lang cũng là một đấm nện qua. Ô! Yêu lang bị một đấm trực tiếp đánh bay. Dù sao cũng là yêu thú, thể chất liền mạnh qua nhân loại quá nhiều, dù là còn không có khai linh trí tu luyện, chịu nhất quyền cũng chỉ là phun ngụm máu, sau đó quay đầu liền muốn chạy trốn. Bách Lý Kim qua nhìn đúng thời cơ, trong tay vừa triệu trường thương, lại lần nữa quán nhưng đâm ra. Một thương này trực tiếp đâm xuyên yêu lang lưng, bị mất mạng tại chỗ. Ha ha! Diệp Phò Mã, chúng ta vận khí không tệ, nếu là những yêu thú khác, khả năng sớm chạy, vừa vặn gặp được cái này không sợ chết. Bách Lý Kim qua vui sướng, đi đến dự định thu hồi yêu lang thi thể. Nhưng vào lúc này, một người áo đen từ cao cao trên đỉnh cây, đột nhiên bay thấp. Một thanh hàn quang lẫm liệt trường đao, hướng phía Bách Lý Kim qua vùng xuống. Người nào? Bách Lý Kim qua cảnh giác mà ngẩng đầu một cái, đồng thời bận bịu một cái xoay người né tránh. cái này áo đen che mặt đao khách tu vi có tố linh bắt trọng, so với Bách Lý Kim Qua còn mạnh hơn một tầng, không nói hai lời, hướng phía Bách Lý Kim Qua lại lần nữa ra tay. Bách Lý Kim Qua một thanh triệu trường thương, cùng đao khách chiến đấu cùng một chỗ, nhất thời phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại giao minh âm thanh. Tuy nhiên đao khách tu vi hơi cao, nhưng Bách Lý Kim Qua thắng ở thiên phú, ngược lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Như là địa cầu tố linh kỳ tu sĩ, đánh nhau hơn phân nửa là cuồng oanh lạm tạc, nhưng ở hồng hoang thế giới, tu luyện giả vẫn là truy cầu thực chiến, hiểu được hợp lý vận dụng tinh khí thần, cũng sẽ không không lý do làm ra quá lớn tiếng thế. Gần như vậy chiến giao phong, nhìn như cùng đồng dạng cổ võ giả không có khác nhau, nhưng hai người lại là dùng tố linh cảnh năng lượng kịch liệt đối kháng. Từng đạo khuyết tán ra sóng xung kích, trực tiếp đem bốn phía cây cối đánh gãy, tiếng nổ mạnh vang giống như sấm rền. Diệp Phò Mã, mau tới giúp ta, đem thích khách này cầm xuống. Bách Lý Kim Qua hô. Nhưng hắn vừa mới hô xong, mới phát hiện đã có hai tên thích khách, từ hai bên trên cây rơi xuống, hướng Diệp Phàm đánh tới. Phát giác được hai người này cũng đều có tố linh thất trọng, Bách Lý Kim Qua nhất thời gấp, hắn căn không có cách nào trợ giúp Diệp Phàm. Diệp Phò Mã chạy mau. Không cần hắn nói, Diệp Phàm cũng đã rục ngựa buôn đằng. Bách Lý Kim Qua thấy một lần, không khỏi gấp lớn tiếng nhắc nhở, quay đầu. Nhanh quay đầu. Phương hướng sai. Diệp Phàm cũng không có hướng phía bên ngoài cùng đại bộ đội phương hướng qua, mà chính là trực tiếp hướng xương triều rừng rậm bên trong phi nhanh. Bách Lý Kim Qua tưởng rằng Diệp Phàm hoảng hốt, phương hướng đều không phân rõ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không cách nào đuổi theo. Diệp Phàm nghe tiếng gió bên tai gào thét, chính mình rác mã chạy vài trăm mét về sau, đằng sau tiếng đánh nhau, cũng đã dần dần nghe không được. Mà lúc này, phía sau hắn theo đuổi không bỏ hai tên đao khách, cùng với khác 10 cái kẻ ám sát, tất cả đều hiện lên vây quanh trạng thái, dự định đem hắn vây quét. Trong rừng, giác mã vô pháp hoàn toàn thi triển ra, tăng thêm tốc độ đến liền không có tu sĩ nhanh, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Hai tên đao khách từ phía sau lúc lên lúc xuống, bay lượn mà đến, đối hoành đao vung ra, trực tiếp định đem lập tức Diệp Phàm chặt thành ba đoạn. Diệp Phàm mặt không biểu tình, ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức, hai chân đạp một cái, từ trên ngựa nhảy lên, vừa vặn tránh đi hai đao. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tại cây cối ở giữa nhanh chóng đạp dẫm, tiếp tục hướng phía rừng cây chỗ sâu di động. Cao cao một gốc cự mục đỉnh đầu, một tên tóc dài nam tử che mặt nam tử thấy cảnh này, vung tay lên. Trong lúc nhất thời, còn lại 10 cái áo đen kẻ ám sát, cũng đều từ trên cây cối hạ xuống, trực tiếp ở phía trước bắt đầu chặn đường. 8 cái áo đen đao khách, ngăn ở Diệp Phàm phía trước, từng cái vận khởi tố linh cảnh tu vi, các loại ánh sáng hiện hiện, hướng phía Diệp Phàm đồng thời xuất thủ. Diệp Phàm cảm thấy khoảng cách này, hẳn là cũng đầy đủ, dứt khoát cũng không lại tiếp tục chạy trốn, trong mắt hiện hiện một vòng sát cơ. Giải thể. Trong nháy mắt, nương theo lấy Diệp Phàm thân thể cơ năng tăng lên trên diện rộng, tốc độ đột nhiên biến nhanh. Dưới chân thi triển ra xúc địa thành thốn bộ pháp, thân ảnh một cái như thiểm điện tẩu vị. 8 cái đao khách thấy hoa mắt, đều không thấy rõ, liền phát hiện Diệp Phàm đã không thấy. Diệp Phàm trong tay thêm ra một thanh lợi kiếm, xuất hiện tại mấy cái này đao khách sau lưng, một cái chém xoáy, 8 cái đầu lâu bay thẳng lên. Cho dù là nhất trọng giải thể, cũng là trường sinh cảnh lực lượng, tăng thêm Diệp Phàm cổ kiếm thuật, chém giết những này chủ quan tố linh cảnh sát thủ, hoàn toàn là chém dưa thái rau. Đây hết thể trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, nhượng còn lại này mười mấy người đều mộng, hoàn toàn không hiểu được làm sao sự tình. Khi nhìn thấy máu tươi từ những người kia phần cổ tiêu xạ mà ra, thấy lạnh cả người đột nhiên phun lên này mười mấy người trong lòng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này đây là kết đan kỳ tu sĩ tốc độ. Kết đan kỳ lực lượng. Mấu chốt là đối phương liền huyết mạch lực lượng đều không sử dụng A. Tất cả mọi người căn nghĩ mãi mà không rõ. Một giây sau, Diệp Phàm thân ảnh phảng phất lại biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Phàm đã như quỷ mị nhảy đến này cự mục đỉnh đầu. Trước mặt hắn, chính là tóc dài che mặt sát thủ chỉ huy. Quan chỉ huy này một đôi màu nâu trong mắt bên trong, lộ ra vẻ kinh ngạc, huyết dịch khắp người đều cảm giác băng trụ. Hết thể đều quá đột ngột, làm sao thời gian nháy mắt, bọn họ bọn này thợ săn, ngược lại thành con mồi. Chơi trốn tìm, nên kết thúc Diệp Phàm tà tiếu.